Chương 322, ngươi đốt lợi hại à? 1, chương 322, ngươi đốt lợi hại à? 1, ngày 15 tháng 1, sáng sớm 7 giờ. Kim Tuệ cung chỗ sâu khu cư trú, chấp chính quan phòng khách. Ngoài cửa sổ là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, trong phòng lò sưởi trong tường đang cháy mạnh, đem không khí nướng phải ấm áp hòa thuận vui vẻ. Xì mặc một bộ rộng rãi tơ lụa áo ngủ, lười biếng ngồi ở trước bàn trang điểm. Đứng ở sau lưng nàng, là mặc một thân phảng phiu chế phục cọ dạ ly. Cứ việc hiện tại đã là công sở chấp chính quan quyền cao chức trọng thư ký trưởng, phó tham mưu trưởng, sảnh kiểm toán tài chính sảnh trưởng, nằm trong tay đủ để cho bất kỳ một cái nào quý tộc phá sản quyền lực, nhưng ở Kim Tuệ cung trong phòng này, cọ dạ ly y nguyên thói quen làm cái này một phần kiêm chức, vì nàng hoàng nữ điện hạ trải đầu. Đây là một loại quen thuộc, cũng là một loại ăn ý lược xuyên qua xịp đầu kia mái tóc dài màu bạc, động tác nhu hòa mà thuần thục. Cọ dạ ly nhìn xem trong gương xịp, suy nghĩ lại không tự chủ được bay về trước đây thật lâu. Khi đó, tất cả mọi người còn rất nhỏ. Về sau, xịp tới. Cái kia lúc nào cũng mang theo cười xấu xa, ưa thích đùa ác hoàng nữ, giống một viên sao băng đồng dạng nện vào nàng cuộc sống yên tĩnh. Khi đó, gia tộc Lộ Diễn Nạ trong nhà xưởng có một cái gọi là Lệ Vị Tu Nạn tiểu học đồ, lúc nào cũng đầy mặt cho than, nhưng lại có một đôi phát sáng phải dọa người con mắt. Khi đó, có Dạ Lỷ vẫn là cái vừa mới học được giả vờ đại nhân quý tộc tiểu thư, mỗi ngày mong đợi nhất sự tình chính là dùng cái này đi thị sát gia tộc sản nghiệp danh nghĩa, lén lút cho cái kia tiểu học đồ mang một phần tăng thêm thịt than bữa trưa. Sau đó, nàng bắt đầu hai đầu chạy. Một mặt là nhìn xem xét nhà mình sản nghiệp, một mặt là đế quốc nhị hoàng nữ tùy tùng. Mãi đến tại học viện hoàng gia là phải ép, có lẽ là duyên phận quá mức chặt chẽ, ba người cuối cùng tiến tới cùng nhau. A, có Dạ Lỷ. Xì đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, còn có một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Ân, làm sao vậy? Xì, là lực đạo nặng sao? Có Dạ Lỷ vô ý thức thả nhẹ trong tay động tác. Không phải. Xì nhìn xem trong gương có Dạ Lỷ, cặp kia giống như hùng sư đồng dạng trong con người lóe ra một loại nào đó tên là dã tâm tia sáng. Ta là đang nghĩ tất nhiên chúng ta đã đánh thắng lương thực chiến tranh, đem những cái kia vướng bận quý tộc đều quét vào đống rác. Hiện tại toàn bộ Kim Bình Nguyên đều là chúng ta, có phải là nên suy tính một chút phân chiến lợi phẩm sự tình? Chiến lợi phẩm. Có Dạ Lỷ sửng sốt một chút, lập tức nghiêm trang báo cáo. Liên quan tới không thu quý tộc tài sản thống kê công tác, sảnh tài chính tối hôm qua đã hoàn thành sơ bộ hạch toán thổ địa ước chừng 300 bản mẫu, các loại công xưởng 150 chỗ, còn có đại lượng đồ cổ, châu báu cùng tiền mặt danh sách ta một lát nữa sẽ phân biệt đặt ở ngươi cùng Lệ Vị trên bàn công tác. Ngươi biết ta nói không phải những cái kia rách nát. Xịp đánh gãy nàng, xoay người, ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn xem Cọ Dạ Lỷ. Ta nói là cái kia ngồi ở bên cạnh trong văn phòng, cả ngày nhìn chằm chằm đường sắt bảng giờ giấc cùng máy kéo, trong đầu chất đầy hậu cần số liệu tên kia. Cọ Dạ Lỷ tay run một chút, lược kém chút rơi trên mặt đất. Tấm kia nguyên bản ôn nhu trầm tĩnh mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên một tầng đỏ ửng, giống như là trong đống tuyết đột nhiên nở rộ cây hoa hồng hoa. Lý Lệ Vị, nàng có chút cả lăng, mới vừa trước đây không lâu ở trên bàn đàm phán trưởng thành ra sát phạt quả đoán khí thế không còn sót lại chút gì. Xịp, ngươi đang nói cái gì à? Ta đang nói Lệ Vị tu nạn. Xịp đứng lên, nàng so với Cọ Dạ Lỷ hơi cao một chút điểm, giờ phút này càng là mang theo một loại tự tin lại cường thế khí thế. Nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bước lên Cọ Dạ Lỷ cái cằm, ép một vị này ngượng ngùng tóc hồng tiểu thư nhìn mình con mắt. Cọ Dạ Lỷ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta liền không vòng vo với ngươi, Lệ Vị tên kia không thể nói không hiểu phong tình, nhưng gia hỏa này tâm tư đại bộ phận đều ở đâu phương diện, ngươi là khẳng định minh bạch trông chờ hắn chủ động khai thiếu, đoán chừng muốn chờ đến hạ cái thế kỷ. Xịp dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Cho nên ta hỏi ngươi một cái hạch tâm tình báo theo ngươi biết, Lệ Vị nụ hôn đầu tiên, còn tại sao? Với anh, Cọ Dạ Lỷ cảm giác đỉnh đầu của mình toát ra một cỗ hơi nước. Vấn đề này quá trực tiếp, quá lộ liễu, quá làm cho người thẹn thùng. Ta làm sao biết? Cọ Dạ Lỷ tính toán quay đầu sang chỗ khác, nhưng xịp ngón tay rất có lực. Ngươi làm sao lại không biết? Xịp cười tới gần một bước. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ngươi, cùng phía sau là phe học viện lại nhận biết ta, bên cạnh hắn còn có qua cái khác nữ tính sao? Ngươi là chúng ta đại quản gia, lại là chúng ta hậu cần quan, càng là tiền của chúng ta túi. Ngươi lại không biết? Cọ Dạ Lỷ cắn môi một cái. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như vậy. Lệ Vị tu nạn, lục quân đế quốc trẻ tuổi nhất thực quyền thiếu tá. Thủ đoạn cay độc đồ thể, nhưng ở tình cảm kinh lịch bên trên, có Dạ Lỷ rõ rõ ràng ràng, không có nhiều như vậy phức tạp vòng vo đồ chơi. Ứng có lẽ vẫn còn ở đó. Có Dạ Lỷ thanh âm nhỏ như rồi mũi. Theo ta quan sát, ngoại trừ hồi nhỏ bị công xưởng đại mụ bóp qua mặt, hắn không có cùng khác phái từng có loại kia tiếp xúc. Rất tốt. Xịp buông lòng tay ra, quay người đối mặt với gương to, mở hai tay ra, phảng phất tại ôm toàn bộ thế giới. Như vậy, cái này liền rất có ý tứ. Nàng nhìn xem trong gương cái biểu lộ kia có chút lộn xộn, gò má ửng đỏ chính mình, cùng với sau lưng cái kia xấu hổ sắp tiến vào kẽ đất trí hữu. Cọ Dạ Lỷ, ta không ngại tình trạng của chúng ta bây giờ, vô luận là trong công việc bộ ba sát, vẫn là trong sinh hoạt ba người đi, ta đều cảm thấy rất tốt. Thật sự, ta không bài xích. Nói đến đây, xịp câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, trở nên lăng lệ vô cùng. Thế nhưng, ta cũng sẽ không ủy khuất chính ta. Ta là đế quốc hoàng nữ, ta nhìn chúng đồ vật, ta liền muốn nắm bắt tới tay. Tất nhiên vị trí kia còn trống không, cái kia lần thứ nhất còn tại, vậy ta vì cái gì muốn chờ? Nàng đột nhiên xoay người, chỉ vào Cọ Dạ Lỷ, phát ra chính thức tuyên chiến báo cáo. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta muốn đối Lệ Vị tủ nạn phát động chiến lược thế công. Mục tiêu không phải thổ địa, không phải tiền bạc, là môi của hắn, là hắn cái kia đầu gỗ. Mà ngươi, Cọ Dạ Lỷ, xịm nét miệng lên một vệ cười xấu xa. ngươi là bằng hữu của ta, cũng là ta đối thủ, nếu như ngươi bởi vì thẹn thùng, bởi vì nhát gan, bởi vì lúc nào cũng muốn tránh ở phía sau làm cái yên lặng kính dâng tiểu quản gia Lạc Hậu, vậy cũng đừng trách ta ăn một mình a. Đến lúc đó ta ở trên tay hắn thời điểm, ngươi cũng đừng trốn trong chăn khóc. Chắc lần này phép khích tướng, tinh chuẩn trúng đích hồng tâm. Có Dạ Lụy bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản ngượng ngùng trong ánh mắt, đột nhiên nhiều một tia không chịu thua hỏa diễm. Ăn một mình, trốn trong chăn khóc, nói đùa cái gì? Rõ ràng là ta tới trước, dựa vào cái gì ta muốn thua ngươi cái này sẽ chỉ quấy rối, còn muốn ta cùng lẹ vị theo ở phía sau thu thập cục diện rối rắm hoàng nữ điện hạ. Điện hạ, có Dạ Lụy hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút có chút sốc xếp biểu lộ, khôi phục ngày xưa đoan trang, nhưng trong giọng nói lại nhiều một tia chưa bao giờ có kiên quyết. Liền xưng hô bên trên đều mười phần chính thức. Bộ dáng này, nhìn đến Sivir liên tục lấy làm kỳ. Mặc dù ngài thân phận tôn quý, nhưng ở loại chuyện này bên trên cũng không có hoàng thất quyền ưu tiên. Ồ, Sivir ánh mắt sáng lên. Đó chính là nói, ngươi ứng chiến. Đây không phải là chiến tranh. Có Dạ Lụy đỏ mặt, lại quật cường nhìn xem Sivir. Đây là công bằng cạnh tranh. Hơn nữa, luận đối với lệ vì thói quen sinh hoạt hiểu rõ, ngươi không bằng ta. Nói như vậy, có Dạ Lụy cố ý học tập một chút Sivir vừa rồi bộ kia khiêu khích dáng dấp. Mặc dù không có học được bị, nhưng cũng có ba phần thân vận. Nhìn đến Sivir trong lòng hô to láo thiên gia. Vậy chúng ta liền chờ xem. Sivir cười lớn phủi tay. Hôm nay chính vụ bề bộn nhiều việc, vừa bạn, đây chính là chiến trường tốt nhất. Có Dạ Lụy, đừng tụt lại phía sau. Buổi sáng 10 giờ, công sở chấp chính quan, văn phòng tham mưu trưởng. Không khí nơi này cùng ấm áp phòng khách hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập khẩn trương công tác khí tức. Lệ Vĩ ngồi ở sau bàn công tác, cả người cơ hồ bị chồng chất như núi văn kiện chôn đi bảo. Đường sắt quốc hưu hóa đến tiếp sau chuyện tiền toái một đồng lớn, bộ vận tải đường sắt những cái kia quan kỹ thuật liêu mặc dù có thể làm, nhưng liên quan đến nhân sự thành tẩy cùng các tỉnh cân đối vấn đề, cuối cùng còn phải công sở tới đánh nhịp. Chương 322, người đốt lợi hại à, 2, chương 322, người đốt lợi hại à, 2, còn có cái kia mới xây dựng binh đoàn công trình cơ sở hạ tầng, 8 vạn người ăn uống ngủ nghỉ, đó cũng không phải là cái con số nhỏ. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang. Vào. Lệ Vĩ không ngẩng đầu. Cửa mở, một trận nhàn nhạt hương lạ vẽn đở khí bay đi vào. Đó là Lệ Vĩ quen thuộc nhất hương vị, có Dạ Lụy rất ưa thích dùng cái mùi này dầu gội. Lệ Vĩ, nghỉ ngơi một chút đi. Có Dạ Lụy bưng một cái khay đi đến, phía trên là một ly bốc hơi nóng cà phê đen, còn có mấy phần vừa mới chỉnh lý tốt khẩn cấp văn kiện. Thế nhưng, hôm nay có Dạ Lụy tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm. Nàng chế phục cúc áo trừ phải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng tóc lại so với bình thường trải càng xóa tung một chút, bên hai còn đặc biệt rủ xuống một sợi tóc tơ, lộ ra nhiều hơn mấy phần ta thấy mà yêu. Đáng tiếc, Lệ Vĩ căn bản không có nhìn kỹ. Trong miệng của hắn mơ hồ không do nói, trước thả chỗ ấy a phần này liên quan tới tỉnh Slova tạ đường sát hợp nhất phương án có vấn đề, còn phải sửa có Dạ Lụy cũng không có giống thường ngày thả xuống đồ vật liền đi. Nàng đem cà phê nhẹ nhàng đặt ở Lệ Vĩ trong tay, sau đó đi vòng qua bàn làm việc bên trong, đứng ở Lệ Vĩ bên cạnh. Nhìn xem cái này nam nhân hết sức chăm chú gò má, nhìn xem khóe miệng của hắn điểm này bởi vì ăn đến quá gấp mà lưu lại vụ bánh mì, có Dạ Lụy nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây là một cơ hội xịp tên kia còn tại phía trước mở hội, hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ. Chủ động một điểm, có Dạ Lụy, ngươi có thể. Nàng ở trong lòng cho mình động viên. Nhớ tới buổi sáng xịp những lời kia, có Dạ Lụy cắn răng, chậm rãi đưa tay phải ra. Động tác của nàng rất chậm, ngón tay run nhẹ nhẹ, mục tiêu là Lệ Vĩ khóe miệng điểm này vụ bánh mì. Đây là xịp nhìn những cái kia trong tiểu thuyết kinh điển tiểu đoạn. Giúp hắn lao đi vụ bánh mì, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến bờ môi, sau đó bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên mập mờ gần càng gần. Ngay tại có Dạ Lụy cái kia tinh tế ngón tay trắng non khoảng cách Lệ Vĩ gò má còn có không đến 5 cm thời điểm bạch. Lệ Vĩ nhìn lại, hai người bốn mắt đối mặt. Có Dạ Lụy sửng sốt, nàng cả người đều cứng ở nơi đó. Vừa rồi cái kia màu hồng phấn mập mờ ngâm một chút, bởi vì cái này bốn mắt đối mặt, bị trong nháy mắt cho bạo. Ách, không biết vì cái gì, có Dạ Lụy bắt đầu đầu váng mắt hoa, mặt chậm rãi đỏ lên. Lệ Vĩ ánh mắt lóe lên kinh dị, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt thậm chí hiện ra nhang mũi vòng có Dạ Lụy, nghi hoặc mà hỏi thăm, có Dạ Lụy, ngươi đây là tụ huyết áp tay run. Hắn nhìn một chút có Dạ Lụy lơ lửng giữa không trung tay, cố gắng cho một bậc thang. Ta nhìn ngươi gần nhất công tác cường độ quá lớn, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Nghe vậy, có Dạ Lụy nhìn xem đang tại đánh vỡ xấu hổ Lệ Vĩ, trong lòng càng thẹn thùng. Ta có Dạ Lụy hít sâu một hơi, từ trong túi lấy khăn tay ra. Nàng tại Lệ Vĩ khó nhịn biểu lộ bên dưới, do dự nửa ngày, hung hăng tại Lệ Vĩ khóe miệng lau một chút. Có vụn bánh mì, ta muốn giúp ngươi lau đi. Nói xong, nàng đem khăn tay ném cho Lệ Vĩ, đỏ mặt, cộc 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 chạy ra ngoài. Mãi đến cửa phòng làm việc bị trùng điệp đóng lại, Lệ Vĩ còn sững sờ tại chỗ. Hắn sờ lên khóe miệng, nhìn một chút trong tay khăn tay, lại nhìn một chút cửa. Có gì đó quái lạ, Lệ Vĩ nhíu mày, tự đủ. Hôm nay có Dạ Lụy không thích hợp, liền xem như muốn giúp hắn lau khóe miệng, bình thường có Dạ Lụy cũng có thể sẽ tự nhiên hơn. Mà tuyệt không phải giống vừa rồi như thế, xấu hổ trực tiếp chạy trốn. 2 giờ chiều. Song Vương Thành vùng ngoại ô, sư đoàn một binh đoàn công trình cơ sở hạ tầng sân huấn luyện. Gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng không khí nơi này lại khí thế ngất trời. Mấy ngàn tên mặc màu xám lao công chế phục binh sĩ đang tại vây xem giữa sân bãi trận kia huấn luyện. Mấy đài phun khói đen máy kéo đang kéo lấy chứa đầy cắt đá xe kéo, tại vũng bùn trong đống tuyết gào thét tiến lên. Loại này nguyên bản bị quân đội ghét bỏ công nghiệp rất rưởi, giờ phút này cho thấy kinh người mô men xoắn cùng thông qua tính. Không sai, thật sự rất không tệ. Xịp buông xuống kính viễn vọng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này không chỉ có thể cày, dùng để tại vùng núi vận chuyển vật tư cũng là một tay hảo thủ. Đứng tại bên người nàng lẹ vì cầm trong tay một phần kiểm tra báo cáo. Vẫn có chút vấn đề, nồi hơi giải nhiệt không được, liên tục công tắc 4 giờ liền phải quay xong làm lạnh, dù sao cũng là đào thải đồ chơi hơn nữa hở màn hồi âm nói cho ta, hắn bên kia xác thực có xe tải. Lẹ vì kỳ thật không phải rất hài lòng, trục trặc dẫn đầu quá cao, cũng khó trách viện ma công hoàng gia hào phóng như vậy, muốn liền trực tiếp cho. Bất quá tin tức tốt là hở màn bên kia xác thực có mới nghiên cứu chế tạo phương tiện. Nhưng mà dựa theo hở màn miêu tả, đó chính là một cái lớn động cơ làm đầu, phía sau đồng thời bổ xe, không cần chờ mong đẹp cỡ nào. Dù sao rất giá tính, rất dữ dội. Rất nhanh, thị sát kết thúc. Tại một mảnh đình thai nhức góc chấp chính quan vạn tuế tiếng hoan hô bên trong, hai người hướng đi chiếc kia chuyên môn xe ngựa màu đen. Lên xe phía trước, Sĩ đột nhiên dừng bước, đối với sau lưng quan hầu cùng đội bảo vệ phất phất tay. Ta muốn cùng tổng tham mưu thảo luận một chút độ cao chuyện cơ mật. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép tới gần. Phải. Điện hạ. Đám người hầu tâm lĩnh thần hội lui tản. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái gì bí mật cần ở trên xe ngựa nói, nhưng đại nhân vật sự tình, ít hỏi thăm. Cửa xe đóng lại, ngăn cách phía ngoài gió lạnh cùng ồn ào náo động. Xe ngựa khởi động, chậm rãi lái về phía Song Vương thành. Trong xe không gian cũng không lớn, chỉ có hai hàng tương đối ra thật chỗ ngồi. Theo lý thuyết, Lệ Vị có lẽ ngồi ở xịp đối diện, bảo trì lễ thần tử dụng cụ. Nhưng vừa lên xe, Sim liền đập tự chụp bản thân một bên vị trí. Ngồi chỗ này, Lệ Vị do dự một chút, cũng không phải hắn thẹn thùng, sợ có người thấy được, mà là hắn chợt nhớ tới buổi sáng có Dạ Ly cử động. Đây là mệnh lệnh. Sim trong đôi mắt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lệ Vị bất đắc dĩ, chỉ có thể nhún nhún vai ngồi đi qua. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Sim không có xem văn kiện, cũng không có nhìn ngoài cửa sổ, mà là nghiêng người sang, một tay chống đỡ đầu, nhìn chằm chằm hắn. Cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, phản phất thiêu đốt hai đám lửa. Lệ Vị, ta tại. Ngươi nhìn ta hôm nay có cái gì không giống sao? Sim có chút xích lại gần một chút, hô hấp của nàng mang theo một tia thơ ngọt, nhẹ nhàng nhào vào Lệ Vị trên mặt. Đây là một cái mất mặt đề, cũng là một cái tiến công tín hiệu. Vì lần này tác chiến, Sim đặc biệt bôi một khoản mới son môi, nhan sắc là tươi đẹp bỡ lùi mà gì, nổi bật lên làn da của nàng càng thêm trắng nõn, bờ môi càng thêm mê người. Lệ Vị nghe vậy, quay đầu, phi thường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Sim nhìn 3 giây đồng hồ. Ánh mắt của hắn đảo qua trán của nàng, lông mày, con mắt, cuối cùng lưu lại tại tấm kia đôi môi đỏ thắm bên trên. Sim nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến rồi. Hắn chú ý tới. Tiếp xuống hắn sẽ nói cái gì? Là khen ta xinh đẹp. Vẫn là kìm lòng không được Sim. Lệ Vị mở miệng, ngữ khí nghiêm túc giống là tại hồi báo công tác. Ta phải nhắc nhở ngài một chút, mặc dù loại này màu đỏ thấm son môi tại đế đô danh viện vòng rất lưu hành, nhưng căn cứ ta luyện kim học tri thức, loại này sắc hào thuốc màu bên trong, bình thường chứa vượt chỉ tiêu chỉ cùng thủy ngân hóa chất. Sim nụ cười cứng ở trên mặt. Lệ Vị vẫn còn tiếp tục phổ cập khoa học, trường kỳ sử dụng loại này kim loại nặng vượt chỉ tiêu đồ trang điểm, sẽ dẫn đến mãn tính trúng độc, triệu chứng bao gồm chóng đầu, không còn chút sức lực nào, thậm chí ảnh hưởng hệ thần kinh vì ngươi khỏe mạnh. Ta đề nghị ngươi vẫn là ít bôi, hoặc là đổi một loại thực vật rút ra hơn nữa, kỳ thật ngài khí sắc rất tốt, không cần bôi những thứ này, cũng nhìn rất đẹp à. Lệ Vị bổ sung một câu rất được thể ca ngợi. Giang giác. Sim nghe được chính mình lý trí đứt gãy âm thanh. Chỉ trúng độc. Thủy ngân. Chất độc hóa học. Tại cái này vốn nên là tràn đầy màu hồng phấn bọt khí không gian thu hẹp bên trong, gia hỏa này vậy mà tại cho nàng bên trên một đường hóa học an toàn quá. Ngậm miệng. Sim thẹn quá hóa giận. Nàng quyết định không chơi những thứ này vòng vo. Tất nhiên ám thị vô dụng, vậy liền cường công. Nàng bỗng nhiên vươn tay, một cái đặt tại Lệ Vị sau lưng vách thùng xe bên trên, làm ra một cái cực kỳ bá khí vách tường đông tư thế. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn đến gần như chóp mũi đụng chóp mũi. Chương 322, ngươi đốt lợi hại à? 3, chương 322, ngươi đốt lợi hại à? 3, nhìn ta con mắt, Lệ Vị tu nạn. Xì bâm thanh âm u mà tràn đầy tư tính, mang theo một loại nguy hiểm dụ hoặc. Ta hiện tại không muốn nghe cái gì hóa học thành phần, ta chỉ muốn nàng có chút máy đầu lại, nhắm mắt lại, hướng về Lệ Vị hôn tới. Mặc kệ. Trước thân đến lại nói, đây cũng là chiến lợi phẩm một bộ phận. Nhưng mà, ngay tại hai người bờ môi sắp đụng vào một sát na, bịch. Xe ngựa bánh xe nặng nề mà ép vào một cái bị tuyết che giấu hố sâu. Kịch liệt sốc này làm cho cả buồng xe đều nhảy dựng lên. Ôi, nô. Hai tiếng trầm đụng. Xìm không thể thân đến Lệ Vị miệng, trán của nàng hung hăng đâm vào Lệ Vị trên trán. Lần này đâm đến răng răng chắc chắc, nghe thanh âm đều cảm thấy đau. Tê Lệ Vị hít một hơi lãnh khí, nhưng hắn không có chú ý chính mình đau đớn. Phản ứng của hắn cực nhanh, bàn tay lớn trong nháy mắt đỡ Xìm bả vai, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống, một cái tay khác cấp tốc bưng kín Xìm xương đỏ trán. Xìm, không có sao chứ? Có hay không chóng đầu? Buồn nôn. Lệ Vị trong thanh âm tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Hắn xích lại gần cẩn thận kiểm tra Xìm con người, nhìn có hay không nào chấn động dấu hiệu. Nhìn trước mắt Lệ Vị gấp dáng dấp, bàn tay ôn nhu giúp mình lau trán Xìm nguyên bản nổi nóng cùng tiếc nuối, đột nhiên liền tiêu tán. Mặc dù không có thân đến, mặc dù đầu rất đau, thế nhưng cảm thụ được Lệ Vị lòng bàn tay nhiệt độ, nhìn xem trong mắt của hắn loại kia không che giấu chút nào, thậm chí so với chính mình còn lòng khẩn trương đau. Xìm đột nhiên cảm thấy, cái này cũng rất tốt. Không có việc gì, đồ đần. Xìm che lấy trán, không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ là va vào một phát mà thôi. Đừng ngạc nhiên bất quá, bút chướng này ta nhớ kỹ. Ký sổ. Lệ Vị sửng sốt một chút. Đúng vậy a. Sĩ bí vị thâm trường nhìn hắn một cái. Đường không bằng thẳng, bút chướng này tính toán tại tòa thị chính trên đầu đến mức không làm xong chuyện tính toán tại trên đầu ngươi, về sau phải tăng gấp bội trả ta. Lệ Vi một mặt giật giật khóe miệng, không làm xong chuyện xì bướm mắt, tựa vào trên ghế ngồi, không nói. Thấy nàng lại không nói, Lệ Vi không thể không lại đem chuyện này cùng buổi sáng có dạ lì liên hệ tới. Đêm khuya 11 giờ, Kim Vệ Cung, hoàng nữ điện hạ tư nhân thư phòng. Lò sưởi trong tường bên trong tủi đôm nốt rung động, cho cái này rét lạnh đêm đông mang đến một tia ấm áp. Nhưng đối với trong phòng ba người đến nói, hôm nay chiến tranh còn chưa kết thúc. To lớn trên bàn sách, bày đầy các loại sổ sách, khế ước cùng tài sản danh sách. Tình ạn phở lở ủ thổ địa sát thực quyền hoàn thành 80, 100 không thu tiền mặt tổng ngạch đạt tới 7,000 vạn đô hở mở ta ngày, đám này quý tộc thật sự là thuộc hamster. Lệ Vi một bên thẩm tra đối chiếu động tác theo, một bên xoa đau nhức huyệt thái dương. Hắn đối diện, có Dạ Ly đang ghé vào trên mặt bàn, tựa hồ đã ngủ. Nàng hôm nay thật sự rất mệt mỏi, không chỉ muốn ứng phó nặng nề kiểm tra công tác, còn muốn thời khắc để phòng xịt đánh lén, càng phải ứng đối chính mình chướng ngại tâm lý. Nhìn xem có Dạ Ly tấm kia điểm tĩnh ngủ mặt, còn có chút rung động lông mi, Lệ Vi thở dài. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Hắn thả xuống bút, rón rén đi tới, chuẩn bị đem nàng ôm đến trên ghế sofa bên cạnh đi ngủ. Lệ Vi cúi người, một tay xuyên qua cổ Dạ Lì con gối, một tay nâng lưng của nàng, nhẹ nhàng đem nàng bế lên. Nô đúng lúc này, trong ngực cổ Dạ Lì tựa hồ mớ một tiếng. Nàng cũng không có tỉnh, ngược lại thuận thế duỗi ra hai tay, vòng lấy Lệ Vi cái cổ, giống con mèo con đồng dạng hướng trong ngực hắn chui chui. Cái kia thân thể mềm mại dính sát Lệ Vi lồng ngực, ấm áp hô hấp phun ra tại trên cổ của hắn, mang theo một tia như có như không trêu chọc. Chính cổ Dạ Lì sẽ không nghĩ tới, xì cũng sẽ không nghĩ đến, bởi vì quá mệt mỏi. Bù nàng hoàn thành một lần có thể nói thần lai chi bút phản kích. Chính diện tiến công trên chiến trường, có Dạ Ly bởi vì bụng bể cùng kẹt thùng, chưa thể đạt tới hữu hiệu chiến quả. Có thể tại nàng ngủ thời kỳ, phản phất thánh linh phụ thể, đạt tới ai cũng không nghĩ qua chiến quả. Lệ Vi thân thể cứng một chút, nhưng cũng không có đẩy ra, chỉ là động tác càng thêm lưu hòa. Nhưng mà, đúng lúc này, ta cũng vây lại. Một cái tràn đầy ghen tị âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Nguyên bản đang ngồi ở sofa đơn bên trên đọc sách xịp, phụt một tiếng một chút nhảy dựng lên. Nàng mặc áo ngủ, chân trần dẫm ở trên thảm, mấy bước vọt tới Lệ Vi trước mặt, mở hai tay ra, ngăn cản đường đi. Lệ Vi, ta cũng đi không được rồi, ta cũng muốn ôm. Đây quả thực là trần trụi làm nũng, thậm chí có thể nói là chơi xấu. Lệ Vi nhìn xem trong ngực ngủ có Dạ Ly, lại nhìn xem trước mặt chắn đường không cho đi xỉm. Một cái đã ngủ, nhưng tựa hồ rất hưởng thụ. Một ánh mắt mê ly, con ngươi phóng to, mặc dù khí thế hùng hổ nhưng gò má cũng hiện ra dị thường ửng hồng. Lệ Vi thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, vô cùng ngưng trọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem có Dạ Ly đặt ở trên ghế sofa, sau đó cấp tốc đưa tay sờ lên cổ Dạ Lì chán, lại sờ lên xịt chán. Ta nhìn ngươi thiêu đến có chút nghiêm trọng a. Lệ Vi thu tay lại, nhìn xem xịt, dùng một loại đau sốt mà nghiêm túc ngữ khí hạ trần bệnh kết luận. Xịt, ngươi có phải là lây nhiễm cả cúm? Phúc, xịt thì là trực tiếp hóa đá. Một lát tính mịch sau, tính toán, ta ôm ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lệ Vi cũng là cố ý làm ra một bộ không có cách nào răng dấp, trước cho cổ Dạ Lì khoác lên tấm thảm về sau, mới đi đến xịt trước mặt, giang hai cánh tay ra hiệu một chút. Ách xịt đỏ mặt, lại nhìn một chút đang ngủ say cổ Dạ Lì, không nhịn được cười khổ. Ngươi cái tên này xịt bất lực bù mặt, vẫn là trước tiên đem có Dạ Lì đưa về gian phòng đi. Ngươi ôm, ta dẫn đường. Nàng chỉ huy Lệ Vi, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lệ Vi thì là ngoan ngoãn nghe lệnh, cũng dẫn đến tấm thảm cùng nhau đem có Dạ Lì ôn nhu bế lên. Tại xịt dẫn đường bên dưới, đi tới xịt gian phòng. Xem ra nàng vẫn là rất ưa thích cùng có Dạ Lì cùng ngủ. Thư để xuống đi. Xịt hừ một tiếng, có chút không cam lòng hương vị. Lệ Vi nhẹ nhàng đem có Dạ Lì thả xuống, đi theo xịt cùng nhau đem nàng làm vào trong chăn. Làm xong về sau, xịt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Lệ Vi cũng không có đi, mà là đột nhiên toát ra một câu, muốn ta cũng ôm ngươi đi lên sao? Cút 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 cút. Xịt đỏ mặt đến kịch liệt, thẹn quá hóa giận, dùng cả tay chân đem Lệ Vi cho đổi ra ngoài. Đem Lệ Vi ra hỏa này cưỡng chế di rời về sau, xịt về tới trong phòng. Nô làm sao vậy? Có Dạ Lì mơ mơ màng màng từ trong chăn chui ra ngoài, đần độn nhìn về phía xịt. Tính toán hôm nay ngưng chiến. Nàng đem bàn tay đến bên dưới chăn, lặng lẽ cầm có Dạ Lì tay. Xem ra công hãm Lệ Vi cái này thành lũy, so với công hãm Song Vương thành còn muốn khó. Cái này sẽ là một cái trường kỳ công trình. Có Dạ Lì, chúng ta muốn làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Ân Đử a, có Dạ Lì vô ý thức đáp lại, cái này mơ hồ dáng dấp làm cho xịt một người. Sau 10 phút, Lệ Vi bưng khay trở về, phía trên là hai ly nóng hổi sữa tươi. Mà lúc này đây có Dạ Lì cũng đã tỉnh, chính là mặt vẫn có chút đỏ. Xem ra phía trước phát sinh sự tình, xịt đã cùng nàng nói qua. Mời đi, hai vị. Hắn như cái lao mụ tử một dạng, đem sữa tươi đưa tới trong tay hai người. Màu vàng ấm dưới ánh đèn, các nàng nâng sữa tươi, ngụm nhỏ uống, mang trên mặt bị hơi nóng nóng bức đi ra đỏ ửng, lộ ra đặc biệt nhu thuận. Giờ khắc này, không có cái gì chấp chính quan, không có cái gì kiểm tra giải, cũng không có cái gì tổng tham mưu. Chỉ có Lệ Vi dốc lòng chiếu cố, cùng ấm áp sữa tươi. Mặc dù hôm nay phát sinh các loại kỳ quái vụng về biểu diễn, nhưng Lệ Vi không có đi điểm phá, giễu cợt các nàng. Bất quá thời khắc này bầu không khí, lại là để người cảm thấy yên tâm. Khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Lệ Vi đột nhiên thấp giọng nói, âm thanh ôn nhu. Ta biết ta bể bộn nhiều việc, nhiều khi xem nhẹ các ngươi thế nhưng, chỉ cần có ta ở đây, ta liền sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi, vô luận là virus, vẫn là địch nhân. Xịt cùng có Dạ Lì trái tim đồng thời tăng nhanh vẫn chậm một nhịp. Gia hỏa này loại này trực cầu thức quan tâm, lực sát thương mới lớn nhất ta. Lệ Vi, xịt để chén xuống, nhìn xem hắn. Ân. ngươi cái này đồ đần vô hạn động lực con lửa.
A,
đây là cái gì đánh giá? Lệ Vị có chút choáng váng. Là đối ngươi cao nhất tán thưởng.
Xì cười, nàng từ trong chăn rỗi ra chân, nhẹ nhàng đá Lệ Vị một chút.
Tốt, chúng ta không sao.
Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Vậy liền tốt, mấy ngày nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, còn lại công tác giao cho ta liền được.
Cút ngay.
Mau mau cút.
Chương 323, đế quốc của sắc bén nhất kiếm, 1, chương 323, đế quốc của sắc bén nhất kiếm, 1, ngày 17 tháng 1. Đế đô Bờ Rồ Lina đang bị một tràng hiếm thấy đông tuyết bao trùm. Mà cung điện hồ hẹn họp trong thư phòng ấm áp như xuân, toàn bộ hoàng cung vườn hoa bao phủ trong làn áo bạc. Hoàng đế bệ hạ ngồi ở kia trương rộng lớn bàn đọc sách về sau, cầm trong tay liên quan tới đại khu Kim Bình Nguyên lương thực chiến tranh cùng đường sắt quốc hữu hóa cuối cùng tập hợp báo cáo. Phần báo cáo này từ Bộ Tư lệnh Hiến binh, Bộ Nội vụ cùng với tiềm phục tại Kim Bình Nguyên mật thám nhiều mặt tình báo tập hợp mà thành. Nó tường tận ghi chép từ năm trước công sở chấp chính quan đại khu tổ kiến đến năm nay trùng tuần tháng riêng phát sinh hết thảy. Hoàng đế bệ hạ nhìn đến rất chậm, thỉnh thoảng trong mắt lóe lên tinh quang. Đối với một vị thống trị đế quốc to lớn quân chủ đến nói, phần báo cáo này nội dung đã để cho hắn cảm thấy vui mừng, lại để cho hắn cảm thấy một loại khó nói lên lời kinh tâm động phách. Vui mừng là, quá nhiều đế quốc hoàng thất Kim Bình Nguyên quý tộc, vậy mà tại một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trong tay, bị chơi đến thảm như vậy. Những cái kia đã từng dựa vào kho lúa địa vị đối với hoàng thất lá mặt lá trái các quý tộc, hiện tại hoặc là điên rồi, hoặc là chết rồi, hoặc là biến thành mất đi răng nanh nhà chó. Kinh tâm động phách là, Lệ Vị sử dụng thủ đoạn, không phải dựa vào đơn thuần quân đội trấn áp, cũng không phải dựa vào hoàng thất sắc lệnh, mà là dựa vào khống chế đường sắt, thao túng giá lương thực, lợi dụng tài chính đòn bẩy cùng đại quy mô vật tư phá giá. Nhất là Lệ Vị tại bộ tham mưu liên hợp đưa ra chiến tranh tổng lực khái niệm. Người trẻ tuổi này không đơn giản đặc sắc. Hoàng đế bệ hạ khép lại báo cáo, phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Lợi dụng người tham lam đi hủy diệt tham lam, lợi dụng quy tắc đi phân toái quy tắc. William, ngươi xem một chút đoạn này liên quan tới bộ số nam tức nổi điên miêu tả Lệ Vị thậm chí không có sử dụng hiến binh đi bắt hắn, mà là để cho hắn tại vô tận hy vọng bên trong chính mình hướng đi hủy diệt loại này thủ đoạn. So với trực tiếp chặt đầu muốn cao mình phải nhiều, cũng tàn tật khốc nhiều lắm. Ngồi ở bàn đọc sách đối diện trên ghế sofa hoàng thái tử William đang uống trà. Hắn hôm nay trang phục rất tùy ý, mặc một bộ rộng rãi lông dê áo dệt kim hở cổ, thoạt nhìn giống như là một cái phổ thông phú gia ông. Nghe được phụ thân lời nói, hoàng thái tử William cũng không có lập tức đặt chén trà xuống, mà là chậm rãi nuốt xuống trong miệng hồng trà, mới chậm rãi mở miệng, sắc thực rất đặc sắc, phụ thân nhưng cũng đúng như ngài nói, tàn khốc phải làm cho người lương phát lạnh. Lẽ vì trong tay cầm không còn là một cây, mà là một cái tên là chiến tranh tổng lực quái vật. Hắn hiện tại khống chế Kim Bình Nguyên lương thực, khống chế đường sắt, thậm chí thông qua cái kia cái gọi là công ty phát triển nông nghiệp khống chế mấy trăm vạn nông dân sinh kế loại này quyền lực tập trung trình độ, tại Kim Bình Nguyên trong lịch sử là trước nay chưa từng có. Hoàng thái tử William điện hạ nhưng thật ra là thưởng thức Lệ Vị, thậm chí có thể nói coi Lệ Vị là trở thành đế quốc sắc bén nhất kiếm. Nhưng hắn xem như đế quốc thái tử, bản năng đối với loại này không nhận khống quyền lực cảm thấy kiêng kỵ. Mặc dù xịp tại nơi đó, nhưng Lệ Vị quả thật có vua không ngai Kim Bình Nguyên khái niệm. Nếu như Lệ Vị có hai lòng, đế quốc đem đối mặt to lớn phân liệt nguy cơ. Hoàng đế nhìn mình như tử, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đủ cười, cho nên, ngươi sợ?
Ta không sợ hắn tạo phản.
Hoàng thái tử William đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Lệ Vị là cái người thông minh biết tại đế quốc của hệ thống bên dưới, hiệu trung hoàng thất mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn, nhưng ta lo lắng chính là, tập đoàn quan văn cùng đám kia lạc hậu quân nhân sẽ thấy thế nào. Lệ Vị không những động ý tộc format, hắn tại Kim Bình Nguyên làm quân chính tài một thể hóa, cùng ra ra cái kia thay mặt là khác biệt, hắn trên thực tế là tại khiêu chiến đế quốc hiện có quan lại hệ thống. Nếu như hắn là người của hoàng thất, cái kia còn dễ nói, nếu như hắn bèn bèn một cái tài giỏi thật tử, vậy hắn về sau sẽ nửa bước khó đi. Hoàng đế nhẹ gật đầu. Những năm này đem khu mật viện giao cho hắn, đúng là không tệ. Giống như hoàng thái tử William giảng, Lệ Vị tình cảnh hiện tại xác thực rất nhỏ diệu. Hắn sở dĩ có thể đại sát tứ phương, là vì có xịp cái này hoàng nữ ở phía trước đỉnh lấy, có hoàng thất ở sau lưng ngầm đồng ý, nhưng theo quyền lực bành trướng, chỉ dựa vào ngầm đồng ý đã không đủ. Nhất định phải cho Lệ Vị một cái pháp lý bên trên, không thể cãi lại thân phận, để cho hắn chân chính dung nhập vào hoàng thất hoạch tâm vòng tròn bên trong tới. Cho nên, cho xịp đỉnh hôn đi. Hoàng đế đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản phải giống như là đang đàm luận hôm nay thời tiết. Cùng cái kia Lệ Vị tù nạn. William đang tại đưa tay đi lấy ấm trà tay dừng ở giữa không trung. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, thậm chí chính hắn trong lòng cũng vô số lần cân nhắc qua cái này tuyệt chọn, nhưng làm câu nói này chân chính từ thân là hoàng đế bệ hạ phụ thân trong miệng nói ra lúc, lực trùng kích ý nguyên to lớn. Ý vị này, hoàng thất chuẩn bị chính thức tiếp nhận một cái khu ổ chuột xuất thân, không có bất kỳ cái gì huyết thống quý tộc người trẻ tuổi, trở thành đế quốc thân vương, trở thành hoàng thất hoạch tâm thành viên. Cái này không chỉ là đối với Lệ Vị công trạng và thành tích khen thưởng, càng là một loại trong chính trị triệt để khóa lại. Hoàng thái tử William thu tay lại, thân thể ngửa ra sau, tựa vào ghế sofa trên lưng. Hắn không có biểu hiện ra kinh ngạc, cũng không có lập tức đồng ý hắn phản ứng đầu tiên, là hỏi ngược một câu, cái kia có dạ lý đâu? Cái này ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt điểm phá công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên bên trong, bộ ba sắc quyền lực hệ thống ở giữa phức tạp cộng sinh quan hệ. Hoàng thái tử William rất rõ ràng, Lệ Vị, Xíp cùng có dạ lý, ba người này là không phân ra. Xíp là cơ sĩ, Lệ Vị là lợi kiếm, có dạ lý là quản gia. Về mặt tình cảm, Lệ Vị cùng hai cái này nữ hài ở giữa xích mích, xem như ca ca hoàng thái tử điện hạ đã sớm nhìn ở trong mắt. Nếu như hoàng thất cưỡng ép tứ hôn Lệ Vị cùng Xịp, cái kia nhà lộ gì ái nạ vị đại tiểu thư kia làm sao bây giờ?
Cái này không chỉ là vấn đề tình cảm, càng là vấn đề chính trị. Gia tộc Logiana đại biểu cho mới xuất hiện tư bản tài chính, là hoàng thất hiện nay túi tiền. Nếu như bởi vì tứ hôn mà dẫn đến gia tộc Logiana cùng Levi, cùng hoàng thất sinh ra vết rách, vậy cái này nhìn như hoàn mỹ liên minh trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Nghe được William hỏi lại, hoàng đế đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha. William, ngươi a ngươi thế mà đem cỏ dạ lì đứa bé kia, cùng gia tộc Logiana cách đi ra nhìn. Hoàng đế đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài cảnh tuyết. Logiana lão hổ ly kia, hắn là cái thuần túy kẻ đầu cơ. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể dựng vào quyền lực xe tốc hành, nữ nhi gả cho ai cũng không trọng yếu là nữ nhi cùng ai cùng một chỗ. Mà có dạ lì tiểu cô nương kia căn cứ báo cáo, nàng tại Kim Bình Nguyên biểu hiện, cùng hắn nói là gia tộc Logiana đại biểu, không bằng nói là lệ vị cùng xịt bản thân. Hoàng đế xoay người, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm William. Ngươi cho rằng ta không biết ba người bọn họ quan hệ sao? Xịp nha đầu kia, từ nhỏ liền bị làm hư, nàng không quan tâm thế tục ánh mắt. Mà lệ vị, hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người, tất nhiên ba người bọn họ có thể cùng một chỗ đem Kim Bình Nguyên quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, vậy đã nói rõ loại này quan hệ tại trong chính trị là ổn định. Chủ nghĩa thực dụng người sao? Hoàng thái tử William trong mắt một chùm quang mang thoáng qua liền qua. Hắn không đồng ý phụ thân đánh giá này, nhưng cũng không có đi gấp gáp phản bác. Cùng hắn nói lệ vị là chủ nghĩa thực dụng người, hắn càng muốn tưởng tượng lệ vị là một cái ẩn tàng, hiện nay tôn trọng hiện thực người chủ nghĩa lý tưởng. Trong mắt hắn, lệ vị có đi theo vương quốc sở răng đám kia phấn đấu người đồng dạng hương vị. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ lời nói vẫn còn tiếp tục. Chúng ta không cần phải đi quản có dạ lì danh phận, ít nhất hiện tại không cần, chỉ cần lệ vị trở thành xịp trợ phu, trở thành hoàng thất một thành viên, như vậy có dạ lì xem như xịp quê mật cùng phụ tá, tiếp tục lưu lại công sở, gia tộc Logiana liền y nguyên sẽ bị cột vào chúng ta trên chiến xa. Thậm chí chương 323, đế quốc cổ sắc bén nhất kiếm, 2, chương 323, đế quốc cổ sắc bén nhất kiếm, 2, loại này quan hệ mờ, ngược lại sẽ để cho gia tộc Logiana càng thêm ra sức, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy mình còn có cơ hội, còn có thể kiếm một chiến canh. Đây là một bút lãnh khốc chính trị sổ sách. Ở trong mắt hoàng đế bệ hạ, lệ vị bây giờ là đế quốc sắc bén nhất kiếm. Tể tướng mở nhưng mặc dù trung thành, nhưng hắn phía sau tập đoàn quan văn quá to lớn, quá mục nát, các loại lợi ích rắc rối khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Hoàng thất cần một cái mới điểm tựa, một cái tuyệt đối trung thành, năng lực siêu quần, lại không có căn cơ tư thần tập đoàn. Lệ vị thêm xịp thêm cọ dạ ly, đây chính là cái kêu hoàn mỹ điểm tựa. Vì cái này điểm tựa vững chắc, hoàng thất nhất định phải lấy ra lớn nhất thành ý, cũng chính là xịp hôn nhân. Hoàng thái tử William trầm mặc. Hắn biết phụ thân nói đúng, từ chính trị logic bên trên nói, đây là không có kẽ hở. Nhưng hắn không chỉ là thái tử, hắn vẫn là xịp ca ca. Chuyện này, nguyên bản đến lượt ngươi đề cập với ta. Hoàng đế nhìn xem trầm mặc nhi tử, trong giọng nói mang theo một tia dạy bảo. Xem như hoàng chữ, ngươi có lẽ chủ động lôi kéo công thần lệ vì là ngươi học đệ, là ngươi ngầm đồng ý để bật lên, ngươi có lẽ so với ta sớm hơn nghĩ đến một bước này. William hoàng quá nghe vậy thở dài, hắn tấm kia có chút mập mạp trên mặt mang lên một ít bất đắc dĩ. Phụ thân, ta biết nhất định phải làm như vậy thế, nhưng chính trị ý vị quá nặng đi. Hắn mở ra tay, cười khổ nói. Si mặc dù thoạt nhìn tùy tiện, nhưng nàng là cái tâm tư rất mẫn cảm hải tử. Nếu như chúng ta trực tiếp hạ một đạo lệnh như băng tứ hôn chiếu thư, nói cho nàng vì đế quốc, ngươi nhất định phải gả cho lệ vi, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ cảm thấy chính mình bị bán, cho dù trong nội tâm nàng là ưa thích lệ vi, loại này giao dịch cảm giác cũng sẽ bị phần cảm tình kia ta không muốn để cho nàng cảm thấy, hôn nhân của nàng chỉ là một tràng chính trị tính toán. Đây là hoàng thái tử William kiên trì, cũng là hoàng đế bệ hạ người phụ thân này cho tới nay thân tình dạy bảo. Tại hoàng thất cái này băng lánh máy móc bên trong, hắn tính toán giữ lại cuối cùng một kia ôn nhu. Hắn hy vọng muội muội là hạnh phúc, mà không phải bèn bèn làm một cái chính trị ý hiệu. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem William, ánh mắt phức tạp. Hắn đã vui mừng tại nhi tử nhân tình vị, lại lo lắng loại người này ý vị sẽ trở thành uy hiếp. Nhưng ngươi hẳn phải biết, nhất định phải làm như vậy không có so với cái này còn tốt nhìn cục diện, người ta đều có lẽ rõ ràng, đây là bao nhiêu hiếm hoi. Hoàng đế bệ hạ âm thanh trầm thấp xuống, mang theo không thể hoài nghi uy nghiêm. Lệ vì hiện tại tay cầm Kim Bình Nguyên quân chính tài đại quyền, Nguyên Soái dị nhặt trước mấy ngày trở lại tới mật điện bên trong, đối với Lệ vì đánh giá cao đến dọa người. Nguyên Soái nói, Lệ vì là trời sinh thống soái. Dạng này người, nếu như không trở thành hoàng thất con rể, không trở thành chân chính người một nhà, vậy cũng chỉ có thể là hoàng thất tai họa ngầm lớn nhất. William, ngươi là tương lai hoàng đế, ngươi không thể chỉ làm ca ca, ngươi muốn triệt để trở thành quân chủ. Trong thư phòng không khí phảng phất đọc lại. Hai cha con nhìn nhau. Lý tính cùng cảm tính quân quyền cùng thân tình thật lâu, hoàng thái tử William cúi đầu. Hắn cầm lấy chén trà, đem đã lạnh tấu tàn trà uống một hơi cạn sạch. Ta hiểu được. Hoàng thái tử William âm thanh khôi phục bình tĩnh, một lần nữa đeo lên thái tử mặt nạ. Chuyện này giao cho ta đi. Ta sẽ đem ngài đề nghị truyền đạt cho xỉ, nhưng ta sẽ không dùng mệnh lệnh giọng điệu, ta sẽ để cho chính nàng làm quyết định. Mặc dù ta biết, nàng quyết định tỷ lệ lớn chính như chúng ta mong muốn. Nghe vậy, hoàng đế thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vậy thì ngươi nhìn xem xử lý a, chỉ cần kết quả là đúng, quá trình ta không can thiệp. Nói xong cái này hạch tâm nhất đại sự, hoàng đế bệ hạ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ném ra cái thứ hai để tài thảo luận. Còn có một việc chuẩn bị an bài xỉ đi thăm vương quốc Phờ Răng. Hoàng thái tử William sững sờ, vương quốc Phờ Răng. Hiện tại, bên kia thế cục không phải rất loạn sao? Hoàng đế bệ hạ cười lạnh, chính là bởi vì loạn mới muốn đi. Lệ vì phía trước làm cái kia kế hoạch hạ dạ tạ, tăng thêm ám sát, không phải đe dọa người Phờ Răng một số tiền lớn sao? Người Phờ Răng bây giờ vì kế hoạch kia, không thể không cầu chúng ta. Xịt làm nửa năm chấp chính quan, quản lý đại khu có công, nhưng ở quốc tế trên sân khấu còn thiếu tồn tại cảm. Lần này đi, một là đi thu tiền, chắc chắn cái kia bút viện trợ tài chính, hai là đi tiến hành viếng thăm chính thức, hiện ra đế quốc hoàng nữ phong thái. Đây cũng là đang vì nàng tương lai đại hôn tạo thế, một vị tại trên quốc tế được hưởng danh dự hoàng nữ, gả cho một vị công vân rất cao thanh niên, cái này chính là đế quốc một đoạn giai thoại. Hoàng thái tử William nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thán vẫn là lao phụ thân biết chơi. Phụ thân đây là đem mỗi một bước đều tính toán đến cực hạn. Xịp lần này đi thăm, đã là ngoại giao thắng lợi biểu hiện ra, cũng là vì lệ vị thân phận mạ vàng. Được rồi, ta sẽ an bài với bạn, lệ vị tại Kim Bình Nguyên cũng cần nghỉ ngơi một chút, chỉnh đốn một chút nội bộ, chờ bọn hắn trở về, làm sao cũng là mùa xuân. Hoàng thái tử William đứng lên, hướng hoàng đế hành lễ cáo lui. Đi ra thư phòng lúc, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tuyết bay. Lệ vị tù nạn a lệ vị tù nạn, hy vọng ngươi có thể đỡ được phần này yêu mến, cũng hy vọng ngươi chớ cô phụ ta thằng ngốc kia muội muội. William tự lẩm bẩm. Ngày 20 tháng 1, đại khu Kim Bình Nguyên, Song Vương thành nhà ga trung tâm. Bây giờ nhà ga cùng lệ vị lúc mới tới đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù kiến trúc chủ thể còn chưa kịp đổi mới, nhưng nhà ga trong ngoài trật tự đã ngay ngắn trật tự. Mặc màu đậm chế phục, có in cục đường sắt Kim Bình Nguyên chữa đồ lao động các công nhân đang tại bận rộn vận chuyển hàng hóa. Trong không khí tràn ngập khói ám vị không phải bình thường khói ám vị, là một cỗ sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh phát khói ám vị. Làm người khác chú ý nhất là treo ở nhà ga chính giữa đại sảnh mặt kia to lớn đồng hồ, cùng với đồng hồ phía dưới cái kia đi bắt mắt quảng cáo, bảng giờ giấc chính là sức chiến đấu. Lệ vị trên người mặc sâu vùng quê màu xám thiếu tá quân phục, bên ngoài hất lên một kiện nặng nề áo khoác, không có đeo găng tay. Hắn liền như thế thẳng tắp đứng tại số một đứng đài đoạn trước nhất, tùy ý gió lạnh thổi loạn hắn tóc đen. Trưởng quan, bên ngoài gió lớn, ngài vẫn là đi phòng khách quý chờ đi. Thị vệ bên người dài nhỏ giọng quyến nhủ. Đoàn tàu có thể sẽ còn muộn chút mấy phút. Không cần. Lệ vị xua tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đường dây phần cuối. Ta liền ở chỗ này chờ còn có, đừng kêu nhiều người vây như vậy, đem đường ranh giới kéo xa một chút, đừng ảnh hưởng đến bình thường đi ra ngoài dân chúng. Thị vệ trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể phất tay ra hiệu đám vệ binh lùi đến đứng đài hai bên. Trong lòng của hắn âm thầm liễu lưỡi, có thể để cho vị này bây giờ tại Kim Bình Nguyên nhất ngôn cựu đỉnh ngài tổng tham mưu đích thân đứng tại trong gió tuyết liên tiếp, đến cùng là đại nhân vật gì? Lệ vị cũng không có cảm thấy lạnh. Ngược lại, nội tâm của hắn giờ phút này tràn đầy lâu ngày không gặp chờ mong. Hắn đang chờ hắn lao bằng hữu, cũng là hắn tương lai thành viên tổ chức hoạch tâm cô hận, ảm bát cùng hờ mặn. Khoảng thời gian này, bên cạnh hắn mặc dù có Sim cùng có Dạ Ly, tại trong hiến binh có ạn bợ dịch cùng ạn dở dưới hai vị này dẫn hắn lên đường lao cấp trên, cũng có giống sải giờ, rũ lưu dạng này người trẻ tuổi hỗ trợ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu chút gì đó. Hắn thiếu chính là loại kia có thể hoàn toàn lý giải suy nghĩ của hắn hình thức, tại chuyên nghiệp lĩnh vực có thể một mình đảm đương một phía, lại có thể tín nhiệm vô điều kiện đồng bạn. Cô ẩn, cái kia có xuất thân rất tốt, lại mang theo một loại nào đó chủ nghĩa lý tưởng sắc thái thật kiện ra, là hắn dùng để chế hành quan lại thể hệ lương tâm. Ảm hoàn, cái kia khôn khéo đến trong xương quan kỹ thuật liêu, là hắn dùng để quản lý khổng lồ tài sản bản tính. Herman, vị này hài hước khôi hài thiên tài, là hắn mở ra công nghiệp hóa cửa lớn chìa khóa. Ba người này là đế đô khu công nghiệp cũ sự tình kết thúc về sau, đột nhiên bị hoàng thái tử William điều tới. Chương 323, đế quốc của sắc bén nhất kiếm. 3. Chương 323, đế quốc của sắc bén nhất kiếm. 3. Ô ô ô. Theo một tiếng kéo dài tiếng còi hơi, một hàng phun ra khói trắng đoàn tàu chậm rãi lái vào đứng đài. Tiếng thắng xe chói tai về sau, đoàn tàu dừng hẳn, cửa xe mở ra. Ba cái thân ảnh quen thuộc trước sau nhảy xuống tới. Đi ở trước nhất chính là Cố Hận. Hắn mặc một bộ một mạc áo khoác, trong tay xách theo cặp da. Xuống xe lần đầu tiên, hắn liền thấy đứng tại trong gió tuyết Lệ Vị, cùng với Lệ Vị sau lưng cái kia mặc dù kéo xa khoảng cách, nhưng y nguyên khí thế nghiêm ngặt đội bảo vệ. Cố Hận ánh mắt hơi ba động một chút. Hắn biết Lệ Vị hiện tại lẫn vào rất tốt, nhưng tận mắt thấy vị này tại công ty sở chảy nhận biết bằng hữu, bây giờ mang theo loại này quốc trung chi quốc uy thế, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút cảm thán. Ngay sau đó xuống chính là Avaz. Gia hỏa này ăn mặc liền muốn khảo cứu nhiều, một thân định chế áo khoác, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Hắn sau khi xuống xe, đầu tiên là nhìn quanh một vòng nhà ga, ánh mắt tại những cái kia chồng chất như núi hàng hóa cùng bận rộn công nhân trên thân đảo qua, cuối cùng mới rơi vào Lệ Vị trên thân, lộ ra một bộ quả là thế nụ cười. Cuối cùng xuống chính là Hờ Mặn. Con hàng này hoàn toàn chính là cái dị loại, tóc lộn xộn như cái tổ chim, trên quần áo thậm chí còn dính mấy khối dầu nhớt, trong tay không để cập hành lý, mà là hùng hùng hổ hổ, đáng chết đường sát. Đoạn đường này xóc phải xương cốt của ta đều nhanh tan thành từng mảnh. Ta dụng cụ tinh vi nếu như bị xóc hỏng, ta muốn nổ cục đường sắt. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Lệ Vị, hắn liền một mặt oán khí. Lệ Vị, ta thật vất vả đem máy bay cho làm xong, liền cho làm tới nơi này đến rồi. Ngươi phải bồi thường ta. Lệ Vị nhìn xem cái này và cái tính cách khác lạ lao hưu, trên mặt lộ ra chân thành nhất, vương lòng nhất đủ cười. Hắn nhanh chân đi tới. Hoan nên đi tới Kim Bình Nguyên, các tiên sinh. Lệ Vị mở hai tay ra, cho đi ở trước nhất Cổ Hận một cái to lớn ôm. Đã lâu không gặp, Lệ Vị a không, hiện tại nên gọi ngươi ngài tổng tham mưu hoặc là thiếu tá. Cổ Hận vỗ vỗ Lệ Vị sau lưng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng cũng có một tia thăm dò. Têu Lệ Vị. Lệ Vị buông ra hắn, nện một cái bờ vai của hắn. Ở đây, tại trong lâm thầm, vĩnh viễn chỉ có Lệ Vị tu nạn. Câu nói này để cho Cổ Hận trong mắt câu nệ tiêu tán không ít. Đón lấy, Lệ Vị ôm ảm bạn. Ta liền biết ngươi sẽ đem nơi này làm long trời lở đất. Ảm bạn tại Lệ Vị bên thai thấp giọng nói nói. Ta tại đế đô đều nghe nói, ngươi đem những cái kia quý tộc đảo đến nỗi ngay cả quần lót đều không thừa làm sao, lần này bảo ta đến, là chuẩn bị chữa của. Điểm số tăng kích thích hơn. Lệ Vĩ trừng mắt nhìn. Là quản sổ sách hơn nước có hở mở tài sản, cần ngươi tới thay chúng ta chia sẻ một chút. Ảm Phan con mắt trong nháy mắt sáng lên, loại kia chuyên nghiệp lại tinh minh kia sáng để cho Lệ Vĩ cảm thấy vô cùng thân thiết. Cuối cùng, đến phiên Hở Mặn. Lệ Vĩ còn chưa kịp mở hai tay ra, Hở Mặn liền ghét bỏ lui về phía sau một bước. Đừng, đừng đụng ta. Trên người ngươi một cố quan lại mùi thối. Hở Mặn liếc mắt, ôm thật chặt trong ngực linh kiện. Hơn nữa ta không rảnh cùng ngươi ôm, tay của ta còn muốn giữ lại điều chỉnh thử máy móc. Lệ Vĩ căn bản không để ý tới hắn kháng nghị, trực tiếp một cái ôm lại cổ của hắn, đem hắn siết phải mắt trợn trắng. Bớt nói nhảm. Hở Mặn, ta muốn lớn hộp sắt đâu? Lệ Vĩ căn bản không có hàn huyên, trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Khu cụ buông tay. Ngươi muốn rìm chết ta? Hở Mặn dãy rủa lấy kêu to. Tại hạ ban một quân liệt bên trong, đó là vận chuyển hàng hóa xe riêng, so với chúng ta muộn hai cái giờ. Không nhiều, liền hơn 10 chiếc nguyên mẫu xe. Đó là còn không có định hình vật thí nghiệm, động cơ tính ổn định còn không có kiểm tra xong, có thể ngươi liền đòi mạng đồng dạng thúc dụng. Nếu là nổ đừng trách ta, có thể chạy liền được. Lệ Vĩ buông tay ra, không hề lo lắng nói. Nơi này khắp nơi đều là bùn nhão cùng không có sửa xong con đường, vừa vặn cho ngươi làm khu thí nghiệm. Nổ liên tu, sửa xong lại chạy. Ta muốn là có thể làm việc ra súc, không phải đặt ở trong phòng thí nghiệm triển lãm tác phẩm nghệ thuật. Hơ Măn mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng nghe đến khu thí nghiệm ba chữ, trong ánh mắt vẫn là hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn tại viện ma công hoàng gia đế đô thời điểm, vẫn là tương đối trông coi quý cũ. Nhưng bây giờ nghĩ đến là đi tới lão bằng hữu địa bàn, vẫn là bọn hắn tại trong câu lạc bộ tháp xám nhận biết ngắn nhất, lại quan hệ bằng hữu tốt nhất anh em nhân sinh đại sự nhưng là nhờ vào ngươi a. Lệ Vĩ. Giờ phút này, Lệ Vĩ ở trong mắt Hơ Măn, chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Được rồi, đừng tại đây hóng gió, công sở bên kia còn có một đống lớn văn kiện chờ các ngươi. Tối nay không có tiếp phong yến, chỉ có công tác món ăn cùng phân công đại hội. Muốn ngủ. Tương đương song sống lại nói. Cô thân cười khổ, Ảm Phan thì là nhún nhún vai, Hở Mặn rất trực tiếp cho Lệ Vĩ vị này tổng tham mưu một cái liếc mắt. Mọi người buồn cười, tại vệ binh hướng dẫn bên dưới, ngồi lên về kim vệ cùng xe ngựa. Công sở chấp chính quan, văn phòng tham mưu trưởng. Trên bàn công tác, trông chất như núi văn kiện gần như muốn đem người chôn xuống. Treo trên tường to lớn đại khu kim bình nguyên bản đồ, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chú đỏ làm hai màu mũi tên cùng vòng tròn, đó là mới nhất binh lực sắp xếp cùng đang tại quy hoạch xây dựng cơ bản hạng mục. Cô Thần, Ảm Phan cùng Hở Mặn đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Cuối cùng từ tỉnh Philios trở về Dũ Lũ, ở địa phương làm non nửa năm, lại trở lại công sở cho Lệ Vĩ làm lên trực luân phiên thư ký, hắn hiện tại đang bận cho các vị rót cà phê. Lệ Vĩ cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, tay áo cuốn tới khuỷu tay, lộ ra bền chắc cánh tay. Hắn không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy một cây giáo tiên, gõ gõ bản đồ. "Tốt, ổn chuyện kết thúc. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện chính sự." Lệ Vĩ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nhưng đối mặt trong phòng mấy người này, lại không có bất luận cái gì thuộc về loại kia run rẩy run lên liền có thể hù chết người người thống trị cảm giác các bách. Kim Bình Nguyên tình huống hiện tại, các ngươi đại khái cũng biết rất nhiều quý tộc bị ta xử lý, nhưng bọn hắn lưu lại cục diện rối rắm còn tại. Cái này liền giống như là một cái vừa mới làm xong đại phẫu thuật bệnh nhân, mặc dù cắt bỏ ổ bệnh, nhưng thân thể cực độ suy yếu, hơn nữa nếu như không cẩn thận, vết thương sẽ còn lây nhiễm. Nói xong, hắn nhìn hướng Cố Hận. "Cố Hận, ngươi bây giờ chức vị đã định ra đến, đại khu Kim Bình Nguyên tổng sở dân chính, chủ quản nhân sự khảo hạch cùng giám sát." Cố Hận sững sốt một chút, nhân sự khảo hạch còn có giám sát. "Ta cho rằng ngươi sẽ để cho ta tiếp tục để ý đến công trình phê duyệt, hoặc là cứu tế cùng giáo dục đâu." Đương nhiệm dân chính tự trưởng bờ ở mạn là cái lão quan lại Lệ Vĩ lắc đầu, tiếp tục thẳng thắn nói. Hắn lực chấp hành rất mạnh, cũng rất nghe lời, nhưng hắn thiếu hụt chính trị nhạy cảm độ, hơn nữa thủ hạ của hắn không ít là trước đây lưu dụng chuyện kế tiếp vụ quan đám người này, ngươi để cho bọn họ theo chương làm việc có thể, nhưng nếu là không có người nhìn chằm chằm, bọn hắn liền sẽ đem tốt trải qua niệm lệnh nghiêng, thậm chí lại lần nữa biến thành mới quan lại tập đoàn lợi ích. Lệ Vĩ đi đến Cố Hận trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. "Cố Hận, ngươi tại khu công nghiệp cũ cùng công nhân từng quen biết, ngươi có điểm mấu chốt, trong lòng ngươi có cái kia cân đòn, ngươi biết tầng dưới chốt quốc dân muốn cái gì, ngươi cũng biết những cái kia láo cá quan lại sẽ làm sao ức hiếp người. Ta không thiếu làm cụ thể số người, ta thiếu chính là nhìn chằm chằm bọn hắn làm việc người. Ta muốn ngươi thành lập một bộ tàn khốc khảo hạch hệ thống, đem những cái kia ngồi không ăn bám, tay chân không sạch sẽ, chèn ép quốc dân ra hỏa, toàn bộ cho ta loại bỏ đi ra. Vị trí này sẽ đắc tội rất nhiều người, ngoại trừ ngươi, ta tìm không được người khác có thể gánh vác được." Cô Hân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Lệ Vĩ dụng ý, Lệ Vĩ cần một cái cây thước, mà hắn chính là thành kia cây thước. "Ta tiếp." Cô Hân thanh âm không lớn, nhưng rất kiên định. "Ta sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn." "Rất tốt." Lệ Vĩ quay đầu, nhìn hướng Ảm Phan. "Ảm Phan, chức vị của ngươi là tổng vụ sở phó thư trưởng, đương nhiên, đây chỉ là cái vị cấp bậc dễ nghe trên danh nghĩa, ngươi thực chất là sảnh kiểm toán và điều phối tài chính, cục quản lý tài sản nhà nước cục trưởng." Nghe được cái tên này, Ảm Phan nhíu lông mày, "Quốc hữu tài sản? Ngươi nói là những cái kia tịch thu quý tộc sản nghiệp, còn có mới thành lập công ty phát triển nông nghiệp, thậm chí dính đến chúng ta đường sắt ta?" "Không sai." Lệ Vĩ đi đến bên cạnh bàn, đem một phần thật dày tài sản danh sách ném tới trước mặt hắn. "Chương 323, đế quốc của sắc bén nhất kiếm, 4, chương 323 đế quốc của sắc bén nhất kiếm, 4, mấy trăm vạn mẫu ruộng tốt, 150 cái nhà máy gia công, mấy chục tòa trang viên, còn có vô số kể đồ cổ, châu báu cùng tiền mặt. Hiện tại những vật này trên danh nghĩa đều thuộc về công sở tất cả, cũng chính là về công ty phát triển nông nghiệp Kim Bình Nguyên người quản lý, nhưng ta cần một cái càng người chuyên nghiệp tới canh chừng." Lệ Vị cười đến như cái ma quỷ. Có Dạ Lụy một người bận không qua nổi, nàng cần một cái thạo nghiệp vụ người tới giúp nàng đem những thứ này chết tài sản biến thành tiền mặt. Còn có, tiếp xuống chúng ta cùng người Phở Răng có một bút rất lớn viện trợ tài chính muốn nhập chướng, số tiền kia hướng chạy nhất định phải chính xác đến mỗi một khối Phở lọ gìn. Ảm Hoàn, đi giúp Có Dạ Lụy đếm tiền a, đừng để những con số kia nát tại sổ sách. Bên trong nhiệm vụ của ngươi chính là để tài sản tăng giá trị tài sản, tăng giá trị tài sản, lại tăng giá trị tài sản. Mặt khác Lệ Vị chỉ đang tại rót cà phê rủ lù. Dù lù mới từ hai vùng quần sơn lịch luyện trở về, đối địa phương tình huống rất quen, hành văn cũng tốt, về sau hắn chính là người chuyên trách thư ký, về người điều khiển. Là, ngài tổng tham mưu. Thế mà lại có hắn sự tình. Dù lù thoải mái. Mà Ảng Bà thì là cầm lấy cái kia phần danh sách, chỉ là lật vài tờ, hô hấp liền bắt đầu dồn dập lên. Cái này không chỉ là tiền, đây là to lớn quyền lực. Sau đó hắn lại liếc nhìn một bên đang trừng to mắt, biểu lộ có chút tiểu kích động dù lù. Ngài tốt, Ảng Bà cục trưởng tiên sinh, ta là dù lù, học viện hoàng gia là phải ép, luật pháp xuất thân. Dù lù không chút nào nhát gan tự giới thiệu. Hắn cũng không phải vừa tới công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên Tiểu Bạch. Từ Lệ Vị trực luân phiên thư ký, đến tiếp thân thư ký, lại đến hai vùng quần sơn cụ thể công việc, cảm ơn nhìn một chút Dù Lù. Ngươi tốt, Dù Lù. Ân nhìn xem tạm được. Lệ Vị, ngươi liền không sợ ta tham ô? Đúng lúc này, Ảm Bạt quay đầu nhìn hướng Lệ Vị nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Ngươi tham ô? Lệ Vị cười nhạo một tiếng. Giá tâm của ngươi căn bản là không tại tiền bên trên hơn nữa đem Kim Bình Nguyên tài chính làm tốt, đây chính là ngươi thông hướng khu mật viện đế đô một cái ghế vé vào cửa, ta tin tưởng ngươi chỉ số IQ, Ảm Bạt. Ảm Bạt cười ha hả, thành giao. Công việc này ta thích. Cuối cùng, Lệ Vị ánh mắt rơi vào Hờ Mằn trên thân. Hờ Mằn đang nhàm chán trên bàn để đồ vật. Hờ Mằn, làm gì? Nếu như là để cho ta đi tu đường sắt, ta cũng không làm, cái kia việc đổi người khác cũng có thể làm. Hờ Mằn cũng không ngẩng đầu lên nói. Viện Ma Công đại khu Kim Bình Nguyên viện trưởng. Lệ Vị ném ra một cái danh hiệu. Hờ Mằn tay dừng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Lệ Vị, ngươi nói cái gì? Viện trưởng? Cái kia nguyên lai like cái kia lão mập mặt đâu? Hờ Mằn biết mình chỗ, cho nên trước thời hạn nhìn qua nơi này Viện Ma Công quốc gia tư liệu. Mà đại khu Viện Ma Công quốc gia viện trưởng, hắn thấy là cái cứu cực lao của bản. Nếu như muốn cho đế quốc các đại khu ma công viện xếp cái tên lời nói, cái kia tại Hờ Mằn trong lòng, đại khái chính là Bắc Cổ Sai Tâm, cũng chính là hắn phía trước chỗ Viện Ma Công hoàng gia đế đô cấp cao nhất. Đại khu Sơn Đỉnh thứ hai, lầy thứ ba, đại khu Kim Bình Nguyên không thể tranh luận kéo hông. Cút đi. Lệ Vị hời hợt nói. Xem như Viện Ma Công quốc gia viện trưởng, lâu dài ngồi không ăn bám, còn làm bên trong tràn ngập không lý tưởng con em quý tộc cũng sẽ chỉ biết luận văn lừa gạt kinh phí ngụy chuyên gia ta đã ký tên, để cho ngươi đi qua làm người đứng đầu. Thế nhưng là ta tư lịch Hờ Mằn có chút cả lăng. Tại coi trọng xếp tư luận thế hệ giới học thuật, hắn cái này niên kỷ làm viện trưởng quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn thời khắc này thận trọng, một bên Ảm Bạt xem xét chính là Trang. Gia hỏa này khẳng định đã sớm vui nở hoa rồi. Nơi này là Kim Bình Nguyên, ta quyết định. Lệ Vị bá khí đánh gây hắn. Ta cho ngươi quyền nhân sự cùng quyền kinh tế. Ngươi ở bên trong, ngươi cảm thấy làm được liền lưu, không được trực tiếp cút đi, chẳng cần biết hắn là ai thân thích. Thiếu người. Chính ngươi đi đế quốc tất cả đại học chiêu, cho dù là đảo chân tường cũng được, ta cho ngươi kinh phí hỗ trợ. Lệ Vị đi đến Hờ Mằn bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng ta có một điều kiện Hờ Mằn, lý luận nghiên cứu ta biết là cần thiết. Thế nhưng ta muốn kỹ thuật chuyển hóa thành sức sản xuất. Ta muốn ngươi cải tiến ngươi mang tới những cái kia xe tải, để cho bọn họ có thể thích ứng quân sự cùng dân sinh công dụng. Ta muốn ngươi nghiên cứu phát minh thích hợp Kim Bình Nguyên lớn nông trường máy gieo hạt cùng máy thu hoạch. Ta muốn ngươi làm ra có thể nhanh chóng đặt đường sắt công trình thiết bị. Tóm lại, ta muốn trông thấy có thể động đồ vật, có thể giúp chúng ta kiến thiết quốc gia, phục vụ quốc dân, bảo vệ quốc gia, hiểu không? Hờ Mằn trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rực rực. Đây quả thực nói ra hắn trung cực mộng tưởng. Ra sức kinh phí, quyền lực tuyệt đối, cùng với một cái chỉ nhìn kết quả không hỏi qua trình bên a. Hiểu. Hờ Mằn hưng phấn nhảy dựng lên. Ngươi nói sớm a, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi tạo ra tới. Cho dù ngươi muốn diệt quốc đại pháo ách, cái kia hiện nay còn làm không được, nhưng máy kéo khẳng định không có vấn đề a. Lệ Vị thỏa mãn nhìn xem ba người này. Nhân sự, tài chính, kỹ thuật. Cái này ba kéo xe ngựa một khi chạy, tăng thêm hắn tại quân đội cùng hệ thống tình báo lực không chế, đại khu Kim Bình Nguyên đem thực sự trở thành một cái độc lập vận chuyển cường lực máy móc. Các vị, công tác sẽ rất mệt mỏi, thậm chí sẽ có nguy hiểm. Lệ Vị một lần nữa ngồi trở lại trên ghế hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một tia vẻ bại cùng tín nhiệm. Nhưng cái này chính là chúng ta đời này làm qua vĩ đại nhất sự nghiệp chúng ta tại trọng tân định nghĩa mảnh đất này, quốc gia này. Đêm khuya, phân công đại hội kết thúc về sau, cô thân bọn hắn đã bị an bài đi nghỉ ngơi. Trong văn phòng chỉ còn lại Lệ Vị một người. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn đang rơi. Có một phong tuyệt mật điện báo tới. Điện báo đến từ Đế Đô, phát kiện người là hoàng thái tử William. Điện báo nội dung rất ngắn gọn, nửa bộ phận chức là liên quan tới thăm hỏi vương quốc Phở Răng sắp xếp hành trình, yêu cầu xịp tại trong vòng 2 tuần lên đường, đồng thời mang lên Cọ Dạ Ly, đồng thời Lệ Vị xem như đi theo con võ. Nhưng cái này tại Lệ Vị dự đoán bên trong. Một là đem kế hoạch hạ dạ tạ cao tầng gặp gỡ nút ở bình thường viếng thăm chính thức, hai là người Phở Răng cần gõ. Lệ Vị thả xuống điện báo, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu đại viện. Tại đại viện trong đống tuyết, cái kia mười mấy chiếc vừa mới tháo xuống tàu hỏa nguyên mâu xe tải đang dừng ở chỗ đó. Liên cùng Hờ Mằn phía trước tại trên thư nói một dạng, bọn họ cũng không tính thật xinh đẹp. Tất cả đều là phần đầu, liền đứng đắn phòng điều khiển đều không có, cùng máy kéo mở dạng, tinh khiết ngồi ở một cái càng lớn động cơ phía trên. Herman còn chưa ngủ, đang mặc áo khoác, đối với mấy cái còn buồn ngủ binh sĩ gào thét, dạy bảo bọn hắn nên như thế nào đi thuần phục những cái kia sắt thép dã thú. Tiếng động cơ nổ âm thanh tại trong đêm khuya lộ ra đặc biệt chói tai, xen lẫn Herman hưng phấn tiếng mắng chửi. Thanh âm này ồn ào, thô lỗ, nhưng ở Lệ Vi nghe tới, lại so với bất luận cái gì nhạc giao hưởng đều phải êm tai. Đó là thời đại mới chưa nhạc. Đến mức cái kia phong điện báo tính toán nghỉ phép sao? Cái này ngoại sự thăm hỏi. Không qua đi nửa bộ phân khá là quái gì à, quan tâm hắn cá nhân sinh hoạt, nhưng nhìn xem lại có chút cứng đầu. Không biết vì cái gì, cho người một loại căm hận cảm giác. Tại Lệ Vi nhận đến đối ngoại chuyện thăm hỏi an bài điện văn lúc, kim vệ cùng khu cư trú bên trong, xin đồng dạng nhận đến từ hoàng cung điện báo. Đính hôn. Xin người choáng váng. Nàng liếc nhìn điện văn, hoàng huynh cho nàng tuyệt mật điện báo, bất kể thế nào nhìn, làm sao phiên dịch, đều là đang ám chỉ nàng đính hôn chuyện này. Không phải. Chương 324, nguyên lai ngươi nói là vương quốc phở răng, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái gì đây. Một, chương 324, nguyên lai ngươi nói là vương quốc phở răng, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái gì đây. Một, ngày 21 tháng 1 sáng sớm. Xịp cảm thấy toàn thân rét run, đây là bị tức. Nàng mặc đồ ngủ, đi chân đất dẫm tại thật dày trên mặt thảm, trong tay nắm chặt tấm kia ngày hôm qua đêm khuya đưa tới tuyệt mật điện báo, cũng tại trong phòng chuyển thứ 30 vòng. Tấm này giấy thật mỏng, bây giờ tại trong tay nàng phòng tay vô cùng. Hoàng huynh ngươi chính là tên hỗn đản, từ đầu đến đuôi ngụy quốc tử. Hoàng thất xỉ nhục. Xịp cuối cùng nhịn không được, nàng thịch một tiếng đem điện báo đập vào trên bàn trang điểm, chấn động đến đồ trên bàn đều nhảy một cái. Nàng nhìn xem trong gương cái đầu kia phát lộn xộn lại một mặt oán khí chính mình, bắt đầu một vòng mới bản thân biện luận cùng đối với xa tại đế đô hoàng huynh lên án. Nàng ở trong lòng mắng lấy xa tại đế đô vợ rồ Ly Nạ hoàng thái tử William, ngày bình thường giả bộ một bộ người vật vô hại, ôn tồn lễ độ răng dấp, nói cái gì thương yêu nhất muội muội, nói cái gì không muốn để cho hoàng thất hôn nhân biến thành chính trị thẻ đánh bạc kết quả đây. Cái này một đao đâm lưng tới so với ai khác đều nhanh. Cái gì gọi là đại hôn tạo thế? Cái gì gọi là hiện ra đế quốc hoàng nữ cùng thanh niên công thần lương duyên? Đây rõ ràng chính là đem nàng đóng gói tốt, buộc lên nơ còn bướng, trực tiếp đưa đến lẹ vị trên giường. Đáng giận nhất là chính hoàng huynh vì tại đế đô làm chính trị cân bằng, vì không cho các phe phái lớn bởi vì vương phi nhân tuyển đánh nhau, chính là kéo tới nhanh 30 tuổi còn không có đính hôn. Chính hắn là cái lưu manh, lại gấp giống muốn đem muội muội gả đi. Ngươi đều không có đính hôn, trước cho ta đính hôn lên. Ngươi đây là bán muội cầu vinh. Ngươi là sợ lẹ vì tạo phản sao? Ngươi là sợ hắn tại Kim Bình Nguyên thật sự làm thổ hoàng đế, cho nên tranh thủ thời gian dùng ta cái này cái gọi là cao quý hoàng nữ đi làm xiềng xích, đem hắn buộc tại hoàng thất trên chiến xa. Xịp càng nghĩ càng giận. Mặc dù nàng rất ưa thích Lệ Vi, thậm chí tại rất nhiều trong đêm khuya, nhìn xem nam nhân kia tại dưới đèn công tác gò má lúc, trong lòng cũng sẽ toát ra một chút kiểu diễm suy nghĩ. Nhưng chính ta muốn gả cùng bị ca ca mệnh lệnh đi gả đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cái trước là tình yêu, cái sau là giao dịch. Hơn nữa, nhất làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng, không phải việc hôn sự này bản thân, mà là Xịp bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường. Nơi đó bày biện một cái tinh xảo bạc khung hình, bên trong là một tấm đen trắng chụp ảnh chung. Đó là tại học viện hoàng gia là phe thời điểm, nàng 17 tuổi sinh nhật thời điểm chụp. Trong tấm ảnh, nàng đứng ở chính giữa cười đến như cái đồ ngốc, Lệ Vi đứng tại bên trái một mặt bất đắc dĩ lại cương triều, mà có Dạ Lì đứng tại bên phải, cười đến điểm tĩnh mà vừa vặn, trong ánh mắt tràn đầy đối với các nàng hai cái này phiền phức tinh bao dung. Có Dạ Lì cái tên này giống một cây gai, trong nháy mắt đâm thủng Xịp vừa rồi tất cả phẫn nộ, còn lại chỉ có giống như là thủy triều xông tới chột dạ cùng ấy nấy. Ai da, Xịp ngồi bệnh mông xuống trên mặt thảm, hai tay bưng kín mặt, phát ra một tiếng thật dài kêu rên. Làm sao lúc này tới thêm phiền a? Khoảng thời gian này đến nay, mặc dù mọi người đều không có nói rõ, nhưng loại kia ăn ý là tồn tại. Lệ Vi là các nàng cộng đồng hệ tâm, các nàng là Lệ Vi phụ tá đắc lực. Có Dạ Lì vì Lệ Vi, vì cái này công sở, trả giá bao nhiêu? Cái kia đại tiểu thư nhà Lộ Diệt Nạ, bây giờ vì tiết kiệm một bút phí vận chuyển có thể cùng gian thương ồn ào 3 cái giờ, vì phối hợp Lệ Vi lương thực chiến tranh, nàng tại trên yến hội vẻ mặt cầu xin diễn kịch, đem cuống họng đều khóc công. Nếu như lúc này, một đạo lệnh như băng hoàng thất sắc lệnh xuống, tuyên bố xin cùng Lệ Vi đính hôn. Cái kia có Dạ Lì tính là gì? Quản gia, thư ký, vẫn là một cái bị dùng xong chính là vứt bỏ thẻ đánh bạc. Mặc dù Xịp rất không ngại ba người cùng một chỗ, thế nhưng cái này phong điện báo tới quá đột ngột, phá vỡ nàng hết thể tiết tấu. Không được, ta không thể cứ như vậy đáp ứng. Xịp từ trên mặt thảm nhảy lên, một lần nữa cầm lấy cái kia phong điện báo. Ít nhất không thể biểu hiện cao hứng như vậy. Ta muốn kháng nghị. Ta muốn để hoàng huynh biết, bản hoàng nữ không phải tốt như vậy bán. Nhưng nàng trong lòng một thanh âm khác lập tức vang lên, được a Xịp, ngươi kháng nghị có làm được cái gì? Đây là quốc gia ý chí. Hơn nữa, ngươi dám nhìn xem Lệ Vi con mắt nói ngươi không muốn sao? Ngươi không dám. Ngươi thậm chí tại mừng thầm. Ngươi chẳng qua là cảm thấy có lỗi với cọ Dạ Lì. A a a, phiền chết. Xị bực bội bắt loạn chính mình các bạn, cuối cùng chỉ có thể đem cái kia phong điện báo nhét vào một bản thật dày trong tiểu thuyết, phản phất đó là trộm được tăng vật. Chỉ cần nhìn không thấy, chuyện này liền không tồn tại đồng dạng. Nửa giờ sau, công sở nhà ăn nhỏ. Hôm nay bữa sáng là Kim Bình Nguyên đặc sắc bánh mì nướng xứng sữa tươi cháo yến mạch, còn có từ đại khu lân sậy chuyển tới thịt muối. Cọ Dạ Lì đã ngồi ở trước bàn ăn. Nàng mặc một thân màu xanh đậm chức nghiệp bộ váy, tóc bàn phải cẩn thận tỉ mỉ, trong tay để đó một bản thật dày cuốn sổ cùng mấy phần bảng báo cáo. Nàng một bên ưu nhã cắt lấy thịt muối, một bên tại trong đầu cực nhanh tính toán sắp đến phở răng chuyến đi dự toán. Phở răng bên kia giá hàng gần nhất bởi vì bãi công tại tăng lên, chúng ta mua sắm danh sách phải điều chỉnh một chút, nhất là loại kia tinh vi cố máy, nếu có thể ở chợ đen mua được càng tốt hơn, có thể tiết kiệm bên dưới 20% thuế quan. Có Dạ Lỵ đang nói thầm, liền thấy Xịp như cái như ưu linh bay đi vào. Hôm nay Xịp rất không thích hợp, bình thường vị này chấp chính quan điện hạ sau khi rời giường lúc nào cũng mang theo một cỗ lười biếng rời giường khí, không uống xong chén thứ nhất cà phê hoặc là nàng đến cho thanh tỉnh một chút, tỷ lệ lớn sẽ nửa chết nửa sống. Nhưng dù cho dù thế nào nửa chết nửa sống, cũng sẽ không giống hiện tại một dạng, giống như là cái làm chuyện sai hài tử đồng dạng hôm nay, nàng vừa vào cửa, trên mặt liền mang theo một loại cực kỳ tận lực, cực kỳ sáng lạ, thậm chí có chút định nọt nụ cười. Sáng sớm tốt lành, ta thân yêu Cọ Dạ Lỵ. Xịp dùng một loại ngọt phải phát nị thanh âm hô, sau đó bước nhanh đi đến Cọ Dạ Lỵ bên cạnh, thậm chí không có ngồi đến chủ vị, mà là trực tiếp kéo ra Cọ Dạ Lỵ bên người ghế tựa ngồi xuống. Cọ Dạ Lỵ cắt thịt tay run một chút, dao nĩa tại trên mâm vạch ra một tiếng vang chói tai. Nàng quay đầu, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Xịp, vô ý thức hướng bên cạnh hơi di chuyển. Thanh âm này quá ngọt ngào, thậm chí còn học nàng gấp lên. Có gì đó quái lạ, hơn nữa không phải bình thường cổ quái. Xịp, ngươi đây là lại phát sốt? Cọ Dạ Lỵ vươn tay muốn đi sờ Xịp chán. Không có, ta rất tốt. Nhìn thấy ngươi ta tâm tình đặc biệt tốt. Xịp một phát bắt được Cọ Dạ Lỵ tay, nắm thật chặt trong tay, ánh mắt chân thành phải làm cho người run rẩy. Cọ Dạ Lỵ, ngươi hôm nay bộ quần áo này thật là dễ nhìn, cái này màu xanh đậm quá làm nền ngươi màu da, tựa như trong biển sâu trân châu. Cọ Dạ Lỵ cả người nổi da gà lên. Bộ quần áo này nàng tuần trước xuyên qua 3 lần, lúc ấy Xịp còn nhổ nước bọt nói như lao sử nữ thầy chủ nhiệm, muốn để nàng đổi càng đáng yêu điểm. Hôm nay lại không hiểu sao khoa trương đi lên đây là đồng phục. Cọ Dạ Lỵ đem tay rút trở về, sau đó cảnh giác nhìn xem nàng. Ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối? Vẫn là muốn mua gì siêu dự toán đồ vật? Nói rõ trước, lần này đi phở rằng kinh phí không thể loạt động, ngươi nếu là muốn mua loại kia có hoa không quả xa xỉ phẩm, ta là một phân tiền cũng sẽ không phê. Nói nhiều tiền tổn thương tình cảm a. Xịp lập tức đem trước mặt một bình Việt quất xanh mức hoa quả đẩy tới Cọ Dạ Lỵ trước mặt, thậm chí ân cần giúp nàng bận ra cái nắp. Đến, ăn mức hoa quả, đây là ngươi thích nhất Việt quất xanh bị. Cọ Dạ Lỵ, ta liền nghĩ nói với ngươi nói lời trong lòng chúng ta là bằng hữu tốt nhất đúng không? Vô luận phát sinh cái gì, vô luận về sau thế cục làm sao biến, chúng ta vĩnh viễn là tốt nhất tỉ muội, đúng không? Cọ Dạ Lỵ nhìn xem cái kia hộp mức hoa quả, lại nhìn xem Xịp cặp kia từ ngữ mập mở mắt to, trong lòng không hài hòa cảm giác càng ngày càng nặng. Đây không phải là gặp rắc rối, Xịp gặp rắc rối thời điểm là lẽ thẳng khí hùng. Đây là một loại chỗ dạng, thậm chí là một loại bồi thường tâm lý. Xịp, ngươi đến cùng làm sao vậy? Cọ Dạ Lỵ buông xuống dao đĩa, nghiêm túc hỏi. Có phải là đế đô bên kia có tin tức gì? Vẫn là đúng lúc này, phòng ăn cửa bị đẩy ra. Lẽ vì đi đến. Hắn mặc chỉnh tề quân trang, cầm trong tay một phần tờ báo buổi sáng, thần sắc như thường. Nhưng hắn vừa vào cửa, liền bén nhạy phát giác trong nhà ăn loại này không khí quỷ quái. Một bên là cười đến giống đóa giả hoa Xịp, một bên là một mặt không hiểu sao lại cảnh giác Cọ Dạ Lỵ. Lẽ vì ánh mắt tại giữa hai người xoay một vòng, cuối cùng rơi vào Xịp cặp kia không chỗ sắp đặt trên tay. Hắn không có nhận đến cái kia phong liên quan tới đính hôn điện báo, bởi vì hoàng thái tử William rất kê tặc chỉ phát cho Xịp. Nhưng Lẽ vì hiểu rất rõ hai người này. Xịp loại này quá độ bồi thường hành động hình thức, chỉ có tại một loại dưới tình huống sẽ xuất hiện, đó chính là nàng cảm thấy nàng chiếm Cọ Dạ Lỵ tiện nghi, hoặc là sắp muốn tại một loại nào đó trên lợi ích đâm lưng quê mật. Chương 324, nguyên lai ngươi nói là vương quốc phở rằng, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái gì đây? 2, chương 324, nguyên lai ngươi nói là vương quốc phở rằng, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái gì đây? 2, điều này không khỏi làm cho Lệ Vi nhớ tới tối hôm qua cái kia phong điện văn nửa bộ sau cái kia rất quỷ dị nội dung. Lệ Vi bất động thanh sắc ngồi xuống, cầm lấy bình cà phê rót cho mình một ly, sau đó dùng một loại hứng hở ngữ khí phá vỡ cục diện bế tắc, xem ra chúng ta chấp chính quan điện hạ hôm nay làm việc trái với lương tâm. Hắn một bên thổi cà phê bên trên hơi nóng, một bên cười như không cười nhìn xem Xịp. Như thế ân cần. Chẳng lẽ là tối hôm qua ăn trộm có Dạ Lỵ giấu ở trong ngăn tủ đồ ăn vặt? Ta không có. Xịp như bị giẫm vào đuôi mèo đồng dạng nhảy lên, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lệ Vi ngươi ngậm miệng. Ta tại cùng có Dạ Lỵ giao lưu tình cảm. Ngươi đây là nói xấu. Ta giống như là loại kia tham ăn người sao? Có Dạ Lỵ cũng tại lúc này đỏ mặt giải thích. Nhưng mà cái này giải thích rất bất lực, Lệ Vi cùng Xịp đều buồn cười nhìn nàng một cái. Đây là cái rất phản trực giác sự tình. Chợt nhìn, Xịp mới hẳn là ưa thích ăn trộm, giấu đồ ăn vặt người. Nhưng mà trên thực tế hai người bọn họ đều biết rõ, Cọ Dạ Lỵ mới là cái kia thường xuyên bí mật ăn đồ ăn vặt người. Chỉ là dáng người của nàng rất tốt, bình thường nhìn xem cũng rất tự hạn chế, hoàn toàn sẽ không cho người ấn tượng như vậy. Nhưng trên thực tế, Cọ Dạ Lỵ vẫn thật là cái kia sẽ lén lút giấu điểm đồ ăn vặt, sau đó cái gì lơ đãng móc ra chia sẻ cho đại gia, hoặc là một người hưởng thụ. A, giao lưu tình cảm. Lệ Vi gật gật đầu, cầm lấy một mảnh bánh bao. Vậy liên tốt. Ta còn tưởng rằng là bởi vì phở răng chuyến đi danh sách vấn đề đâu đúng. Cọ Dạ Lỵ, lần này đi thăm vật tư danh sách thẩm tra đối chiếu xong chưa? Hờ mắn bên kia thế nhưng là liệt một đống lớn hàng cấm muốn chúng ta giúp bận rộn mang về. Cọ Dạ Lỵ lập tức bị rời đi lực chú ý, nàng hung hăng chừng Lệ Vi một cái, sau đó mở ra cuốn sổ. Ngươi nói là sáng nay đến ta thư phòng trên bản những cái kia. Hắn thế mà muốn để chúng ta đem người phở răng quân dụng động cơ đốt trong bản vẽ thuận trở về. Đó là ngoại giao thăm hỏi, không phải gián điệp hành động. Còn có, Lệ Vi, lần này đi tham dự toán nhìn xem Cọ Dạ Lỵ cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu đối với Lệ Vi phun mạnh dự toán vấn đề, Xịp lén lút thở dài một hơi, nhưng tùy theo mà đến là càng sâu thất lạc. Nàng nhìn xem hai cái này ngay tại vì mấy bạn đó hở mở tranh chấp người, đột nhiên cảm thấy, có lẽ William nói đúng. Đây chính là chính trị, đây chính là hiện thực. Tại cái này bản lớn bên trên, mỗi người đều có chính mình nhân vật, mà nàng hiện tại nhân vật chính là muốn đi hoàn thành trận kia thông gia. Cho nên, bữa này bữa sáng, Sivan đến nhạt như nước Úc. Bữa sáng kết thúc về sau, làm lẹ vì đi vào văn phòng tham nhu trưởng, hắn đi tới trước bàn, cầm lên một phần văn kiện, báo cáo điều tra chuyên đề tệ nạn hệ thống đường sắt Kim Bình Nguyên. Phần báo cáo này là tân nhiệm bộ vận tải đường sắt tổng điều hành dài bỏ hất lạ, phối hợp đội hiến binh điều tra ngầm tổ, tốn không ít thời gian chậm rãi sửa sang lại. Lẹ vì lật ra trang thứ nhất, liền không nhịn được hít một hơi bình phục một chút tâm tình. Mà theo lật xem thâm nhập, hắn ánh mắt càng ngày càng khó lấy nhẫn lại. Bỏ hất lạ cũng không biết khi nào thì đi vào trong văn phòng. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Lẹ vì nhìn đứng ở bàn làm việc đối diện bỏ hất lạ. Vị này nguyên bản hăng hái quan kỹ thuật liêu, giờ phút này đang mồ hôi nhễ nhại, đồng thời cầm khăn tay càng không ngừng lau chùi trán, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta cho rằng quý tộc rơi đài về sau, đường sắt chính là chúng ta, ta cho rằng chỉ cần đem những cái kia quý tộc phái trú tại cục đường sắt đại biểu thanh lý đi ra, bảng giờ rất liền có thể vận chuyển lại kết quả đây. Bỏ hất lạ, ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi cái này tổng điều hành tóc dài ra chỉ lệnh, đến phía dưới thế mà còn muốn nhìn một cái nho nhỏ trạm trưởng sắc mặt? Lẽ vì mặc dù là tại dùng trêu chọc ngữ khí, nhưng lời nói ra lại làm cho bỏ hất lạ không dám cười. Chỉ thấy bỏ hất lạ run run một chút, âm thanh khô khốc, các hạ đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Kim Bình Nguyên đường sắt lưới kiến thiết sơ kỳ, là vì chiếu cố các tỉnh quý tộc lợi ích, rất nhiều nhà ga quyền nhân sự đều ở địa phương hiện tại mặc dù trên danh nghĩa nhập vào của công ký tên quản, nhưng những người kia tạo thành một cái châm cắm không vào Vương quốc độc lập. Vương quốc độc lập. Lẽ vì cười lạnh một tiếng, đem báo cáo lật đến tiêu ký dây đỏ cái kia một trang, sau đó lớn tiếng nói ra. Án lệ 1, tỉnh Cổ Nô biên cảnh ga rừng thông đen. Đây là một cái tam đẳng trạm nhỏ, nhưng là kết nối tỉnh Cổ Nô yết hầu muốn nói. Trạm trưởng tại cái này vị trí làm 20 năm, thê tử của hắn là người bán bé, hắn đại nhi tử là công nhân bút bắt đầu, hắn nhị nhi tử phụ trách nhà ga nhà ăn, em vợ của hắn tại đứng bên ngoài mở quán trọ cùng nhà kho. Lẽ vì ngẩng đầu, đối với dạng này phối trí không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có thể nói một cái chữ, điện. Đây là nhẹ. Càng kỳ quái hơn chính là cái này, van phí. Quan phương quy định một cái tiêu chuẩn toa xe phí vận chuyển là 32 OHM, thế nhưng nếu như thương hộ muốn toa xe, trước hết cho trạm trưởng giao 20 OHM điều hành phí, nếu không hàng của ngươi liền sẽ tại đứng trên đài mục nát. Số tiền kia thậm chí có chuyên môn tài khoản đen bản, lấy danh nghĩa là hao tổn bồi thường. Các hạ, cái này tại cơ sở là quy tắc ngầm. Bossla nhỏ giọng giải thích. Trước đây các quý tộc cũng ngầm đồng ý, bởi vì bọn họ có thể kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ chúng ta có bộ vận tải đường sắt. Số tiền kia vào người nào túi? Còn muốn vào đám này sâu mọt túi sao? Lẽ vì bỗng nhiên khép lại cặp văn kiện, phát ra một tiếng để cho Bossla không nhịn được phát run tiếng vang. Còn có nhất làm cho ta không cách nào dễ dàng tha thứ là tuần trước, ngày 15 tháng 1. Một hàng vận chuyển hàng hóa đoàn tàu, tại ga rừng thông đen bị ép ngừng 4 cái giờ. Lý do là cái gì? Tín hiệu trục trặc. Đường dây sửa chữa. Lẽ vì đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến bỏ hất lạ trước mặt, cảm giác gáp bách mười phần. Hiến binh đi cha mới biết được, căn bản không có trục trặc. Là vì trạm trưởng cái kia chất tử, bản xứ lớn nhất thuốc lá con buôn, muốn dùng đầu kia đường một chiều chuyển hắn tư khói. Vì cho mấy toa xe tư khói nhường đường, vì để cho chất tử hắn tiết kiệm xuống điểm này chờ đợi thời gian, hắn thế mà liền để cái khác vận chuyển hàng hóa đoàn tàu ở bên tuyến chờ đèn đỏ. Đây là hành động gì? Bỏ hất lạ, ngươi nói cho ta, đây là hành động gì? Lúc trước thu hoạch đan chiến tranh thời điểm, dùng thương buộc địa phương cục đường sắt nghe chỉ huy thời điểm, vấn đề cũng là có. Thế nhưng vấn đề càng lớn hơn, tại lúc bình thường mới bại lộ phải lớn hơn. Lẽ vì biết đại khu đường sắt hệ thống khẳng định là bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề bị chơi có chút nát, dù sao tại đại khu Kim Bình Nguyên cùng đại khu Sầy hai địa phương này, đường sắt càng nhiều là trên danh nghĩa quốc hữu. Đường sắt năm đó bị xem như đoàn kết hai cái này đại khu quý tộc công cụ. Bởi vậy, liền lại sinh ra đường sắt tân quý loại này đồ chơi. Bọn hắn không sản xuất bất kỳ vật gì, nhưng bởi vì khống chế thời đại này nhất ra sức hậu cần con đường một trong, mà giàu đến chảy mỡ. Bossla cũng đã tê dần, hắn cũng không có biện pháp lý giải, vì cái gì luôn là sẽ có loại này dám ngược gió gây án người đâu. Cái này đây là phản quốc. Lẽ vì âm thanh nổ vang, ngăn cản quân vụ, tư chuyển hàng cấm, bắt trẻ quốc gia vật lực. Đám người này cho rằng đường sắt là nhà bọn họ hậu viện. Không, đường sắt là đế quốc mạch máu. Trong mạch máu có ổ bệnh, không chỉ muốn thông, còn muốn đem chế tạo virus ổ bệnh cùng nhau quét. Lẽ vì một lần nữa đi trở về trên ghế ngồi xuống, hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc. Còn có một vấn đề, kỹ thuật hàng rào trên báo cáo nói, các tỉnh tín hiệu phất cờ hiệu đều không giống. Tỉnh tơ hoa đèn đỏ là ngừng, đến tỉnh Slovata, đèn đỏ có thể đại biểu đi từ từ. Tàu hỏa vượt tỉnh nhất định phải dừng xe đổi bản địa tài xế. Đúng vậy, các hạ. Bossla vẻ mặt đau khổ nói. Đây là trước đây vì phòng ngừa các tỉnh ở giữa lẫn nhau thẩm thấu làm địa phương bảo vệ chủ nghĩa, mỗi cái tỉnh cục đường sắt đều có một bộ chính mình thổ tiêu chuẩn, nơi khác tài xế căn bản nhìn không hiểu, cưỡng ép lái qua liền sẽ vượt quá giới hạn, điều này dẫn đến chúng ta đường dài vận chuyển hiệu suất cực thấp, phần lớn thời gian đều lãng phí ở đổi đầu xe cùng đổi tài xế lên. Hoang đường. Tất cả đều là hoang đường. Lẽ bị cầm lên bút, tại phần báo cáo kia trên trang bìa hung hăng vẽ một cái xiên. Hắn rất rõ ràng, cái này không chỉ là tham nhũng vấn đề, đây là quyền lực thuộc về vấn đề. Thổ địa, nông nghiệp quý tộc mặc dù đủ, nhưng ở cái này thi thể khổng lồ bên trên, sinh ra vô số giống ga rừng thông đen dài dạng này nhỏ dòi bọ. Bọn hắn lợi dụng trong tay điểm này bé nhỏ không đáng kể quyền lực, khống chế một cái đèn tín hiệu, khống chế một cái toa xe phân phối liền kẹt lại quốc gia cái cổ, hút quốc gia huyết dịch. nếu như không giải quyết vấn đề này, hắn chiến tranh tổng lực chính là trò cười. Cái gọi là bảng giờ rất chính là sức chiến đấu, nếu như ngay cả cửa này đều qua không được, vậy tương lai đánh trận tới, quân đội của hắn sẽ bị người một nhà tham lam tươi sống kéo chết. Chương 324, nguyên lai ngươi nói là Vương quốc Phở Răng, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái gì đây? 3, chương 324, nguyên lai ngươi nói là Vương quốc Phở Răng, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái gì đây? 3, thông báo cổ hận chủ quản, còn có ảm bát cục trưởng, lập tức tới phòng họp. Lệ bị chỉnh lý một chút cổ áo. Còn có, kêu lên án bợ dịch cùng án giờ dịch, tất nhiên bọn hắn đem đường sắt trở thành vương quốc độc lập, vậy ta liền dùng quân đội quy củ tới dạy một chút bọn hắn làm người như thế nào. Một giờ về sau, công sở đệ nhất phòng họp. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Mới nhậm chức tổng sở dân chính trưởng phòng nhân sự cổ hận, cục quản lý tài sản nhà nước cục trưởng ảm bạt, sảnh thống chủ hiến binh hai vị sảnh trưởng, cùng với đầu đầy mồ hôi bỏ hớt lạ toàn bộ đến đông đủ. Lệ vị ngồi ở chủ vị, sau lưng mang theo bức kia to lớn kim bình nguyên đường sắt lưới bản đồ. Các vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Lệ vị chỉ trên bàn báo cáo. Đường sắt đã nát, nếu như không cải cách, chúng ta đầu nhập lại nhiều tiền, tạo lại nhiều xe mới đầu, cũng là tại cho đám kia sâu mọt làm công. Lệ vị, ngươi muốn làm gì? Cô thân liếc nhìn báo cáo, cau mày. Những thứ này chặng trưởng, đoạn dài, rất nhiều đều là bản xứ địa đầu xà, cùng địa phương cảnh sát trưởng, thậm chí dinh tổng đốc đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu như trực tiếp bắt người, có thể sẽ gây nên địa phương hành chính hệ thống bắn ngược. Bắn ngược. Cô thần, ngươi bây giờ là quản nhân sự khảo hạch cùng giám sát, ngươi nói cho ta, nếu có người tại thời chiến cắt đứt quân đội đường tiếp tế, phải bị tội gì? Tử hình. Cô thần không chút do dự trả lời. Cái này liền đúng. Lệ Vị đứng lên, lấy ra một phần sớm đã định ra tốt phương án, ném ở cái bàn trung ương. Phương án trên trang bìa viết một hàng chữ lớn, cương yếu thực hiện về việc thành lập bộ đội cảnh sát đường sắt đặc biệt đại khu Kim Bình Nguyên. Đường sắt cảnh sát. Ảm Hắc cầm qua phương án, hơi kinh ngạc. Đây không phải là hiến binh, cũng không phải địa phương doanh trại tuần phòng trị an, đây là muốn cùng cảnh sát tòa án một dạng, chính thức tổ kiến chính thức cảnh sát. Không sai, đế quốc Ors không có chính thức thống nhất hệ thống cảnh sát, hiến binh quá tốt dùng, liên quan đến địa phương trị an địa phương lại có thể cùng tòa thị chính cùng nhau lãnh đạo doanh trại tuần phòng trị an, mà vừa lúc vào tình huống này, đường sắt lại là cái cự đại chấp pháp khu vực chân không, đường sắt vượt qua tất cả khu hành chính. Địa phương cảnh sát trưởng không quản được nơi khác xe, hiến binh không có tinh lực để ý đến mỗi một cái trốn vé lưu manh. Cảnh sát không phải cái gì yêu thích tử. Đế quốc Ors có cảnh sát tòa án, nhưng không có chân chính hợp lý hệ thống cảnh sát. Cảnh sát chức năng, đại bộ phận vẫn luôn bị địa phương cục hiến binh kiêm. Bởi vì không quản là hoàng đế Fleury, vẫn là đương nhiệm hoàng đế bệ hạ, đều cho rằng hiến binh dùng quá tốt, bao gồm Lệ Vị đều cảm thấy hiến binh lại không hợp thói thường lại dùng tốt. Lệ Vị đi đến bản đồ phía trước, dùng thước dạy học dọc theo đầu kia xuyên qua Kim Bình Nguyên đường dây xe lửa trùng điệp vạch một cái. Ta muốn thành lập một chi thẳng đứng quản lý chấp pháp lực lượng, cũng chính là đường sắt cảnh sát bộ đội. Hắn trực tiếp lệ thuộc vào công sở chấp chính quan bộ vận tải đường sắt cùng bộ tham mưu liên hợp hai tầng lãnh đạo. Thứ nhất, xác lập quyền quản hạt. Tại đường sắt nền đường hai bên 50m phạm vi bên trong, đây chính là đường sắt dây đỏ khu. Tại cái này khu vực bên trong phát sinh hết thảy vụ án, vô luận là ăn cắp, giết người, vẫn là tham ô nhận hối lộ, đường sắt cảnh sát nắm giữ tuyệt đối, độc lập quyền chấp pháp cùng tư pháp quyền quản hạt. Địa phương tổng đốc, địa phương cảnh sát trưởng, địa phương pháp viện, địa phương viện kiểm sát, tất cả không có quyền can thiệp. Thứ hai, nhân viên nơi phát ra. Ản vợ dê chúng ta ản dở dậy, các ngươi không phải phát sầu những cái kia bởi vì tổn thương khỏi bệnh dịch, nhưng còn có thể độc lao hiến binh. Đem bọn họ tổ chức. Đám người này thậm chí không cần huấn luyện như thế nào, phát một thân chế phục, cho bọn hắn một cây, bọn hắn chính là tốt nhất chấp pháp lực lượng. Đồng thời, cải biên một bộ phận doanh trại tuần phòng trị an binh sĩ, để cho bọn họ đổi chế phục. Chúng ta muốn không phải ôn tồn lễ độ tuần cảnh, muốn là có thể chấn được tràng tử kỷ luật bộ đội. Cô thần ánh mắt sáng lên, chủ ý này hay. Đã giải quyết đi làm, lại có sẵn sức chiến đấu. Hơn nữa những người này đối với quý tộc cùng địa phương thế lực không có hảo cảm, dùng thuận tay. Hàn Bợ Dịch cùng Hàn Dơ Dậy cũng đi theo nhẹ gật đầu. Bởi vì giải nghệ lao hiến binh cũng có đường ra, nhân viên cũng đều là có sẵn. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất. Lệ Vi nhìn hướng bỏ hợp lạ. Chế định điều lệ phục vụ thời chiến của nhân viên đường sắt. Từ hôm nay trở đi, Kim Bình Nguyên đường sắt hệ thống định nghĩa là bán quân sự hóa bộ môn. Tất cả đường sắt công nhân viên, từ cục trưởng đến đốt nồi hơi, tự động đi vào quân dự bị biên chế. Bỏ hợp lạ hít sâu một hơi, quân dự bị. Đây chẳng phải là nói không sai, ý vị này, nếu như bọn hắn còn dám tham ô toa xe, bắt chẹt vật lực, cố ý dây dưa lỡ việc bảng giờ giấc, vậy liền không còn là bình thường chức vụ phạm tội, không cần đi dài dòng tố tụng dân sự quá trình. Đó là phá hư quân sự thiết bị tội, là thông đồng với địch tội, trực tiếp kéo lên tòa án quân sự, cao nhất có thể phán giảo hình. Ta cũng không tin, là vì cái kia mấy chục có hở mở văn phí, vẫn là vì cổ của mình, bọn hắn sẽ tính toán không rõ ràng bút chứng này. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Lệ Vị bộ này tổ hợp quyền hung ác trình độ khiếp sợ. Đây là trực tiếp đem đến hàng vạn mà tính đường sắt công nhân viên mặc lên công xiềng. Còn có một điểm cuối cùng. Lệ Vị xoay người, nhìn xem trên bản đồ những cái kia đủ mọi màu sắc tuyến đường. Kỹ thuật hàng rào nhất định phải đánh bỡ. Bỏ thật lạ, viện ma công hờ mằn sẽ phối hợp người, ta muốn phổ biến đế quốc quy cách. Cũng chính là dỡ bỏ tất cả không phù hợp tiêu chuẩn địa phương hạ quỹ, cưỡng ép thống nhất tín hiệu phất cờ hiệu, thống nhất chạy quy phạm. Không quản là tỉnh tợ hỏa hay là tỉnh sổ bạ tạ, về sau chỉ có một loại tiêu chuẩn, đó chính là đế quốc tiêu chuẩn. Ai dám ngăn trở thi công, ai dám ôm cái gọi là địa phương truyền thống không thả. Lẽ vì nhìn hướng Ản Dở Dậy, chuyện này thuộc về chuyện xưa nhắc lại. Giá lương thực chiến tranh về sau, hắn liền nhắc qua. Bất quá rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn nhất định phải ra trọng quyền. Tập đoàn quân số 7 công binh đoàn ngay tại ven đường nói cho bọn hắn không cần nhìn đèn giao thông. Người nào chặn đường, liền người mang phòng ở cùng nhau san bằng.
Phải.
Án Giờ Dậy bỗng nhiên đứng dậy cúi chào, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây mới là quân nhân ưa thích làm việc phương thức.
Ảm Hoạn
Lệ Vi lại điểm danh nói.
Tại.
Tiền ngươi tới nghĩ biện pháp lần này lấy lại tư hữu đường sắt cổ phần, tổ kiến đường sắt cảnh sát, thay đổi đường dây tiền, từ tịch thu quý tộc tài sản bên trong ra. Mặc dù cái này sẽ tiêu rơi chúng ta rất lớn một bút dự trữ kim, nhưng chỉ cần đường sắt thông, tài phú liền sẽ giống máu đồng dạng chạy khắp toàn thân khoản này đầu tư, đáng giá. Hiện tại có cái chỗ tốt, Ảm Hoạn đến, Lệ Vi không cần trực tiếp đi tìm có Dạ Ly, không cần bị có Dạ Ly xem thường. Mà nghĩ biện pháp kiếm tiền chuyện này, cũng có Ảm Hoạn nghĩ biện pháp. Ảm Hoạn cực nhanh ở trong lòng tính toán một khoản, sau đó nhẹ gật đầu, mặc dù đau lòng, nhưng ta đồng ý đây là đả thông quốc gia mạch máu mấu chốt. Vậy liên hành động đi. Lệ Vi tuyên bố tan họp. Một tuần bên trong, ta muốn nhìn thấy chi thứ nhất đường sắt đại đội cảnh sát lái vào ga rừng thông đen. Ta muốn để cái kia trạm trưởng biết, từ giờ trở đi, đường sắt đến cùng bề ai. Màn đêm buông xuống, Lệ Vi kéo lấy vẻ vải thân thể trở lại văn phòng, lần đầu tiên liền thấy Sịp đang ngồi ở ghế sofa của hắn bên trên, cầm trong tay một phần tờ giang chuyến đi hành trình đơn, nhưng ánh mắt lại tại mọi người. Nhìn thấy Lệ Vi đi vào, nàng giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng ngồi ngay ngắn.
Cái kia Lệ Vi, bộ đường sắt bên kia xử lý xong.
Sịp không có lời nói mà hỏi thăm.
Xử lý xong.
Lệ Vi giải khai cổ áo cúc áo, rót cho mình một ly nước. Ta thành lập đường sắt cảnh sát, thuận tiện cho đến hàng bạn mà tính đường sắt công nhân viên mặc lên dây treo cổ qua mấy ngày người có thể sẽ nhận đến không ít liên quan tới ta tàn bạo bất nhân khiếu nại tin, đến lúc đó nhớ tới cùng ta chia sẻ một chút.
Xì ba một tiếng, sau đó lại lâm vào trầm mặc.
Lệ Vi nhìn xem nàng, thở dài. Hắn đi tới, ngồi ở đối diện nàng trên bàn trà, nhìn thẳng con mắt của nàng.
Xì, hoàng thái tử điện hạ cho ta phát một phong điện văn, ta nghĩ hắn cũng có thể cho ngươi phát, bất quá hắn cho ngươi điện văn, có phải là đừng nói.
Xì bỗng nhiên che lại lỗ tai, mặt một chút liền đỏ lên.
Ta không muốn nghe.
Hoàng huynh cái kia hôn đản, ta chỉ là muốn cùng ngươi hàn huyên một chút lần này vương quốc phở răng sự tình đi.
Lệ Vi thấy nàng không nghĩ nói nhiều, thế là bình tĩnh kéo xuống tay của nàng, đổi loại thuyết pháp.
Lần này chúng ta đi qua không chỉ là vì những số tiền kia, mà là chúng ta cần cái này sân khấu hoàng đế bệ hạ cố ý để cho ngươi nhiều tại trên quốc tế hiện ra tồn tại cảm.
À, ngươi nói là thăm hỏi vương quốc phở răng à, ta còn tưởng rằng ngươi nói là hoàng huynh cho ta cái kia phong điện văn đây.
Ha ha, nếu như Sịp không phải như vậy đỏ mặt, Lệ Vi cũng sẽ càng muốn tin tưởng cho Sịp cái kia phong điện văn cùng cho hắn đồng dạng.
Chương 325, đi qua là, bây giờ là, sau này cũng là, 1, chương 325, đi qua là, bây giờ là, sau này cũng là, 1, 1.896 năm ngày 27 tháng 1, buổi sáng 9 giờ. Đại khu Kim Bình Nguyên tỉnh Cô Nộ, rừng tùng đen nhà ga. Ngoài cửa sổ gió tuyết so với trước mấy ngày ít đi một chút, nhưng y nguyên có thể đem người xương đông lạnh thấu. Trạm trưởng ngồi ở hắn gian kia cho dù ở mùa đông cũng ấm áp trong văn phòng như xuân, trong tay nâng một ly tăng thêm gấp đôi bợ dạng đỉ cà phê nóng, thích ý nhìn ngoài cửa sổ một hàng kia xếp bị tuyết lớn bao trùm vận chuyển hàng hóa đoàn tàu. Hắn là cái điển hình cổ nâu người địa phương, dáng người bởi vì lâu dài sống an nhàn sung sướng mà có chút phát tướng, trên mặt lúc nào cũng mang theo loại kia tại quan lại hệ thống bên trong hốn lâu láo cá nụ cười. Xem như cái này kết nối tỉnh cổ nổ cùng ngoại bộ thế giới yết hầu muốn nói trạm trưởng, hắn cảm thấy chính mình là nơi này quốc vương.
Thúc thúc, kia hàng từ Song Vương thành tới xe còn tại chắc tuyến nằm sắp đây. Nói chuyện chính là hắn chất tử, một người mặc lông chồn áo khoác, đầy mặt dữ tợn người trẻ tuổi, đang nôn nóng trong phòng làm việc đi tới đi lui.
Đều ngừng mấy giờ,
lại không khởi hành, cái kia mấy toa xe thuốc lá liền muốn bị ẩm. Bên kia người mua thuốc dục phải gấp, nếu là chậm trễ, ta cuộc làm ăn này phải bồi đi vào mấy ngàn đó hờ mờ.
Gấp cái gì?
Trạm trưởng chậm rãi thổi thổi cà phê bên trên hơi nóng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Kia hàng trên xe treo chính là cái gì đánh dấu?
Công ty phát triển nông nghiệp Kim Bình Nguyên.
Đó là công sở chấp chính quan mua bán, mặc dù là chính phủ, nhưng cũng là làm ăn, nếu là làm ăn, đến địa bàn của ta, liền phải hiểu quy củ của ta.
Hắn chỉ trên bàn bản kia thật dạy điều hành nhật ký.
Bọn hắn cái kia lơ xe là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, ta đều ám thị phải rõ ràng như vậy. Thế mà nói với ta cái gì đây là công sở thẳng chuyển vật tư, không có dự toán giao ngoài định mức phí tổn.
Cho cười.
Không có dự toán.
Vậy liền để hắn chờ đợi.
Lý do ta đều tìm tốt, phía trước đèn tín hiệu trục trặc, đang tại sửa gấp.
Nói xong, hắn không thể không hung dữ trừng mắt liếc, vui vẻ cười nở hoa rồi chất tử.
Tiểu tử ngươi lần trước có phải là thừa dịp ta không tại, tự chủ trương, cho ta ngăn cản quân liệt.
Ta không có a.
Không có.
Ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn hắn không có đem cái này coi ra gì.
Vì ngươi cho ta làm ra cái này chuyện ngu xuẩn, ngươi biết ta hoa bao nhiêu tiền không?
Trạm trưởng trong lòng rõ ràng,
cái này nếu là mang theo thiết thập tự huy chương quân liệt, mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám cản trở.
Đó là quân đội, là giết người không chớp mắt chủ, nhất là tại cái kia cái gì bộ tham mưu liên hợp làm ra mới quy củ về sau, quân đội tính tình càng lúc càng lớn. Nhưng đây là nông nghiệp công ty xe tải, thuộc về dân dụng thương nghiệp vận chuyển.
Hắn thấy, cái này như trước kia những đại thương nhân đó hàng không có gì khác biệt.
Nghĩ qua đường,
giao tiền.
Đây chính là cái gọi là văn phí.
Cũng không biết lần trước sự kiện kia đến cùng có hay không bị giải quyết, gần nhất Song Vương thành bên kia động tĩnh rất lớn, kia cái gì mới bộ đường sắt dài thúc thúc chất tử còn ở bên cạnh lo lắng chờ đợi.
Trạm trưởng không kiên nhẫn vung vung tay.
Song Vương thành cách chỗ này mấy trăm km đây.
Lại nói, chỗ này đèn tín hiệu hỏng không có hỏng, còn không phải ngươi chuyện một câu nói. chờ cái kia lơ xe sắp điên, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn lấy tiền đến lúc đó đem ngài cái kia mấy tiết toa xe treo ở buổi chiều vận chuyển hành khách xe tốc hành phía sau đi trước, thần không biết quỷ cảm giác. Chất tử thúc dục, hướng dẫn trạm trưởng tranh thủ thời gian thao tác. Đinh linh linh. Mà vừa lúc này, văn phòng điện thoại đột nhiên gấp rút vang lên. Không phải loại kia bình thường đánh chuông, mà là loại kia đại biểu tình huống khẩn cấp dài tiếng chuông. Trạm trưởng nhíu nhíu mày, đưa tay cầm lấy ống nghe, "Uy, ta là ga rừng thông đen." "Trạm trưởng, không tốt." Đầu điện thoại bên kia truyền đến vẻ ghi công thanh âm hoảng sợ, trong bối cảnh tất cả đều là tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng còi hơi. Có một hàng xe xông vào đứng, không có số hiệu, không có bảng giờ giấc, không nhìn thẳng vào trạm đèn tín hiệu. "Cái gì?" Trạm trưởng bỗng nhiên đứng lên, cà phê đổ cả bàn. "Tên hỗn đản nào dám xông đèn đỏ? Không muốn sống. Nhanh để đội chị An đi ngăn lại nó." "Chặn rừng, ngăn không được a." Đó là một hàng đoàn tàu bọc thép, võ trang đầy đủ, trực tiếp phá tan bạ gì ở tốt tốt tốt, điện thoại manh âm. Trạm trưởng tâm bỗng nhiên trầm xuống. Không đợi hắn phản ứng lại, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc còi hơi mới dài. "Ô." Thanh âm kia không giống bình thường xe tải như thế ngột ngạt, mà mang theo một loại khiến người ta run sợ bén nhọn cùng bá đạo. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Một hàng không có bất kỳ cái gì dân dụng số hiệu, đầu xe sơn thành màu xám đậm sắt thép cự thú, xé ra gió tuyết, dùng cái này phía trước chưa từng thấy qua tốc độ vọt vào đứng này. Nó không có chút nào giảm tốc ý tứ, không nhìn thẳng chắc tuyến bên trên cái kia sáng đèn đỏ, mang theo một cỗ thế không thể đỡ khí thế, hung hăng dừng ở chủ trạm trên đài. Két két. Chói hai kim loại tiếng ma sát vang tận mây xanh, kia lửa tung tóe. Đoàn tàu còn không có dừng hẳn, cửa xe liền bị kéo ra. Nhảy xuống không phải những cái kia mặc màu xanh chế phục, sẽ chỉ xét vé nhân viên tàu, cũng không phải bình thường đi theo hắn phía sau cái mông ăn uống miễn phí đội trị an nhân viên, mà là một đám mặc màu đen dài khoản áo khoác, mang theo nó lá, có hoàn toàn mới súng trường then trượt binh sĩ. Bọn hắn phù hiệu bên trên không phải bất kỳ một cái nào tập đoàn quân thiên hiệu, mà là một cái từ đường sắt biển báo giao thông đường sắt cùng giao nhau súng trường tạo thành hoàn toàn mới tiêu chí. Bộ đội cảnh sát đường sắt Kim Bình Nguyên. "Nhanh, đi tìm cảnh sát trưởng." Trạm trưởng luống cuống, đối với chất tử giống to, "Để cho hắn dẫn người tới." Liền nói có người cướp cầm nhà ga. Chất tử dọa đến lộn nhào chạy ra ngoài. Trạm trưởng hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút chính mình chế phục, tính toán lấy ra loại kia ngày thường uy nghiêm. Hắn nắm lên cái mũ chụp tại trên đầu, nhanh chân đi ra văn phòng. Đứng trên đài đã loạn thành một nồi cháo. Đám kia hắc chế phục binh sĩ hành động cực kỳ cấp tốc lại lên cốc, bọn hắn không nói nhảm, trực tiếp chia mấy tổ, giống như giày máy móc đồng dạng bắt đầu vận hành. Một tổ người vọt thẳng vào phòng điều hành, đem bên trong điều hành nhân viên toàn bộ đuổi đi ra. Một tổ người phong tỏa nhà kho khu. Còn có một tổ người đang hướng về trạm trưởng văn phòng nhanh chân đi tới. Dẫn đầu là một cái mang trên mặt mặt sẹo trung úy, ánh mắt lạnh đến giống trong hầm băng tảng đá. "Các ngươi là ai?" Trạm trưởng đứng ở trên bậc thềm, nghiêm nghị quát. "Nơi này là ga rừng thông đen. Ta là trạm trưởng. Người nào cho các ngươi quyền lực tự tiện xông vào ẩm?" Một tiếng súng vang. Không phải đánh người, mà là đối với thiên khai một thương. Tiếng súng kia vang làm cho cả nhà ga trong nháy mắt tĩnh mịch. Cái kia cảnh sát đi đến trạm trưởng trước mặt, thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là lạnh lùng phất phất tay. Hai tên đường sắt cảnh sát lập tức tiến lên, một trái một phải giữ lấy trạm trưởng cánh tay, trực tiếp đem hắn từ trên bậc thang kéo xuống. "Thả ra ta. Các ngươi đây là phản loạn. Ta muốn cho tổng đốc các hạ gọi điện thoại. Ta muốn ngậm miệng." Dẫn đội cảnh sát lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm mệnh lệnh thư, trực tiếp đập vào trạm trưởng trên mặt. Căn cứ đại khu Kim Bình Nguyên thời chiến đường sắt phục vụ điều lệ đệ nhất khoản đầu thứ ba. Dẫn đội cảnh sát thanh âm không lớn, nhưng ở tĩnh mịch đứng trên đài rõ ràng có thể nghe. Bất kỳ trở ngại nào vật tư chiến lược vận chuyển, bắt trẻ quốc gia vật lực, tự tiện sửa đổi bảng giờ rất hành động, đều coi là phá hư quân sự thiết bị tội cùng thông đồng với địch tội. "Ta là đường sắt cảnh sát đội hành động đặc biệt chi thứ nhất đội chi đội trưởng. Hiện tại tuyên bố, ga rừng thông đen từ đường sắt cảnh sát bộ đội tiếp quản. Ngươi bị bắt." "Cái gì thời chiến điều lệ? Hiện tại không có đánh trận." Trạm trưởng điên cuồng giãy giụa lấy, mặt tăng trở thành màu gan heo. "Đó là thương nghiệp xe tải, không phải quân liệt. Ta có quyền điều hành. Đây là quy củ. Các ngươi không thể ở trong mắt chúng ta, chỉ có bảng giờ giấc, không có thương nghiệp cùng quân sự khác nhau." Cảnh sát ngắt lời hắn, trong đôi mắt mang theo một tia đùa cợt. "Đến mức quy củ. Hiện tại, súng trong tay của ta chính là quy củ." Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân chuyển đến. Cái tia chất tử mang theo trên trấn cảnh sát trưởng cùng mười mấy cái cầm gậy cảnh sát doanh trại tuần phòng trị an nhân khí thở hổn hển chạy tới. Chính là bọn hắn. "Thúc thúc, cảnh sát trưởng đến rồi." Chất tử chỉ vào những cái kia hắc chế phục binh sĩ hô. Cảnh sát trưởng là cái béo vệ người trung niên, bình thường không ít thu trạm trưởng chỗ tốt, giờ phút này lúc đầu nghĩ lên tới khoe khoang một chút uy phong. "Dừng tay cho ta. Nơi này là trấn rừng thông đen. Ai dám ở đây dương oai?" Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, giống như là bị bóp lấy cái cổ, im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia hắc chế phục binh sĩ lúc này đang tại làm một động tác. Mấy người lính đang dọc theo đường dây xe lửa lên đường, cách mỗi 50m liền cắm vào một mặt màu đỏ tươi tam giác cờ. Chương 325, đi qua là, bây giờ là, sau này cũng là, 2, chương 325, đi qua là, bây giờ là, sau này cũng là, 2, cái kia cờ xí tại trong gió tuyết bay phất phới, phía trên in hai cái bắt mắt chữ lớn màu trắng, cấm khu. Đó là chế độ quân nhân khu cùng tư pháp độc lập khu tiêu chí. Chỉ cần mặt này lá cờ cắm lên, liền mang ý nghĩa trong khu vực này tất cả pháp luật, tất cả quyền quản hạn, toàn bộ về quân đội cùng đặc biệt tòa án tất cả. Địa phương cảnh sát trưởng cho dù bước vào một chân, đều có thể bị tại chỗ đánh chết. Cảnh sát trưởng, nhanh bắt bọn họ a. Chất tử còn tại không biết sống chết tiêu gạo. 3. Cảnh sát trưởng trở tay chính là một cái tát mạnh, trực tiếp đem cái kia chất tử rút đến tại chỗ xoay một vòng. Ngậm miệng. Ngươi muốn hại chết lao tử sao? Cảnh sát trưởng sắc mặt ảm đạm, toàn thân đều đang phát run. Hắn quá rõ ràng mặt kia lá cờ phân lượng. Hắn thậm chí liền một câu lời hung ác cũng không dám thả, mang người xoay người chạy, hận không thể nhiều sinh hai chân, sợ bị những cái kia hắc chế phục nộ nhận là đồng bọn. Trạm trưởng tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Hắn sau cùng ỷ bảo, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương mạng lưới quan hệ, tại cái này đột nhiên giáng lâm màu đen bạo lực đơn vị trước mặt, yếu ớt giống trăng giấy. Mang đi. Cảnh sát chán ghét phất phất tay. Mang đến Song Vương thành quân sự ngục giam. Mặt khác, niêm phong tất cả thùng đựng hàng, tư chuyển hàng cấm, cùng nhau mang đi. Không có thẩm phán, không có biện hộ, không cần trải qua dài dằng dặc địa phương pháp viện cái cỏ. Ngay tại cái này gió tuyết đan sen sáng sớm, đang tại toàn bộ đứng mấy trăm tên công nhân viên mặt, cái kia thống trị ga rừng thông đen 8 năm trạm trưởng, giống rác rưởi đồng dạng bị ném vào xe chở tù. Mấy phút đồng hồ sau, kia hàng bị giam 4 cái giờ nông nghiệp công ty vận lương xe, tại đường sắt cảnh sát áp giải bên dưới, chậm rãi chạy khỏi nhà ga. Mà tại phòng điều hành bên trong, mới tới điều hành nhân viên tiếp quản đài điều khiển. Thông báo điện văn theo dây điện, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Kim Bình Nguyên đường sắt lưới. Mỗi một cái nhận được tin tức trạm trưởng, khi nhìn đến cái kia đi lạnh như băng điện văn lúc, đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Bọn hắn minh bạch một việc, cái kia dựa vào ban phí phát tài, đem đường sắt làm nhà mình hậu viện thời đại, đang bị người mở ra đoàn tàu bọc thép nghiền ép. Hiện tại đường sắt đem một lần nữa xác lập quốc hữu địa vị. Cũng trong lúc đó, Song Vương Thành. Song Vương Thành lớn nhất công ty tổng hợp, hành lang Victor. Đây là một tòa điển hình mới nghệ thuật phong cách kiến trúc, to lớn thủy tinh mái vòm để mùa đông ánh mặt trời không giữ lại chút nào chiếu vào, chiếu sáng những cái kia tinh xảo gang lan can cùng trơn bóng mặt đất. Trong không khí tràn ngập cà phê mới xay, chocolate nóng cùng đắt đỏ mùi nước hoa. Nơi này là Kim Bình Nguyên động tiêu tiền, là vô số phu nhân danh viện tha thiết ước mơ chiến trường. Nhưng hôm nay, chỗ này họa phong có điểm gì là lạ? Cái này, bọc lại, xịt chỉ vào một kiện treo ở tủ kính bắt mắt nhất vị trí váy dài, ngựa khí ngang tàng giống cái mới vừa cướp xong ngân hàng giặc cướp. Xin cho ta trước thay ngài giới thiệu, đây là phở răng năm nay mới nhất cung đỉnh khoản hướng dẫn tiểu thư thụ sủng nữ kinh, vội vàng bắt đầu giới thiệu. Ta không quản nó là cái gì khoản, chỉ cần đẹp mắt liền được. Bọc lại, cho vị nữ sĩ này. Xịt vung tay lên, trực tiếp chỉ hướng đứng tại bên người nàng Cọ Dạ Ly. Cọ Dạ Ly hôm nay sắc mặt rất nhỏ rượu, vô cùng bi rượu. Trong tay nàng cầm cái kia nhớ sổ sách, cảm giác mỗi viết xuống một bút, chính mình trái tim đều đang chảy máu. Xịt Cọ Dạ Ly hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia đang đem váy hướng trên người nàng khoa tay hoàng nữ điện hạ, âm thanh đều đang run rẩy. Cái này váy muốn 800 ORM. 800? Ngươi biết cái này có thể mua bao nhiêu tấn than đá sao? Ngươi biết cái này đủ cho bao nhiêu cái đường sắt công nhân phát tiền lương sao? Khẳng định là dùng chính ta tổn tiền tiêu vặt mua cho ngươi a. Xịt chột dạ giải thích, nàng hiện tại ở vào một loại cực độ phấn khởi cùng lo nghĩ đan vào trạng thái. Vẫn là cái kia phong điện báo, cái kia phong điện báo thời khắc trong lòng nàng nóng. Đính hôn. Cái từ này mỗi tại nàng trong đầu hiện lên một lần, nàng đối với Cọ Dạ Ly cảm giác ấy nấy liền tăng thêm một điểm. Nàng cảm thấy chính mình là cái kẻ trộm, là cái sắp phản bội tốt nhất tỷ bội nữ nhân xấu. Cho nên, nàng chỉ có thể dùng loại này ngốc nhất bụng, phương thức trực tiếp nhất tới chủ tội, mua. Cho Cọ Dạ Ly mua tốt nhất. Muốn đem toàn bộ trung tâm thương mại đều mua lại đưa cho nàng. Còn có cái kia. Này chuỗi biển sâu dây chuyền trân châu. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua, màu sắc không sai, mặc dù so ra kém hoàng thất cất giữ, nhưng cũng chắc bá. Bọc lại. Đó là 3000 ORM. Cọ Dạ Ly kém chút tại chỗ ngất đi. Điện hạ xịt cờ gì sần mặt thịu họ ẩn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Vẫn là ngươi ở bên ngoài chọc đại sự gì muốn chạy trốn? Hoặc là ngươi dự định đem ta bán đến dọ mù lật đi hòa thân, đây là cho ta nghỉ về phí. Không có. Tuyệt đối không có. Xịt chột dạ lớn tiếng phản bác, ánh mắt lơ lửng không cố định. Ta chính là cảm thấy ngươi gần nhất quá cực khổ. Ngươi nhìn ngươi, mỗi ngày tính sổ sách tính tới đêm khuya, đều có mắt còn thâm. Như vậy sao được? Ngươi là công sở bên ngoài, là ta cũng là lẹ vì trợ thủ đắc lực, nhất định phải đối với chính mình tốt một chút. Nâng lên lẹ vì, xì bâm thanh rõ ràng nhỏ xuống, ánh mắt càng thêm bối rối. Dày. Đôi này tấm da dê dày không sai, cái kia ngọn nguồn quá cứng, đổi cặp kia ra hiệu. Muốn mềm nhất. Ta không cho phép ngươi chân chịu một chút ủy khuất. Hướng dẫn tiểu thư nhóm đã điên rồi. Các nàng đời này chưa từng thấy loại này mua pháp. Này chỗ nào là mua sắm, đây quả thực là tại nhập hàng. Lệ Vi lúc này đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế sofa, cầm trong tay một phần cùng ngày báo chí, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào cách đó không xa hai nữ hài trên thân. Nét mặt của hắn đồng dạng là có chút vi diệu. Hoàng thái tử William đêm đó phát cho người khác nhau điện văn, xì bên kia nhận đến nội dung đến cùng là cái gì, Lệ Vi không biết cụ thể. Nhưng lấy hắn đối với xì hiểu rõ, gia hỏa này biểu hiện bây giờ, quả thực chính là đem ta làm việc trái với lương tâm ta có lỗi với Cọ Dạ Ly hai câu này viết trên mặt. Loại này vụng về chuộc tội phương thức, xác thực rất có xì phong cách. Đáng yêu, lại khiến người ta có chút đau lòng Lệ Vi. Ngươi đừng chỉ nhìn xem a. Cọ Dạ Ly thực sự chống đỡ không được xịp nhiệt tình thế công, chỉ có thể hướng bên ngoài sân cầu viện. Ngươi nhanh quản một chút nàng. Nàng là thật tâm chịu không được hiện tại xịp cái này vì nàng mua nhiệt tình. Không hiểu sao. Lẽ vì thả xuống báo chí, cười đứng lên đi tới. Hắn đi tới to lớn kính chạm đất phía trước. Trong gương chiếu dọi ra ba người thân ảnh. Xịp đang cầm đầu kia dây chuyền chân châu, cẩn thận từng ly từng tí tính toán cho Cọ Dạ Ly đeo lên, nhưng bởi vì quá khẩn trương tăng thêm tay đẩn, làm sao cũng trừ không lên cái kia nho nhỏ điểm quá. Có Dạ Lỵ một mặt bất đắc dĩ, ngoài miệng oán trách Quý, nhưng nhìn xem Sịp gấp gáp bộ dạng, thân thể chỉ có thể rất thành thật phối hợp với có chút túi đầu, lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Mà Lệ Vi đứng tại giữa các nàng, giờ phút này là một bức kỳ diệu kết cấu ta tới đi. Lệ Vi tự nhiên tiếp nhận Sịp trong tay dây chuyền. Sịp sững sờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giao cho Lệ Vi. Mà Có Dạ Lỵ thì là cũng có chút không có phản ứng lại. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến Có Dạ Lỵ ấm áp làn da, Có Dạ Lỵ thân thể có chút cứng ngắc lại một chút, sau đó liền buông lỏng xuống. Cùng cụ điểm khóa cài tốt, mượt mà chân châu nổi bật màu xanh đậm trang phục nghề nghiệp, xác thực có một loại khiến người mắt lom lom cao quý cùng tài trí. Ngươi nhìn, ta liền nói đẹp mắt đi. Sịp giống như là hoàn thành cái gì vĩ đại công trình một dạng, thương phấn vỗ tay, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia phức tạp tia sáng. Nàng nhìn xem trong gương ba người, Lệ Vi đứng ở chính giữa, nàng cùng Có Dạ Lỵ một trái một phải. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, thật sự là quá tuyệt. Bình thường nàng có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng nói ra, nhưng là bây giờ câu này lời trong lòng, nàng chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Lệ Vi đúng lúc đó ngăn lại Sịp tiếp tục thai họa kế tiếp quậy mưu đồ. Hắn thuận tay giúp Có Dạ Lỵ chỉnh lý một chút bởi vì thử y phục mà có chút xốc xếp cổ áo, lại nhẹ nhàng đè xuống Sịp còn tại loạn vung tay. Có Dạ Lỵ nói đúng, không sai biệt lắm, mặc dù ta không ngại thưởng thức nàng bộ đồ mới trang, nhưng ta sợ chúng ta sảnh trưởng tài chính sẽ đau lòng chết. Hừ, biết liền tốt. Có Dạ Lỵ lườm hắn một cái, nhưng trên gương mặt lại nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Số tiền kia ta sẽ ký sổ. Sịp, nếu như ngươi còn dám mua một kiện không cần lễ phục dạ hội, ta liền đem số tiền kia ghi vào người tương lai đổ cưới bên trong cấu trừ. Câu nói này vừa ra, không khí đột nhiên đọc lại một giây. Sịp sát mặt trong nháy mắt giống như là rụt rè mèo con, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Có Dạ Lỵ, phảng phất bị giẫm lên cái đuôi. Đổ cưới? Chẳng lẽ Có Dạ Lỵ biết? Không không không, đây chỉ là cái nói đùa, khẳng định là nói đùa. Đúng lúc này, một trận gây mũi mùi nước hoa đánh gãy cái này xấu hổ trầm mặc. Mấy người mặc lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc quý phụ nhân không biết lúc nào vây quanh. Chương 325, đi qua là, bây giờ là, sau này cũng là, 3, chương 325, đi qua là, bây giờ là, sau này cũng là, 3, các nàng là song vương thành những cái kia mới xuất hiện giai cấp tư sản gia quyến, hoặc là một ít muốn định vợ công sở tiểu quý tộc và phụ. Trong đoạn thời gian này, công sở chấp chính quan chính là Kim Bình Nguyên này. Có thể cùng điện hạ Sịp đáp lời, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội. Ai nha, đây không phải là điện hạ sao? Một cái mập mạp quý phụ nhân dùng khoa trương cây quạt che kín nửa gương mặt, ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Thật sự là đúng dịp a, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngài. Ngài cái này ánh mắt thật sự là quá tốt, bộ y phục này quả thực chính là vì ngài đo thân mà làm. Nàng một bên nói, một bên tính toán gạt mở đứng tại Sịp bên người Có Dạ Lỵ, hoàn toàn không thấy cái này bà chủ tồn tại. Giờ khắc này ở các nàng trong mắt, chỉ có Sịp vị này cao quý hoàng nữ điện hạ. Sịp nguyên bản còn đắm chìm trong lòng hư cùng lo nghĩ bên trong, khi nhìn đến các nàng về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Sớm biết, nàng lẽ ra nên dựa theo vệ binh hoàng gia đề nghị, đem hành lang vít to cho thanh tràng. Bằng không, cũng không đến mức để một chút á miêu a cậu đụng lên tới mất hứng. Thế là, loại kia hoàng thất đặc thù uy áp, trong nháy mắt thay thế vừa rồi tiểu nữ nhi tư thái. Nàng đống nhiên xoay người, ánh mắt lăng lệ. Người nào cho phép các ngươi tới? Sịp thanh âm không lớn, nhưng băng lãnh phải làm cho không khí xung quanh đều hàng mấy độ. Còn có, ai cho các ngươi là gan, dám đem ta thư ký trưởng gạt mở? Mấy cái kia phu nhân sợ choáng váng, cây quạt đều rơi trên mặt đất. Điện hạ, chúng ta chỉ là lăn. Sịp không muốn nghe giải thích. Nàng đi lên trước, một cái kéo lại Có Dạ Lỵ cánh tay, dùng một loại cực kỳ bao che khuyết điểm, cực kỳ bá đạo tư thái tuyên cáo chủ quyền. Nàng thời gian theo dây tính toán, mỗi một giây đều tại quyết định cái này đại khu sinh kế. So với các ngươi những thứ này chỉ biết là tại đống kia rách nát bên trong chọn lựa lượng người, so với các ngươi toàn bộ gia sản cộng lại đều phải quý giá gấp một vạn lần. Về sau người nào còn dám đối với nàng bất kính, chính là đối với ta Sịp khiêu khích. Toàn bộ trung tâm thương mại lặng ngắt như tờ. Mấy cái kia phu nhân dọa đến mặt như màu đất, lộn nhào biến mất ở trong đám người. Có Dạ Lỵ nhìn bên cạnh cái này giống con sủ lông sư tử con đồng dạng bảo hộ chính mình nữ hải, trong lòng điểm này bởi vì xài tiền bậy bạ mà góp nhặt nộ khí, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng thở dài, bất đắc dĩ cười cười. Bất quá, Có Dạ Lỵ vẫn cảm thấy Sịp có chút quá kích. Mấy cái này quý phụ nhân, nhiều lắm là bị Sịp vị này cùng là nữ tính, cũng đã trở thành quyền lực biểu tượng hoàng nữ điện hạ cho mê mắt. Đương nhiên, cũng xác thực không có làm sao mở to mắt chính là được rồi, đừng có đùa uy phong tất nhiên đều mua, vậy liền cầm à, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sịp nghe nói như thế, vừa rồi khí thế trong nháy mắt sụt xuống, lại biến thành cái kia làm chuyện sai lầm cầu tha thứ tiểu nữ hải. Thật sự, ngươi không tức giận, chỉ cần ngươi không đem công sở mua phá sản, ta liền cảm ơn trời đất. Lệ Vi ở bên cạnh nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái. Hai người này a vô luận ngoại giới thế cục làm sao biến, vô luận cái kia phong điện báo bên trong biết cái gì, giữa các nàng loại này ràng buộc, là bất kỳ vật gì đều chém không được. Buổi tối 8 giờ, Kim Vệ cung chỗ sâu khu cư trú, phòng khách, lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu cực kỳ vượng. Xua tán đi đêm đông hàn ý, ba người ngồi quanh ở tấm kia thật dày trên mặt thảm, xung quanh chất đầy ban ngày Sịp điên cuồng mua xăm chiến lợi phẩm. Lệ Vi trong tay bưng một ly nước nóng, trên đầu gối để đó một phần liên quan tới Phở Răng chuyến đi bản kế hoạch. Lần này đi Phở Răng, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng. Lệ Vi thu liễm ba ngày nhẹ nhõm, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Mặt ngoài, đây là một lần ngoại giao thăm hỏi, là vì tăng tiến lượng quốc hữu nghị, thuận tiện mua sắm một chút vật tư. Nhưng trên thực tế hắn nhìn thoáng qua đang tại chỉnh lý giấy tờ Có Dạ Lỵ, lại liếc mắt nhìn ôm gối ôm ngẩn người xỉn. Đây là một lần chính trị đe dọa. Phờ răng hiện tại rất khó chịu à, quốc nội mâu thuẫn bộc phát, liền nghĩ dựa vào chúng ta kế hoạch hạ dạ tạ hồi máu lẹ vì buồn cười nói câu. Bây giờ vương quốc phờ răng bên kia đặc sắc trình độ, dưới góc nhìn của lẹ vi, thế nhưng là so với nơi này lợi hại hơn nhiều. Như thế nào đi nữa, giai cấp tư sản đổ thêm dầu vào lửa, công nhân bình thường kết hợp học sinh xung kích chính phủ loại chuyện này, còn không có tại đế quốc của phát sinh. Nhưng ở bên kia, cũng đã nhanh là thường ngày. Cho nên, lần này chúng ta không chỉ muốn đem kế hoạch hạ dạ tạ đe dọa tới tiền mang về, còn có thể thử xem đem bọn hắn nhân tài, kỹ thuật đào tới hở màn bên kia liệt danh sách, những cái được gọi là hàng cấm chỉ cần cho đủ tiền, hoặc là cho những cái kia bị xa lánh nhà khoa học, thuật sĩ luyện kim một điểm tôn trọng, không có cái gì là mang không trở về nói trắng ra, chính là trộm nhà. Trộm nhà có dạ lì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tại trên cuốn sổ tay nhớ kỹ mấy cái trọng điểm. Cái kia dự toán phương diện có thể cần lại tăng thêm một bút màu xám chi tiêu, dùng để chuẩn bị những cái kia tham lam phở răng quan viên cùng chợ đen thương nhân. Chính sự trò chuyện không sai biệt lắm, bầu không khí lại từ từ trở nên có chút trở nên tế nhị. Xì một mực không nói lời nào, nàng ôm cái kia in con mèo đồ án gối ôm, cái cằm chống đỡ ở phía trên, ánh mắt lúc nào cũng len lén hướng lẹ vị cùng có dạ lì trên thân nghiêng mắt nhìn. Nhiều lần, nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Cái kia phong điện báo sự tình, giống tảng đá đồng dạng ép tới nàng không thở nổi. Nếu như không nói, nàng cảm thấy chính mình như cái lừa đảo. Nếu như nói, nàng sợ phá hư hiện tại loại này tốt đẹp bầu không khí. Xì. Đột nhiên, có dạ lì buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu, mắt sáng như lúc mà nhìn xem nàng. Loại kia trực giác bén nhạy, để cho xì toàn thân giật mình. Ngươi những ngày này rất không thích hợp. Có dạ lì âm thanh rất bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều đập vào xịt trong lòng. Mua nhiều đồ như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng ngươi tổn tiền tiêu vặt loại này khác thường bồi thường hành động, bình thường chỉ mang ý nghĩa một việc. Có dạ lì dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Ngươi có phải hay không cảm thấy thua thiệt ta cái gì? Hoặc là có phải là có cái gì liên quan tới thân phận biến hóa sự tình, ngươi giấu giếm ta? Với anh. Phản phất một quả bom tại xịt nổ trong đầu vang. Không khí trong nháy mắt đọc lại. Xịt tay run một cái, trong ngực gối ôm rơi trên mặt đất. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, bờ môi run rẩy, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Bị đoán chúng đều bị đoán chúng. Có dạ lì quá thông minh phải làm cho người tuyệt vọng. Ngay tại xịp không biết làm sao, nước mắt đều phải gấp lúc đi ra. Một cái tay duỗi tới, nhặt lên trên đất gối ôm, nhẹ nhàng vô vô phía trên cho bụi, sau đó một lần nữa nhét về xịp trong ngực. Có chút ta không biết sự tình, sắp thực phát sinh. Lẹ bị phá vỡ trầm mặc. Thanh âm của hắn rất ổn, rất nhẹ, lại mang theo có thể trấn an tâm linh hương vị. Lẹ bị nhìn một chút có dạ lì, lại nhìn một chút xịp, ánh mắt bằng thẳng. Hắn không có trực tiếp nói thẳng phía bên mình đoán được cái gì, nhưng bây giờ, không nên từ xịp đơn độc đến gánh vác phần này xấu hổ. Có lẽ, có cái gì đến từ đế đô chỉ lệnh đến xịp nơi này có thể một chút cái gọi là danh hiệu, thân phận nhưng chúng nó chỉ có thể định nghĩa chúng ta tại cái kia băng lãnh võ đài chính trị bên trên nhân vật. Lẹ vì đứng lên đưa lưng về phía lò sưởi trong tường ánh lửa. Cái bóng của hắn kéo đến rất dài, bao phủ hai nữ hải. Tại cái này trong phòng, tại cái này công sở bên trong, tại cái này chúng ta cùng nhau tạo dựng lên hệ thống bên trong. Hắn nghiêm túc nhìn xem hai người, ánh mắt thẳng thắn. Chúng ta quan hệ là do chính chúng ta định nghĩa. Vô luận bên ngoài làm sao biến, vô luận sau này người nào trở thành người nào ta không thể không thừa nhận, lại thẳng thắn là, ba người chúng ta, xem ra đã là không thể chia cắt chỉnh thể điểm này, đi qua là, bây giờ là, sau này cũng thế. Có giác ly, cái này sổ sách, vĩnh viễn chỉ có ngươi có thể quản. Si, cái nhà này, vĩnh viễn là ngươi tới ồn ào. Mà ta lẹ vì cười cười, nhún nhún vai, mang trên mặt bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Ta chỉ có thể ngoan ngoãn phụ trách thu thập cục diện rồi dám, thuận tiện làm chút đủ khả năng sự tình. Si ngây dại, nhìn xem lẹ vì, lại cảm động. Lại kích động, nửa ngày nói không ra lời, mặt cũng càng đỏ. Có dạ lì sửng sốt rất lâu, sau đó cúi đầu xuống, giả vờ tại chỉnh lý váy, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt bất đắc dĩ đường cong. Đây chính là ngươi nói. Có dạ lì ngẩng đầu, nhẹ nói. Nếu như ngươi dám nuốt lời, ta liền đem dự tính của ngươi toàn bộ trừ sạch. Ngươi biết, xịp cũng biết, ta chưa từng nuốt lời. Ngoài cửa sổ, song vương thành cảnh đêm đang nồng. Gió tuyết vẫn còn tiếp tục, nhưng ở cái này ấm áp trong phòng, so với lò sưởi trong tường hỏa còn muốn ấm áp suy nghĩ đang tại sinh sôi. Sau đó không lâu, bọn hắn đem mở trình tiến về phờ răng. Đi cái kia tràn đầy lãng mạn cùng hỗn loạn quốc độ, tràn đầy tư tưởng kịch liệt va chạm môi trường thích hợp, có thể là chính trị trao đổi, cũng có thể là tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ phép. Chương 326, máy móc đã tốt nhất dầu, tùy thời chờ lệnh, 1, chương 326, máy móc đã tốt nhất dầu, tùy thời chờ lệnh, 1, 1.8965. Ngày 29 tháng 1, sáng sớm 7 giờ. Song Vương Thành, công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên. Lúc này Song Vương Thành còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, trên đường phố chỉ có lẻ tẻ quét tuyết công nhân cùng vận chuyển sớm ban công nhân xe ngựa tại hoạt động. Nhưng ở công sở đại lâu nội bộ, cô kia tên là quyền lực máy móc sớm đã bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Không có xa hoa lãng phí mùi nước hoa, cũng không có loại kia vì che giấu mục nát mà phun ra sông hương, nơi này hiện tại tràn ngập một loại vô cùng hiệu suất cao khí tức. Chuông điện thoại liên tục không ngừng, cô cao cỡ nửa người văn kiện cán sự tại từng cái văn phòng ở giữa xuyên qua. Chất chính quan văn phòng cửa lớn mở rộng ra. Chất trên bàn xếp văn kiện cũng không có bởi vì bọn hắn sắp đi tham thờ răng mà giảm bớt, ngược lại giống như là tại tiến hành sau cùng điên cuồng mọc thêm. Bên cạnh hắn ngồi xịt cùng có dạ ly. Bọn hắn đang tại đối mặt lạnh như băng số liệu thẩm tra đối chiếu, cùng gần như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế quá trình xác nhận. Dự án phản ứng cấp 3 trong tình trạng khẩn cấp đối với nhân viên trú đóng tại công sở. xin cầm trong tay một phần vừa mới đi ra văn kiện. Nàng bây giờ thậm chí không cần ngẩng đầu nhìn Levi, liền có thể tinh chuẩn chỉ ra văn kiện bên trong lỗ thủng. Thứ tư khoản đầu thứ hai liên quan tới điều động Song Vương thành cảnh vệ bộ đội quyền hạn thiết lập có vấn đề dự án bên trong viết, tại chấp chính quan đại khu cùng tổng tham mưu đồng thời vắng mặt dưới tình huống, từ ủy viên điều phối quân sự sẽ phó ủy viên trưởng nguyên soái gì nhận toàn quyền phụ trách. Cái này tại pháp lý bên trên không có vấn đề, nhưng ở hành chính quá trình bên trên là cái nút chết. Xin ngẩng đầu, ngón tay tại đối ứng nội dung bên trên điểm một cái. Nguyên soái các hạ mặc dù địa vị cao thượng, nhưng hắn dù sao cũng là bộ tham mưu liên hợp người, thuộc về quân đội hệ thống. Nếu như phát sinh không phải là quân sự tính chất đại quy mô rối loạn, để nguyên soái trực tiếp tiếp quản dân chính hệ thống, ta nhìn sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí có thể dẫn đến hành chính tê liệt. Nàng cầm lấy bút máy, tại cái kia một đầu bên trên nặng nghề mà quẹt cho một phát dây đỏ. Nhất định phải tăng thêm hạn chế điều khoản tại không phải là trạng thái chiến tranh bên dưới, nguyên soái quyền điều động giới hạn tại duy trì trị an cùng trấn áp bạo loạn, liên quan đến tài chính chuyển, phân phối vật liệu cùng nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hạn, nhất định phải bởi vậy lúc đóng giữ tổng sở dân chính bộ trưởng ở Mạn, cùng tổng sở pháp vụ bộ trưởng Sển hai vị này, cùng tổng vụ sở phó thứ trưởng Ám Bản hợp tác tổng sở dân chính trưởng phòng nhân sự cô Hận thảo luận ký. Tên. Lệ vị dừng bút trong tay, trong mắt dị sắc liên tục nhìn thoáng qua Sỉ, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Vô cùng tinh chuẩn phán đoán, điện hạ. Lệ vị không có bất kỳ cái gì lấy lòng ý tứ, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui mừng. Từng có lúc, Sỉ chỉ là một cái cần hắn cùng có dạ lì tay nắm tay dạy thấy thế nào bảng báo cáo linh vật. Mà bây giờ, nàng đã học được như thế nào tại quyền lực cán cân bên trên để quả cân, học được như thế nào dùng chế độ đi chế hành cái kia khiến người e ngại quân đội cự thú. Đây là từ lúc nào bắt đầu? A, nghĩ tới, là tại tỉnh Slo và tạ dãy núi quốc lộ khởi công nghi thức ám sát phía trước, Sim cũng đã bắt đầu có phương diện này rõ rệt sự thật. Ta đồng ý sửa chữa. Lệ vị quay đầu nhìn hướng đang tại nhanh chóng ghi chép cọ dạ ly. Cọ dạ ly, đem đầu này thêm vào, sau đó một lần nữa đóng dấu một phần, hai cái giờ sau ta muốn nhìn thấy bọn hắn ký tên. Cũng tại sửa lại. Cọ dạ ly không ngẩng đầu, đối với máy chữ gõ phải đôn đốp rung động. Mặt khác, liên quan tới đi tham phở răng đi theo danh sách nhân viên, tối hôm qua hiến binh bên kia lại loại bỏ ba cái bối cảnh thẩm tra biểu thị ba người này mặc dù là kỹ thuật chuyên gia, nhưng bọn hắn gia quyến cùng phở răng bên kia một ít cấp tiến công hội tổ chức có không minh bạch tài chính lui tới vì lý do an toàn, đổi thành ma công viện để cử mặt khác ba tên tuổi trẻ giảng sư. Đồng thời, nàng bổ sung một câu. Có thể. Lẽ bị gật gật đầu. Kỹ thuật có tốt hay không là thứ nhì, đến bên kia, trung thành là vị thứ nhất. Lần này chúng ta tiện thể muốn đi làm là trộm nhà sống, ta không hy vọng mang mấy cái trong lòng hướng về đối diện đi qua. Còn có, đây là lần này mang đi hoàng thất quà tặng danh sách. Có dạ lì theo văn kiện chồng bên trong rút ra một tấm tờ đơn, đưa cho Lệ Vi. Ngoại trừ thông thường hoàng kim cùng hối phiếu, dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta còn chuẩn bị 70 tấn đặc cấp bột mì, cùng với 20 dương từ quý tộc trong hầm ngầm tìm ra đến, niên đại tại 50 năm trở lên đỉnh cấp rượu đỏ. Bột mì. Xịp nhíu mày. Chúng ta đi vương quốc Phở Răng là đi đe dọa ác không, là đi làm ngoại giao, mang bột mì làm cái gì? Chẳng lẽ người Phở Răng ăn không nổi bánh bao? Bọn hắn có thể thật đúng là mau ăn không nổi. Lệ Vi vặn mèo bốn éo lông mày, có chút trêu chọc cười một tiếng, đồng thời tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua. Phở Răng thế cục bây giờ so với trên báo chí viết còn biết bát hơn, công nhân bãi công dẫn đến hậu cần tê liệt, thành thị bên trong giá lương thực mặc dù không giống chúng ta phía trước như thế sập bàn, nhưng cũng đã tăng tới một cái nguy hiểm trình độ. Cái này 70 tấn bột mì không phải cho vương quốc Phở Răng chính phủ, là cho những ta kia chuẩn bị đào góc nhà khoa học. Lệ Vi thả xuống danh sách, ý vị thâm trường liếc nhìn Sỉ. Đối với một cái đang dung chuyển bên trong, tại cái này mùa đông run lẩy bẩy cùng không những mua không được than đá, thậm chí liền bánh mì đen đều phải xếp hàng đi đoạt giáo sư đại học đến nói, một tấm mệnh giá to lớn chi phiếu, còn lâu mới có được một túi có thể để cho cả nhà của hắn người ăn cơm no mặt trắng phấn tới có sức thuyết phục. Chúng ta muốn để bọn hắn nhìn thấy, đế quốc của không chỉ có tiền, còn có trật tự, có đầy đủ vật tư bảo đảm. Sim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này kêu là công tâm, cái này gọi thiết thực. Lệ Vi vốn năn nói. Ngay sau đó, trong phòng liền nghĩ tới Sim cùng có dạ lì cái kia buồn cười tiếng cười. Mà Lệ Vi vẫn còn tiếp tục, đúng rồi, rời đi phía trước, chúng ta nhất định phải cho đài này to lớn máy móc mau trong cuối cùng mấy viên ốc vít, ta cũng không hy vọng chúng ta vừa mới đi, đài này thật vất vả lắp ráp máy móc cũng bởi vì cái nào đó linh kiện bung lỏng mà tan ra thành từng mảnh. Ba người này trong phòng làm việc phối hợp, bây giờ giống như là một tổ cắn vào tinh vi bánh răng. Không có dư thừa nói nhảm, không có ý nghĩa giao lưu. Một ánh mắt đối mặt, bọn hắn đại khái liền biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, biết đối phương bước kế tiếp muốn làm cái gì. Loại này ăn ý, là tại vô số cái thâu đêm suốt sáng tăng ca bên trong, rèn đúc đi ra. Đương nhiên, ở trong đó tuyệt đối là có cách nói quyết đại. Buổi sáng 9h30, công sở số 3 phòng học nhỏ. Lệ Vi ngồi ở chủ bị, bên tay trái là mới nhậm chức cục quản lý tài sản nhà nước cục trưởng, hắn tại trong câu lạc bộ tháp xám lao bằng hưu hàng hoàn. Bên tay phải là tổng sở dân chính trưởng phòng nhân sự, cố thần. Có dạ lì xem như sảnh kiểm toán tài chính sảnh trưởng, ngồi ở Lệ Vi đối diện, cầm trong tay bản kia đủ để quyết định vô số người sinh tử màu đen sổ sách. Con mắt của bọn hắn quang đều ở trên tường đại khu Kim Bình Nguyên trên bản đồ. Trên bản đồ, ngoại trừ vốn có thành thị cùng đường dây xe lửa, còn bị dùng bắt mắt bút đỏ vòng ra mấy cái to lớn khu vực. Đó là ảm ảnh mấy ngày nay ngao đỏ trong mắt làm ra kỳ tác, liên quan tới đại khu Kim Bình Nguyên lợi dụng đang tại xây dựng mạng lưới đường bộ Quân Sơn, cùng với dần dần chính thức thu về quốc hữu đường sắt, cùng với sau này muốn xây dựng thêm đường sắt lưới, tiến hành tư bản dẫn vào. Các tiên sinh, còn có nữ sĩ. Ảm ảnh đứng lên, tóc hắn cũng có chút loạn, nhưng tinh thần lại ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. cầm trong tay hắn một cây giáo tiên, nặng nghề mà đập trên bản đồ mấy cái vòng đỏ. Chúng ta phát tài.
Không, nói chính xác là công sở phát tài.
Ảm và dâm thanh rất có lực lượng, cũng rất rõ ràng, căn bản không giống suốt đêm qua mấy ngày bộ dạng. Hắn đi tới đại khu Kim Bình Nguyên, không phải muốn dựa vào cùng lệ vị quan hệ hôn lý lịch. Hắn là tới làm việc. Trải qua một tuần này thanh toán, chúng ta từ đám kia quý tộc cùng ăn ý thương trong tay tịch thu tài sản đã sơ bộ thống kê đi ra thổ địa ta liền không nói, đó là nông nghiệp công ty nền tảng cơ bản. Mấu chốt là những cái kia tác phường, nhà kho, còn có những cái kia giấu ở trong tầng hầm ngầm tiền mặt cùng hoàng kim. Hắn chỉ vào Song Vương thành vùng ngoại thành một khối vòng đỏ. Thế nhưng, số tiền này nếu như là nằm ở trong nhà kho, đó chính là sát vụ, là chết tiền chúng ta nhất định phải để cho bọn họ lưu động, biến thành ống khói, biến thành dây chuyển sản xuất, biến thành liên tục không ngừng thu thuế. Cho nên, ta đưa ra cái này dọc tuyến công nghiệp mang kế hoạch. Ảm và trong tay thước dạy học dọc theo đầu kia đang tại xây dựng, liền hai vùng quần sơn và bình nguyên chiến lược quốc lộ các mạng mạch qua. Chúng ta muốn tại giao thông đầu mối then chốt thành thị thiết lập ba cái khu công nghiệp. Chương 326, máy móc đã tốt nhất dầu, tùy thời chờ lệnh, 2, chương 326, máy móc đã tốt nhất dầu, tùy thời chờ lệnh, 2, số 1 khu công nghiệp, thiết lập tại Song Vương thành Bắc Trạm, dựa vào nơi này hậu cần ưu thế, thành lập lấy bột mì sâu gia công, đồ hộp thịt chế tạo cùng da gia công làm chủ nhẹ công nghiệp tập hợp. Số 2 khu công nghiệp, thiết lập tại tỉnh Slovakia thành phố Kozavitz, dựa vào bản xứ than đá quặng sắt sinh, thành lập rửa than xưởng, luyện than cốc xưởng cùng sơ cấp sắt thép giá luyện xưởng. Số 3 khu công nghiệp, xin lỗi, ta còn tại quy hoạch ảm ăn một hơi giới thiệu hai cái khu công nghiệp quy hoạch, mỗi một cái đều dựa vào lệ vị phía trước bố cục đường sắt lưới cùng tài nguyên điểm. Đến mức cái thứ 3, hắn lộ ra lời xin lỗi ý nụ cười. Chúng ta đang tại sửa đường, đang tại thông nước, trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn đem dây điện ưu tiên tiếp vào cái này ba cái khu công nghiệp. Nói đến đây, ảm ăn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sáng lên. Thế nhưng, chỉ dựa vào công sở là không đủ. Chúng ta muốn xây nhà máy phòng, muốn mua máy móc, muốn chiêu công người cái này cần rộng lượng vốn lưu động. Cho nên, nhất định phải chiêu thương dẫn tư. Cho hai thương. Cô thần giơ tay lên, ở đây xen vào dò hỏi. Quý tộc đã bị chỉnh đến run lẩy bẩy, còn lại tiểu địa chủ cùng phú nông sợ vỡ mật, đầu tư bên ngoài hiện tại phờ răng cùng đại ruột thế cục bất ổn, chỉ có ản bì ẩn người có tiền, nhưng ngươi dám muốn ản bì ẩn người tiền sao? Đương nhiên không dám muốn ản bì ẩn người tiền. Ảng Hà nhếch miệng cười một tiếng. Thế nhưng, cô thần, ngươi quá coi thường chúng ta Kim Bình Nguyên dân gian tài phú những cái kia quý tộc mặc dù đổ, nhưng ở lần này lương thực trong chiến tranh, còn có rất nhiều bên trong tiểu thương nhân, lương con buôn, thậm chí là những cái kia một mực phụ thuộc vào quý tộc hệ thống uống canh người trung gian, trong tay bọn họ còn nắm chặt đại lượng tiền mặt. Bọn hắn hiện tại rất sợ hãi, đem kim tệ chứa ở cái bình bên trong chôn dưới đất, sợ ngày nào bị chúng ta ngài tổng tham mưu mượn cớ bị tịch thu nhà. Ảng Hà quay đầu nhìn hướng Lệ Vi, trong ánh mắt mang theo một tia thỉnh cầu phê chuẩn ý vị. Cho nên, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái đường ra, hoặc là nói, cho bọn hắn một cái không thể không ngại hố. Chúng ta muốn thông báo chính sách, phàm là đầu tư khu công nghiệp tài chính, công sở hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặc kệ bọn hắn tiền trước đây là thế nào đến, chỉ cần quăng vào thực nghiệp bên trong, chúng ta liền thừa nhận tính hợp pháp, đồng thời cho chính sách bên trên ưu đãi. Đồng thời, cho bọn hắn đường sắt phí vận chuyển giảm giá, cùng với điện lực tiếp vào quyền ưu tiên. Đúng lúc này, Lệ Vị cười xấu xa hỏi, bọn hắn nếu là không ném đâu? Không ném. Vậy liền kiểm tra thuế kiểm tra tài chính nơi phát ra. Chúng ta có rất nhiều biện pháp để cho bọn họ tại Kim Bình Nguyên không sống được nữa. Chúng ta muốn ép bọn hắn đem chôn dưới đất kim tệ đào ra, biến thành chúng ta muốn máy móc cùng nhà xưởng. Lệ Vị nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Ảng Văn Phương án rất độc, cũng rất hữu hiệu. Đây chính là điển hình cà rốt và cây gậy. Đối với những cái kia thông qua các loại màu xám thủ đoạn tích lũy tài phú người mà nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua lực hấp dẫn so cái gì kết xù báo đáp đều phải lớn. Cái này tương đương với một tấm phiếu chủ tội. Chúng ta vì cái gì muốn tại vừa mới kết thúc lương thực chiến tranh, liền đem trọng tâm chuyển hướng công nghiệp? Vẹn vẹn vì kiếm tiền sao? Không. Chúng ta muốn làm, không chỉ là bán bột mì. Chúng ta muốn đem Kim Bình Nguyên từ một cái đơn thuần kho lúa, biến thành đế quốc hậu cần công xưởng. Về sau, tập đoàn quân số 7, tập đoàn quân số 8 ăn đồ hộp là chúng ta tạo, bọn hắn xuyên đụng ra là chúng ta tạo, thậm chí bọn hắn súng pháo bên trong thuốc nổ cùng bảo đạn cũng muốn là chúng ta tạo. Ảng Hà lần này vô dụng tức dạy học, mà là trực tiếp dùng tay đập vào trên bản đồ. Hắn ném ra bản thiết kế dụ hoặc rất lớn, lớn đến Lệ Vị đều không muốn cự tuyệt. Lệ Vị hít sâu một hơi, nhìn hướng cô Hẩn, tổng sở dân chính phải phối hợp tại trước mắt giai đoạn, muốn để quốc dân có công nhưng đánh, có cơm, có thể ăn, đây chính là lớn nhất phúc lợi. Ngươi muốn thành lập nghiêm khắc nhân khẩu thẩm tra, đem những cái kia thất nghiệp người toàn bộ đổi vào công xưởng đi. Cô Hẩn đầy đầy gọng kính, nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn một ngày ba bữa cùng cơ bản tôn nghiêm. Ta không có ý kiến nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm những cái kia nhà tư bản, nếu như bọn hắn dám ở an toàn sinh sản bên trên tiết kiệm tiền, chính phủ lá sẽ không khách khí. Đó là ngươi chức trách. Lệ Vị cười cười. Ảng Văn phụ trách đem heo lừa gạt đi vào giết ác không, là lừa gạt đi vào nuôi, ngươi phụ trách phòng ngừa heo đem chuồng heo hủy sập. Cùng lúc đó, Lệ Vị nhìn về phía một mực không có phát biểu ý kiến Cọ Dạ Ly. Nàng ánh mắt giống như là cái gì đều nói, có cái gì đều không nói. Nhưng chính là không biết vì cái gì, chính là cho Lệ Vị một loại nhất định phải hướng Cọ Dạ Ly xin chỉ thị cảm giác. Cái này đại khái chính là chân chính trưởng quản lấy túi tiền lực lượng đi. Đến mức có dã lì túi tiền nhất định muốn bưng chặt. Khu công nghiệp mỗi một bút đầu nhập đều phải nghe được tiếng vang. Thế nhưng cái này có thể gọi là xin chỉ thị sao? Cái này căn bản là thông báo. Có dã lì liếc mắt, thật sự là chịu không được Lệ Vị ra hỏa này. Yên tâm, không có sảnh tài chính ký tên, bọn hắn liền một khối phở lò dìn cũng đừng nghĩ phung phí. Có Dạ Ly khép lại sổ sách, nàng cái này liên quan xem như là cũng qua. Giữa trưa 12 điểm, đơn giản bữa trưa sau đó, Lệ Vị ngựa không dừng vó đi tới nằm ở Song Vương thành Tây ngoại ô, nơi đó vốn là một tòa quý tộc tư nhân trang viên, hiện tại đã bị cải tạo thành một cái to lớn, tràn đầy không hài hòa cảm giác căn cứ thí nghiệm. Tinh xảo trạm trổ đại môn bị thô bạo dỡ bỏ, đổi thành hai phiến nặng nghề hàng rào sắt. Nguyên bản trồng lấy quý báo hoa cỏ vườn hoa bên trong, hiện tại chất đầy các loại hình thù kỳ quái kim loại phế liệu, cùng với bốc khói lên nổi hơi cùng quấn quanh ở cùng nhau dây đồng. Trong không khí không có hương hoa, chỉ có nồng đậm dầu máy vị, còn có ổ rồ hẹn vị cùng mùi khét lẹt. Lệ Vị vừa đi vào lầu chính đại sảnh, liền nghe được một trận tiếng gầm gừ từ lầu 2 truyền đến. Cút, đều cút cho ta. Cầm các ngươi những cái kia dăm cho không kêu luận văn lăn ra ta phòng thí nghiệm. Ngay sau đó, mấy người mặc lộng lấy pháp sư trường bảo người trung niên đầy bụi đất bị đuổi đi ra, trong ngực ôm bị xé nát giấy bằng da dê. Bọn hắn nhìn thấy Lệ Vị, vừa định đi lên cáo trạng, liền bị đi theo hiến binh lạnh lùng ngăn cản trở về. Lệ Vị mặt không thay đổi đi đến tầng 2, đẩy ra phòng làm việc của viện trưởng cửa, chỉ thấy Hở Mằn đang đứng tại một tấm to lớn vẽ bản đồ trước bàn, cầm trong tay một cái thước cặp, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhìn qua giống như là muốn điên mất rồi. Làm sao vậy? Chúng ta viện trưởng đại nhân hỏa khí lớn như vậy. Lệ Vị cười đi bảo. Lệ Vị, người tới vừa vặn. Hở Mằn nhìn thấy Lệ Vị, giống như là nhìn thấy cứu tinh, lại giống là tìm tới phát tiết miệng. Hắn xuống lại, kém chút để cho Lệ Vị cho rằng giá hỏa này muốn trực tiếp một cái trượt quỷ ôm lấy bắp đùi của mình. Ngươi xem một chút đám ngu xuẩn này, ta để cho bọn họ ra công một nhóm dùng cho dẫn dắt xe hộp số bánh răng, kết quả đây, 10 cái bánh răng, 10 cái kích thước, nhỏ nhất sai sót đều có 2 ly. 2 ly a? Cái này có thể kêu bánh răng sao? Cái này gọi rác rưởi tác phẩm nghệ thuật, chỉ có hẻo ở trên tường làm bài trí mới sẽ không cả chết. Hợp Măn nắm lên trên bàn một cái bánh răng, tức giận ném vào thùng rác. Đám này cái gọi là thuật sĩ luyện kim, trong đầu chứa tất cả đều là phân. Bọn hắn nói với ta cái gì mỗi một kiện ma pháp tạo vật đều có lẽ có độc nhất vô nhị linh hồn. Đi mẹ hắn linh hồn. Ta muốn là trao đổi tính, là chuẩn hóa, là xe số 1 bánh răng hỏng, dỡ xuống số 2 xe liền có thể xếp lên đi trực tiếp dùng. Hắn thật sự không nghĩ tới địa phương viện ma công quốc gia thế mà lại có như thế không lý tưởng người. Nói đám người này bảo thủ đều là khen ngợi. Tại đại khu Kim Bình Nguyên ăn đế quốc cấp phát nghiên cứu kinh phí đám gia hỏa, căn bản chính là lãng phí tiền. Bọn hắn ở đây căn bản không sáng tạo bất luận cái gì mới đồ vật, sẽ chỉ hưởng thụ. Cùng lúc đó, Lệ Vị nhặt lên thanh kia thước cặp, giúp Hở Mằn để lên bàn. Cho nên, ngươi đem bọn hắn đều khai trừ. Khai trừ? Toàn bộ cút đi. Hở Mằn cắn răng nghiến lợi nói, ta tình nguyện chiêu một nhóm sẽ chỉ nghe lời, mới từ đại học bên trong tốt nghiệp học đồ, tay nắm tay dạy bọn hắn thấy thế nào bản vẽ, dùng như thế nào thức xếp, cũng không muốn đám này tự cho là đúng đại gia. Cho dù hiện tại ma công viện chỉ còn lại ta một người, ta cũng phải đem cái quy củ này đứng lên. Làm tốt. Lệ Vị đem thức xếp thả lại trên bàn, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đây chính là ta muốn. Hơn bằng, ta lần này đến, chính là cho ngươi nâng đỡ. Lệ Vị từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện. Công sở công nghiệp tiêu chuẩn hệ thống thành lập điểm chính tên gọi tắt GIS, đây là ta ký phát mệnh lệnh từ hôm nay trở đi. Đại khu Kim Bình Nguyên bên trong tất cả công sở thuộc hạ công xưởng, tác phường, nhất định phải chấp hành ngươi chế định tiêu chuẩn. Ốp vít cái răng, ổ chụp đường kính, tấm vật liệu độ dày hết thảy tất cả đều phải thống nhất. Nghe vậy, Hợp Măn hít sâu một hơi, con mắt sáng lên. Chương 326, máy móc đã tốt nhất dầu, tùy thời chờ lệnh, 3, chương 326, máy móc đã tốt nhất dầu, tùy thời chờ lệnh, 3, hắn nhìn xem Lệ Vị, giống như là lại nhìn tình nhân trong động. Tại gia hỏa này muốn nhào tới phía trước, Lệ Vị ra tay trước một bước đè xuống hắn mặt. Ai dám không chấp hành, người nào sản phẩm chính là phế phẩm, công sở một mực không cho mua sắm. Cảm ơn, thật là cảm ơn người a. Lệ Vị, nha ha 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 ha. Hợp Măn tiếp nhận văn kiện, tay đều đang run rẩy, trong miệng toát ra 10 phần thích ăn đòn tiếng cười. Hắn biết phần văn kiện này phân lượng, đây là tại hướng toàn bộ truyền thống tay công nghiệp cùng tiểu cũ luyện kim hệ thống tuyên chiến. Đây là muốn đem nơi này đám thợ thủ công người kinh nghiệm triệt để phân thoái, dùng lạnh như băng số liệu cùng tiêu chuẩn tới cải tạo thế giới này. Có cái này, Hở Mằn hít sâu một hơi, ta là có thể đem những cái kia chân chính máy sản xuất hàng loạt khí tạo ra tới. Không những như vậy, đúng lúc này một cái âm u mà tràn đầy thanh âm uy nghiêm từ cửa ra vào truyền đến. Lệ Vị cùng Hở Mằn đồng thời quay đầu, chỉ thấy nguyên soái dĩ nhặt mặc một thân không có bất kỳ cái gì quân hàm tiêu chí màu xám y phục hàng ngày, đang đứng tại cửa ra vào. Mặc dù trong tay hắn chống một cái văn minh vậy, thoạt nhìn như cái bình thường về hưu lão thân sĩ, nhưng loại kia từ trong xương lộ ra tới thiết huyết khí chàng, làm cho cả lộn xộn phòng thí nghiệm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyên soái các hạ. Lệ Vị khẽ không người thăm hỏi. Dĩ nhặt xua tay, trực tiếp đi vào gian phòng. Ánh mắt của hắn không có tại những cái kia phức tạp trên bản vẽ lưu lại, mà là trực tiếp rơi vào gian phòng trong góc một đài chỉ có nửa cái thân xe hình mẫu bên trên. Đó là Hở Mằn đang tại cải tiến xe kéo đa năng động lực hỗn hợp, cũng chính là nông dân trong miệng thiết ngưu nhị đại. Nguyên soái dùng ngón tay gõ gõ cái kia tinh xảo hình mẫu. Hở Mằn tiên sinh. Nguyên soái xoay người, cặp kia sắc bén lao mắt nhìn chằm chằm Hở Mằn. Ta nghe nói, ngươi tại làm một loại không cần ngựa kéo liền có thể chạy xe. Là đúng vậy, Nguyên soái. Tại đế quốc Nguyên soái trước mặt, Hở Mằn cái này kỹ thuật của nhân cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Đài này máy nguyên hình dùng mới nổi hơi cao áp, đồng thời dựa vào sơ cấp ma lực về xung hệ thống lý luận tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 40 km, tải trọng 2 tấn, ta không quan tâm nó có thể chạy bao nhanh. Dĩ Nhất Căn nói có ý tứ đánh gây hắn. 40 km. Xác thực rất nhanh, nhưng ta chỉ quan tâm hai chuyện. Nguyên soái dựng thẳng lên hai ngón tay. Thứ nhất, nó tại bùn nhão trong đất có thể hay không nằm sấp ổ. Binh lính của ta không phải sửa xe công, ta không hy vọng bọn hắn tại mưa bom báo đạn bên trong còn muốn ghé vào dưới gầm xe tu cái này đáng chết chụp bánh đà. Thứ hai, nó tải trọng có thể hay không thật kéo động một môn pháo lựu 105mm cùng 50 dương đạn pháo. Hermann dừng sốt một chút, lập tức tiến vào công trình sư trạng thái. Nguyên soái, cái này liền dính đến ta mới vừa nói chuẩn hóa vấn đề. Chỉ cần ngài ủng hộ ta tại ma công viện làm một bộ này đi quý tộc hóa cải cách, chỉ cần tất cả linh kiện đều phù hợp GIS tiêu chuẩn, ta liền có thể cam đoan nó ổn thỏa tốt đẹp dẫn đầu. Bởi vì chuẩn hóa linh kiện mang ý nghĩa cao hơn phối hợp độ chính xác, mang ý nghĩa càng ít mài mòn, cũng mang ý nghĩa sửa chữa đơn giản. Nếu như nó trên chiến trường hỏng, lính hậu cần tùy tiện từ một cái khác đài báo hỏng trên xe mở ra cái linh kiện liền có thể xếp lên đi. Đến mức tải trọng chỉ cần đem tốc độ hạ, thông qua điều chỉnh bánh răng so với tăng lớn mô men xoắn, kéo phát cáo pháo hoàn toàn không có vấn đề. Rất tốt. Nguyên soái gì nhặt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, mặc dù nụ cười kia thoạt nhìn ý nguyên rất lạnh lùng. Hermann tiên sinh, ngươi là người thông minh, mặc dù ta không hiểu cái gì ma đạo kỹ thuật, thời đại mới công khoa học vấn, nhưng ta hiểu sơ chiến tranh. Nguyên soái gì nhặt đi đến Hermann trước mặt, vỗ vỗ cái kia tràn đầy dầu nhất bà bay. Cùng thời đại, ta không ít đều không có cách nào động đậy các lão bằng hữu, đều cho rằng đem ma pháp dùng tại đốt nồi hơi, tạo thẻ của ngươi trên xe là khinh nhẫn thần minh hử. Ở thời đại này, không thể giết người ma pháp, không thể đem vật tư đưa lên tiền tuyến ma pháp, mới thật sự là khinh nhẫn, cho nên hắn thật sâu nhìn thoáng qua Hermann, trong mắt mang theo trịnh trọng nhắc nhở. Mời buông tay đi làm. Nói xong, Nguyên soái quay đầu nhìn hướng Lệ Vi. Tu nạn các hạ, cho hắn tiền, cho hắn quyền đương nhiên, ta biết ngươi cũng tại làm. Nhưng nhất thiết phải để ta nói một câu, nếu có người dám bởi vì việc này gây sự với ma công viện, để cho hắn đến tìm ta nói cho những cái kia khua môi múa mép ra hỏa, đây là bộ tham mưu liên hợp nhu cầu. Minh bạch. Lệ Vi mỉm cười gật đầu. Hoàng thái tử William cùng bộ tổng tham mưu lục quân vẫn thật là chọn cái thích hợp nhất bộ trưởng tới à. Không những không cho bọn hắn luận nạn, ngược lại còn hỗ trợ bọn hắn tiến bộ. Đây quả thật là cũng là ta muốn làm. Lần này đi phờ răng, ta sẽ cho hở màn mang về hắn hiếu kỳ đồ vật, còn có những cái kia tại phờ răng âu sầu thất bại nhà khoa học điên ta tin tưởng, chúng ta hở màn viện trưởng sẽ cho bọn hắn một cái thỏa thích phóng thích điên cuồng sân khấu. Hở màn một lần nữa cầm lấy thanh kia thức cặp, trong mắt thiêu đốt cùng nhiệt hỏa diễm. Có lẽ vì hành chính hỗ trợ, có nguyên soái gì nhặt quân đội thư xác nhận, hắn cuối cùng có thể buông tay buông chân, đem thế giới này cải tạo thành hắn trong giấc mộng bộ dạng. Một cái từ bánh răng, piston, hàng tiêu chuẩn cùng công nghiệp ma pháp tạo thành sắt thép thế giới. Đêm khuya, 11 giờ. Kim vệ cung, tầng 2 thư phòng. Ngoài cửa sổ gió tuyết ngừng, ánh trăng vẩy vào trên sân thượng, cho tòa này cung điện cổ xưa khoác lên một tầng ngân xa. Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tuổi thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng bút máy vạch qua mặt giấy tiếng xào xạc. Si mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình, nhu thuận tóc bạc tùy ý kéo ở sau gáy, đang ngồi ở trước bàn sách viết thư. Đây là cho nàng tại đế đô vị tiêu hoàng huynh William ngồi âm. Lệ vị cùng có dạ ly ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa, đang tại thẩm tra đối chiếu một lần cuối cùng hành lý danh sách. Bọn hắn cũng không có đi nhìn Sim đang viết gì, bởi vì lúc trước nàng liền đã đỏ mặt yêu cầu hai người không cho phép nhìn lén. Mà phong thư này đối với Sim tới nói, cũng là có chút điểm khó tả. Đã không thể cự tuyệt hoàng huynh William hảo ý, nàng lại không nghĩ hoàn toàn tiếp thu cái kia đính hôn an bài. Sim dừng lại bút, nhìn xem trên tờ giấy cái kia đi vết mực chưa khô chữ, chân mày hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra. Nàng nhớ tới Lệ vị đêm hôm đó nói, chúng ta quan hệ từ chính chúng ta định nghĩa. Đúng. Nàng không cần một chàng thịnh đại đính hôn nghi thức tới chứng minh cái gì, cũng không cần một chiếc nhẫn tới vòng ở người nào. Nàng cần là loại này tại trong gió lốc kề vai chiến đấu ăn ý, là loại này chỉ có ba người bọn họ mới hiểu, chân quý mà kiên cố liên kết. Nàng nâng bút viết xuống cuối cùng một đoạn văn, hoàng huynh hy vọng dùng một chàng điện lễ tới là này hết thảy lên ngôi, đây đúng là hoàng thất tân điện. Nhưng ta cho rằng, tại cái này dung chuyển thời khắc, quyền lực bắt nguồn từ không chế, mà không phải bắt nguồn từ thảm đỏ cùng hoa tươi. Đến mức ta cùng Lệ vị quan hệ, ta nghĩ, không cần tra sứ lời thề, cũng không cần cung đình thông báo. Liên đệ cho nó trở thành một cái công khai bí mật đi. Loại này chưa từng bạch trần ăn ý, có lẽ so với một tờ hôn ước càng có thể kinh sợ những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Viết xong câu nói này, Sim cảm thấy một trận trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nàng làm khô bút tích, đem giấy viết thư gấp, cất vào cái kia in hoàng thất huy chương điện văn bìa hai, sau đó dùng hỏa sơn ngậm miệng. Tốt. Sim đứng lên, duỗi cái đại đại lưng mỏi, loại kia lười biếng mà tự tin tư thái, giống như là một cái vừa mới tuần sát xong lãnh địa sư tử. Tin viết xong, đáng giết người giết, nên lập quy củ dựng lên. Nàng xoay người, nhìn xem ngồi ở trên ghế sofa hai người. Lệ vị cùng có dạ lì đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Lệ vị tổng tham mưu, có dạ lì thư ký trưởng. Xịp nếp miệng lên, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí, mang theo một chút xíu làm quái biểu tình. Hậu trường buổi sáng 8 giờ tàu hỏa, mục tiêu phờ răng. Nghe nói nơi đó hiện tại rất loạn, nhưng cũng rất thú vị. Chuẩn bị kỹ càng đi cái kia thế gian phồn hoa đại náo một trận sao. Lệ vị khép lại văn kiện trong tay kẹp, đứng lên, chỉnh lý một chút cổ áo. Có dạ lì cũng đi theo đứng lên, đáng yêu khuôn mặt không có gì phản ứng. Trong mắt cất giấu vẻ mong đợi tiểu y báo cáo chấp chính quan điện hạ. Lệ vị mỉm cười, đi một cái tiêu chuẩn lại không thể bắt bẻ quân lễ. Máy móc đã tốt nhất rồi, tùy thời chờ lệnh. Tại cái này điên tĩnh trong đêm đông, ba người bọn họ cái bóng bắn ra ở trên tường, trùng điệp cùng một chỗ. Mà tại Song Vương thành nhà ga trung tâm, chiếc kia dừng ở Song Vương thành nhà ga đường dây riêng thượng hoàng phòng xe riêng, cũng sớm đã đang đợi. Càng nhiều vệ binh hoàng gia đến nơi này, chuẩn bị hộ vệ lấy ba người bọn họ vương quốc phở răng chuyến đi. Chương 327, ngươi nói sớm nhận biết tủ nạn các hạ a. 1. Chương 327, ngươi nói sớm nhận biết tủ nạn các hạ a. 1. 1.8965, mùng ngày 1 tháng 2. Buổi sáng 8 giờ chính. Chính thức xuất phát ngày, cuối cùng bởi vì một chút khúc nhạc dạo ngắn, chỉ hoan đến hôm nay. Theo một tiếng kéo dài còi hơi hí, dừng sát ở nhà ga trung tâm hoàng gia đường dây riêng đứng trên đài kia hàng khảm nạm kim tuyến cùng hoàng thất huy chương bọc thép xe riêng, trong một trận kim loại tiếng ma sắt cùng hơi nước dâng trào âm thanh bên trong, chậm rãi khởi động. To lớn bánh xe dẫn động bắt đầu nghiền ép đường dây. Đứng trên đài, cũng không có làm cái gì thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Đây là lệ vì đặc biệt bàn giao. Hắn không cần những cái kia hư đầu bán não hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, không cần những cái kia thị dân bị tổ chức vung vẩy trong tay lá cờ nhỏ. Hắn chỉ cần song vương thành hành chính máy móc tại hắn rời đi sau y nguyên có thể giống cái này liệt tàu hỏa một dạng, dựa theo cố định bảng giờ giấc, hiệu suất cao mà tinh chuẩn vận chuyển. Cái này liệt tàu hỏa chỗ cần đến là phương Tây. Bản đồ cũng sớm đã khắc vào lệ vi trong đầu. Từ đế quốc cổ phía đông hải tâm, đại khu Kim Bình Nguyên song vương thành xuất phát, dọc theo đế quốc động mạch chủ một đường hướng Tây. Nó đem đầu tiên xuyên qua Bình Nguyên, đến đại khu Sơn Đỉnh hải tâm, họ IN. Tại nơi đó tiến hành ngắn ngủi kỹ thuật thêm nước cùng tiếp tế về sau, đoàn tàu đem tiếp tục hướng Tây, vượt qua dãy núi, tiến vào Bắc Cổ Hạch Tâm lĩnh, dừng sát ở cái kia lấy bia cùng quân công nổi tiếng Thánh Tu Sĩ Thành. Cuối cùng, nó đem vượt qua đầu kia phân chia đông tây phương văn minh giới hạn mái bờ lần trên sông, tại tòa kia biên cảnh cầu lớn bên trên tiếp thu Vương quốc Phở Giang bộ đội biên phòng cái kia tràn đầy cảnh giác cùng ghen ghét nhìn chăm chú, cuối cùng lái về phía lần này lữ trình điểm kết thúc, Vương quốc Phở Giang thủ đô, cái kia danh xưng thế giới chi quang đồng thời cũng có thể là thế giới loạn nguồn gốc lũ tệ tỉ ạ. Toàn bộ hành trình 1.600 km. Dựa theo cái này liệt cải tiến qua hệ thống động lực xe riêng tốc độ, cho dù tính đến nửa đường tiếp tế cùng ngoại giao lễ tiết tính cập bến, hành trình đại khái cần một ngày một đêm. Vì bảo đảm an toàn, hoặc là vì hướng cái kia sắp rơi vào hỗn loạn hàng xóm biểu hiện ra bất thiện, xe riêng phối trí có thể nói xa hoa lại tràn đầy sắc khí. Ngoại trừ chính giữa cái kia tam thiết cực điểm xa hoa, phủ lên đắt đỏ thảm, mang theo thủy tinh đèn treo hoàng thất ở ngoài thùng xe, đoàn tàu đầu đôi hai đầu, tất cả mang theo hai mảnh bao trùm lấy nặng nghề vỏ bọc thép vũ trang đồ xe. Đồ xe đỉnh chót vụ xuống bên trong, pháo bom bom 37mm MG đang ngẩng đầu, họng súng đen ngòm chỉ hướng bầu trời. Tại lệ vị trong ấn tượng, đây cũng là lấy ra đánh cá lôi thuyền đồ chơi, nhưng đặt ở trên tàu đừng nói, nếu là thật có kỵ sĩ ma trang khải xung kích, nó nhất định sẽ có tác dụng. Mà tại buồng xe nội bộ, ngồi cũng không phải bình thường vệ binh. Di Chắc đang ngồi ở một tấm đặc chế da cô trên ghế ngồi, cầm trong tay một khối vải dầu, cẩn thận lau chùi thành kia so với cánh cửa còn rộng trọng hình chém kiếm. Trước hắn, 30 tên kỵ sĩ đoàn thập tự sát tinh nhuệ kỵ sĩ chính như điều khắc ngồi ngay ngắn. Bọn hắn không có mặc cái kia thân mang tính tiêu chí màu đen quân thường phục, mà là toàn biên khoác chỉnh tề. Đó là từng bộ nặng nề tản ra yêu đất làm quang toàn thân bản giáp, cũng chính là ma trang khải. Đây không phải là bình thường sắt thép đồ hộ. Mỗi một khối giáp mảnh đều trải qua viện ma công hoàng gia cao dài phụ ma, nội bộ khảm nạm loại nhỏ luyện kim động lực hạch tâm, có thể làm cho người mặc nắm giữ lực lượng kinh khủng. Bọn hắn là đế quốc cổ sắc bén nhất vũ khí lạnh cùng ma pháp kết hợp đỉnh phong. 30 cỗ ma trang khải. Hiện tại, lệ vì đem bọn hắn toàn bộ đều mang lên xe. Lại thêm vệ binh hoàng gia người, sẽ không có nghị không ra người tới xung kích bọn hắn. Đoàn tàu trung bộ, hoàng thất chuyên dụng bốn xe. Bánh xe va chạm đường dây tiết tấu âm thanh bị nặng nề cách âm tầng loại bỏ trở thành một loại nào đó trầm thấp bối cảnh âm. Buồng xe bên trong nhiệt độ duy trì tại thoải mái dễ chịu 22 độ. Xin ngồi ở bên cửa sổ mềm dẻo trên ghế sofa, cầm trong tay một phần vừa mới đưa lên xe báo chí. Đây không phải là đế quốc của Nhật báo đế quốc cũng không phải song vương thành mới nhất sáng lập công sở công biện. Đó là một phần đến từ Vương quốc Phở Giang phái cấp tiến báo chí, báo ngọn đuốc. Tiêu đề dùng nhìn thấy mà giật mình thô đen kiểu chữ in một câu, cuối cùng một cái bánh bao bị lấy đi sau đó, chúng ta còn có thể ăn cái gì? Ăn hết những cái kia ở tại đua mặt trời trong cung đình heo mập. Văn chương phối đồ là một bức châm chọc mà gà. Một người mặc lộng lẫy Phở Giang cung đình trang phục, béo vệ quý tộc, đang ngồi ở một đống khô lâu bên trên ăn gà nướng, mà đống kia khô lâu trong tay, còn xít sao nắm chặt khô quắc đông lúa mạch. Xin nhìn đến hai hùng kia đĩa. Xem như thành viên hoàng thất, xem như một tên từ nhỏ tiếp thu chính thống hoàng thất giáo dục hoàng nữ, nàng đối với loại này trần trụi bạo lực kích động cùng đối với quyền quý cử hận, khẳng định là cảm thấy kích thích. Cái này như thế chân dung không có người còn sao. Xin ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia không thể tin. Tại Osaka, nếu như nhà ai báo chí dám ấn loại này đồ vật, ngày thứ nhì hiến binh liền sẽ đem bọn hắn ban biên tập cho phòng, chủ biên sẽ bị bán cho đại ruột đưa đi đất đông cứng a không, là đưa đi đào than đá. Vẫn là quá kích thích, xin không quá có thể thích ứng. Mà lại nói lời nói thật, ta một mực không có quá hiểu rõ Phở Giang bên kia tình hình. Nàng nhìn hướng lẹ vì hai mắt, trong mắt mang theo ham học hỏi. Vỡ là phụ thân, cũng chính là ta phải tôn xưng hắn là thúc thúc phí lý bất đệ nhị mặc dù nghe nói năng lực đồng dạng, nhưng dù gì cũng là chính thống quân chủ hơn nữa Phở Giang cũng là cường quốc, làm sao làm cùng cái thùng thuốc nổ, tùy thời đều phải nổ. Xin cầm lấy một phần khác báo chí, chỉ vào phía trên vẽ bản đồ. Một đám mặc rách nát công nhân trang phục người đang nâng quảng cáo tại lũ tệ thì ạ tòa thị chính cửa ra vào thị uy, xung quanh là võ trang đầy đủ cảnh sát. Ta xem bọn hắn đưa tin, hôm nay bãi công, ngày mai du hành, hậu thiên chính là đầu đường xung đột đẫm máu cái này tại Osaka quả thực không thể tưởng tượng. Ít nhất tại đế quốc Osaka đế đô bờ Jolina, kịch liệt phong trào công nhân vẫn không thể chính thức sinh ra. Bởi vì bọn họ quốc vương muốn khi thật sự quốc vương. Lệ Vi đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập trên bản đồ lũ tệ thì ạ vị trí. Thế nhưng hắn sinh sai thời đại, cũng sinh sai quốc gia. Có ý tứ gì? Xịp trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Lệ Vị cười cười, cũng không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi ngược lại, "Xin, ngươi cảm thấy đế quốc Ors vì cái gì ổn định?"
Bởi vì phụ hoàng anh minh.
Xin thử thăm dò trả lời, nhưng nhìn thấy Lệ Vi biểu tình tự tiếu phi thiếu, lập tức đổi giọng.
"Tốt a, là vì tất cả mọi người có cơm ăn, hoặc là bởi vì quân đội nghe lời.
Đây chỉ là biểu tượng."
Lệ Vi lắc đầu.
"Ở sở dĩ có thể duy trì loại này gần như kỳ tích ổn định, là vì chúng ta có hai cái quỷ hồn tại phù hộ quốc gia này."
"Quỷ hồn?"
Lần này liền đang tại bên cạnh chỉnh lý chương mục có dạ lý đều ngẩng đầu lên, tò mò nhìn qua.
"Cái thứ nhất quỷ hồn là tể tướng Ổ Tổ."
Lệ Vi âm thanh trở nên có chút âm u, mang theo một tia đối với lịch sử kính sợ. Đầu thế kỷ đến trung kỳ, làm đại lục thánh luật các nước đều tại bị cách mạng tư sản cùng dân tộc chủ nghĩa thủy triều xung kích phải lung lay sắp đổ lúc, là tể tướng Ổ Tổ dùng sắt cùng máu, cưỡng ép đem từ một cái rời rạc liên bang bóp thành một cái chỉnh thể. Nhưng hắn vĩ đại nhất công trạng và thành tích, không phải đánh bao nhiêu thắng trận, mà là hắn thành lập bộ kia quan văn chính phủ hệ thống. Hắn đem hoàng quyền, quân đội, tư bản cùng quân lại, toàn bộ nhốt vào một cái tinh vi trong lồng tại cái này trong lồng, mỗi người đều là linh kiện, đều phải dựa theo quy tắc vận chuyển. Hắn dùng sáng tạo cùng loại dự án quỹ cứu trợ dạng này quốc gia phúc lợi đón mua tầng dưới chót, dùng quân công lôi kéo quân đội, dùng sản nghiệp bảo vệ chính sách chấn an nhà tư bản hắn sáng tạo ra một cái làm cho tất cả mọi người mặc dù không hài lòng, nhưng đều có thể sống nổi cân bằng.
Xím nhẹ gật đầu, ra hiệu Lệ Vi tiếp tục.
Mà cái thứ hai quỷ hồn chính là tổ phụ của ngươi, tiên hoàng bệ hạ hoàng đế Phở Y Ezi.
Ô Tô chết bất đắc kỳ tử về sau, tất cả mọi người cho rằng đế quốc muốn sụp đổ. Nhưng bệ hạ hoàng đế Phở Y Ezi dùng kinh người thủ đoạn chính trị, toàn bộ tiếp thu Ô Tô lưu lại di sản. Hắn không có đi phá hư cái kia chiếc lồng, mà là để cho chính mình ngồi ở chiếc lồng đỉnh, trở thành cái kia duy nhất trọng tài. Cái này hai đời cường nhân, cho đế quốc của đánh xuống quá dày thanh máu. Thế cho nên cho dù hiện tại chính sách có chút sơ cứng, cho dù giàu nghèo chênh lệch tại mở rộng, nhưng cái kia to lớn quản tính như cũ tại đẩy quốc gia ổn định tiến lên.
Nói đến đây, Lệ Vi lời nói xoay chuyển.
Nhưng vương quốc Phở Giang không giống.
Phí Lý bất đệ nhị cùng phụ thân hắn không có Ổ Tổ như thế quyền thần cho hắn đánh đến đất, cũng không có bệ hạ hoàng đế Phở Y Ez dịch như thế cổ tay đi làm cân bằng. Phở Giang mặc dù trên danh nghĩa là nước có chủ, nhưng trên thực tế, bọn hắn giáo hội thế lực bị thế tục hóa vận động đánh phế đi, lưu lại chân không bị nhà đại tư bản cung cấp tiến học giả bổ khuyết. Quốc vương muốn tập quyền, nhưng hắn bàn tay không vào công xưởng, nhà tư bản muốn kiếm tiền, nhưng không muốn gánh chịu xã hội chi phí, công nhân cùng nông dân muốn sống, lại phát hiện không có người quản bọn họ chết sống. Phía trên nghĩ độc tài, chính giữa nghĩ cộng hòa, phía dưới nghĩ cách mạng. Lệ Vi làm một cái bạo tạc động tắt tay. Điều này dẫn đến một cái kết quả, vương quốc Phở Giang hiện tại chính là một cái không có nồi áp suất che nước sôi thùng chỉ cần phía dưới lại thêm một mùi lửa, ví dụ như hiện tại giá lương thực nguy cơ ẩm, liền sẽ nổ thịt nát xương tan. Trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có bánh xe và chạm đường dây có tiết tấu bịch tâm thành. Xin một lần nữa cầm lấy cái kia phần báo chí, nhìn xem phía trên những cái kia cấp tiến văn tự, đột nhiên cảm thấy có chút phòng tay. Phía trên này viết chúng ta muốn không phải nhân từ quốc vương, mà là nhân dân công xã. Xin nhẹ giọng đọc lên cái kia tiêu đề, con ngươi có chút chấn động, thế giới quan của nàng tiếp tục bị xung kích.
Chương 327, ngươi nói sớm nhận biết tủ nạn các hạ a.
2, chương 327, ngươi nói sớm nhận biết tủ nạn các hạ a.
2, Lệ Vi, loại này lý luận vẫn là đừng nói cái này đi.
Một mực không lên tiếng có dạ lì đột nhiên mở miệng.
Nàng khép lại trong tay sổ sách, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng bất an.
Mà cái kia chút bất an rõ ràng là nhằm vào Lệ Vi.
Có dạ lì quá rõ ràng Lệ Vi người này là dạng gì.
Lệ Vi, ta thật sự không nghĩ tại đi Phở Giang trên đường thảo luận loại này, trên xe còn tốt, nhưng nếu là đến Phở Giang cũng dạng này, có thể chính là ngoại giao sự kiện. Loại này trần trụi, muốn triệt để tạm toái thế giới cũ cách mạng lý luận, nàng học qua, còn chính là Lệ Vi dùng dạy. Hắn không có trực tiếp khẩu thuật qua, nhưng chính là trung đụng thời điểm, thường xuyên lộ ra đám đồ chơi này, để cho có dạ lì mưa dầm thấm đất. Nàng vẫn luôn đang lo lắng Lệ Vi đi được quá nhanh chậm một chút đi. Có dạ lì dùng ánh mắt khẩn cầu Lệ Vi. Nhưng mà, Lệ Vi cũng không có bởi vì có dạ lì đánh gãy mà dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn xem có dạ lì, bất đắc dĩ rằng đạo, có dạ lì, có một số việc, không phải chúng ta không nói luận, nó liền sẽ không phát sinh.
Lệ Vi khoanh tay đặt ở trên đầu gối.
Phờ răng trận kia cách mạng, nhất định sẽ phát sinh đây không phải là người rùa, là tất nhiên.
Làm năm, 100 người đoạt lấy 90, 100 tài phú, mà còn lại 95, 100 người liền bánh mì đen đều không ăn nổi thời điểm, cách mạng chính là duy nhất toán học giải.
Thế nhưng Lệ Vi dừng một chút, khoe miệng đột nhiên câu lên một vệ châm chọc vừa thương xót tổn thương độ cong.
Chuẩn bị không hề đầy đủ ta xem qua bọn hắn cương lĩnh, tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn thử nghiệm bọn hắn có phẫn nộ, có nhiệt huyết, nhưng không có tổ chức, không có quân đội, càng không có tiền. Cho nên, ta kết luận, trận này sắp đến phong bạo. Khả năng rất lớn sẽ bị Phở Giang giai cấp tư sản lợi dụng.
Bị lợi dụng?
Xin tò mò truy hỏi.
Đúng thế.
Lệ Vi rôi ra một ngón tay.
Những cái kia ngân hàng lớn nhà, đại công sừng chủ, bọn hắn so với quốc vương càng hận hơn những cái kia muốn vân nhà bọn họ sinh ra bạo dân, nhưng bọn hắn cũng chán ghét cái kia lúc nào cũng nghị thu bọn hắn thuế, hạn chế bọn hắn quyền lực quốc vương. Cho nên kịch bản ta đều thay bọn hắn viết xong, trước lợi dụng tầng dưới chót dân chúng phẫn nộ, đem quốc vương đuổi xuống đài, hoặc là bức bách quốc vương thoái vị. Sau đó, những cái kia ngày bình thường miệng đầy tự do bình đẳng luật sư cùng các học giả liền sẽ đứng ra tuyên bố thành lập nước Cộng hòa, hoặc là quân chủ lập hiến chính phủ. Ngay sau đó, bọn hắn sẽ thay đổi họng súng, dùng sớm đã chuẩn bị xong quốc dân đội bảo vệ, đi trấn áp những cái kia chân chính đổ máu chảy mồ hôi công nhân cùng nông dân, lý do là khôi phục trật tự. Cuối cùng, quốc vương không còn, bạo dân chết rồi, giai cấp tư sản thu được chính quyền, hết thể như cũ, thậm chí so với trước đây càng hỏng bét, bởi vì tư bản tương ăn không nhất định so với quốc vương đẹp mắt. Lẽ vì thanh âm không lớn, nhưng ở xịp cùng có Dạ Ly nghe tới, lại so với ngoài cửa sổ gió tuyết còn muốn rét lạnh. Đây là một loại hoàn toàn tách ra đạo đức cùng tình cảm, thuần túy căn cứ vào lợi ích cùng giai cấp phân tích lãnh khốc tiến đoán. Cái này cũng quá đen tối. Xịp tự lẩm bẩm. Đây chính là chính trị, xịp. Lẽ vì nhún vai. Tại hiện tại phờ rằng, người chủ nghĩa lý tưởng là dùng để hy sinh, kẻ dã tâm là dùng để lên đài mà chúng ta lần này đi, là đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiện thể cho bọn hắn một cái rời đi mâu thuẫn cơ hội. Có Dạ Ly đột nhiên nhận lấy lời nói, nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là tại cố gắng bình phục tâm tình, cưỡng ép đem đề tài từ cái kia bên bờ nguy hiểm kéo trở về. Tất nhiên đó là người phờ răng cục diện rồi dám, liền để chính bọn họ đi nát ra, chúng ta chỉ cần cầm về tiền của chúng ta, đào đi chúng ta người là được rồi, cùng nhau hoàn thành chúng ta kế hoạch hạ dạ tạ. Nàng nhìn hướng xịt, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tính toán sinh động một chút cái này có chút kiềm chế bầu không khí. Đúng rồi, xịt, vừa rồi ta thấy được chính đơn, buổi chiều 4 giờ tả hữu chúng ta sẽ đến họ hẹn tiến hành tiếp tế cùng đổi đầu xe. Họ hẹn A xịt mắt sáng rực lên một chút, loại kia thuộc về thiếu nữ hoạt bát một lần nữa về tới trên người nàng. Đó là đại khu Sơn Đình Hạch Tâm, cũng là đế quốc âm nhạc chi đô đây. Đúng, có Dạ Ly, nơi đó thế nhưng là địa bàn của ngươi a. Xịt tiến tới, kéo lại có Dạ Ly cánh tay. Nghe nói gia tộc Lộ Diễn ạ tại họ hẹn trang viên to đến giống mê cùng một dạng, hơn nữa còn có toàn bộ đế quốc tốt nhất tư nhân ca kịch viện tất nhiên đến địa bàn của ngươi, ngươi có phải hay không phải dẫn chúng ta tham quan? Hoặc là mời chúng ta ăn bữa chính tông họ hẹn nổ bò bít tết. Nghe được địa bàn cái từ này, có Dạ Ly biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Nàng liếc mắt, thân thể buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Cái gì địa bàn của ta, a phụ thân ta đúng là đại khu Sơn Đình đi ra, nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ liền chạy tới đế đô đi sông sáo, cũng chính là tại nơi đó quen biết lúc ấy vẫn là hoàng chữa bệ hạ, mới có về sau đại thần tài chính. Có Dạ Ly nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi từ bình nguyên nô lên là đồi núi hình dạng mặt đất, suy nghĩ cũng đã trôi dạt đến đại khu Sơn Đình. Ta từ nhỏ là tại đế đô lớn lên, rất ít về đại khu Sơn Đình, đối với họ hẹn ký ức, đại khái cũng chỉ có mỗi năm lễ thánh lâm phía trước sẽ nhìn ra ra mãi mãi đi. Ra ra mãi mãi. Lẽ vì xen vào một câu. Lộ Diễn Nạ lao hầu tước. Đúng vậy a, hai cái kia cố chấp lao cổ đồng. Có Dạ Ly bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong giọng nói lại không có cái gì chán ghét, ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt ôn nhu. Bọn hắn một mực lưu tại họ Hẹn, trông coi tòa trang viên kia cùng gia tộc tiểu trang ở trong mắt bọn họ, đế đô cái kia tràn đầy khói ám vị địa phương căn bản không phải người ở, chỉ có họ Hẹn không khí mới xứng với gia tộc Lộ Diễn Nạ phổi. Cái kia hai vị còn khỏe mạnh, nhưng đúng là cùng nàng không tại một cái kênh trường bối. Hiện tại nhà Lộ Diễn Nạ có chính phủ đối cảnh, thế nhưng đại thần tài chính tuyệt không phải lấy quý tộc tự cho mình là người. Phụ thân nàng hẳn là mới xuất hiện giai cấp tư sản đại biểu. Nhắc tới có Dạ Ly giống như là nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình. Lần trước ta cho trong nhà viết thư, nói ta tại Kim Bình Nguyên cùng ngươi cùng nhau làm cái gì công ty phát triển nông nghiệp, còn muốn cùng một đám dân quê ký hợp đồng ra ra ta hồi âm đem ta mắng một trận, nói ta ném đi quý tộc mặt, thế mà đi cùng tá điển nói chuyện làm ăn, mà không phải trực tiếp quất bọn hắn rồi. Ha 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 ha. Xin không có hình tượng chút nào cười đổ vào trên ghế sofa. Cái kia lão hầu tức nếu là biết người tại Kim Bình Nguyên không những nói chuyện làm ăn, còn đem những cái kia quý tộc đồng hành ép đến nhảy lầu, đoán chừng phải tức giận đến đem răng giả đều nuốt vào. Không khí trong buồng xe cuối cùng nhẹ nhõm xuống dưới. Lệ Vi nhìn xem đùa giỡn cùng một chỗ hai nữ hải, khoe miệng mang theo tiêu ý đoàn tàu đang tại gia tốc. Ngoài cửa sổ phong cảnh từ Kim Bình Nguyên đất đen, dần dần biến thành đại khu Sơn Đỉnh cái kia chập trùng đồi núi cùng tuyết động rừng rậm. Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, nơi xa nguy nga sơn mạch đã mơ hồ có thể thấy được. Xuyên qua mảnh này dây núi, lại vượt qua đầu kia sông lớn, chính là cái kia sắp thiêu đốt quốc độ. Mà tại càng xa xôi phương tây, tại cái kia mảnh sắp đến thờ răng thổ địa bên trên, một tràng báo tố đang nổi lên. Hắn đối với thờ răng thế cục phân tích cũng không hề hoàn toàn nói đấu. Hắn kỳ thật rất chờ mong tại cái kia sắp sụp đổ thế giới cũ phế tích bên trên có thể tìm tới cái dạng gì tư tưởng mới, mồi lửa 1,600 km bên ngoài vương quốc thờ răng thủ đô Lutetia. Nơi này là toàn bộ đại lục thành thị phồn hoa nhất, cũng là bẩn thỉu nhất thành thị. Bờ sông xin đèn đốt sáng trưng cùng khu ổ chuột hôi thối cống ngầm cùng tồn tại, trà bể lì dịch đại đạo áo hương tóc mai cùng thánh Anthony khu quần áo tả tơi cùng tồn tại. Đại học Sorbonne, cái này vốn có động tác trăm năm lịch sử, được vinh dự tư tưởng thánh điện học phủ, giờ phút này đang bao phủ tại một tầng sao động trong khói mù. Không phải ma pháp mê bụi, là thấp kém thuốc lá khói. Tại đại học phủ cận một nhà dưới mặt đất quán rượu bên trong, đó là cấp tiến học sinh cùng tuổi trẻ phần tử trí thức thích nhất tụ tập địa phương. U ám dưới đèn, mười mấy cái mặc cũ nát âu phục, vây quanh đỏ khăn quàng cổ người trẻ tuổi đang ngồi vây chung một chỗ, trong không khí tràn ngập giá rẻ rượu đỏ, hỗn tạp thuốc lá cùng cấp tiến tư tưởng. Bọn hắn đang tiến hành một tràng kịch liệt biện luận. Trên mặt bàn mở ra mấy phần phiên dịch tới báo chí, cùng với mấy bản viết tay sách nhỏ. Nếu như Lệ Vị ở đây, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, những tài liệu kia vậy mà đều là xuất từ bút tích của hắn. Luật tỉnh tờ họa quốc dân hoàn cảnh khó khăn, tiền của chúng ta đều đi đâu? Bàn về tính tất yếu của cải cách ruộng đất, thậm chí còn có một phần liên quan tới công ty phát triển nông nghiệp Kim Bình Nguyên nội bộ chương trình phó bản. Phản đồ. Đây là từ đầu đến đuôi giai cấp phản bội. Một cái giữ lại lộn xộn tóc dài, mang theo viên kính mắt người trẻ tuổi bỗng nhiên vỗ bàn, chấn động đến toàn bộ dưới mặt đất quán rượu vang ầm ầm. Hắn kêu rẹ nẹ, thờ răng cấp tiến học sinh tổ chức thủ lĩnh một trong. Hắn chỉ vào trên bàn cái kia phần liên quan tới Lệ Vị lý lịch giới thiệu, xúc động phẫn nộ mà quát, các ngươi nhìn xem người này. Lệ Vị tu nạn. Hắn xuất thân khu ổ chuột, vẫn là cái chiến tranh con mồ côi. hắn vốn nên là chúng ta một thành viên, vốn nên đứng tại bị kẻ áp bách bên này. Dễ nhẹ nắm lên cái kia phần tiền của chúng ta đều đi đâu rồi xã luận, vung đẩy. Nhìn xem Thiên Văn chương này, loại này sắc bén giai cấp phân tích, loại này đối với bóc lột bản chất vật trần. Nói đến thật tốt ta. Thế nhưng là hắn đã làm gì? Dễ nhẹ âm thanh bởi vì phẫn nộ mà biến liệu. Hắn lợi dụng loại này tiên tiến lý luận, đi cho cái kia mục nát hoàng thất ở làm cầu. Hắn dùng giai cấp tự sự xem như vũ khí, đi tiêu diệt quý tộc, nhưng kết quả đây là vì thành lập một cái càng thêm tập quyền, càng thêm độc tài quân chủ chính phủ. Hắn đem nông dân từ địa chủ trong tay giải phóng ra ngoài, chuyển tay liền nhét vào nông nghiệp công ty cùng công binh đoàn, biến thành cơ quan quốc gia đinh ốc. Chương 327, ngươi nói sớm nhận biết tủ nạn các hạ a. 3, chương 327, ngươi nói sớm nhận biết tủ nạn các hạ a. 3, đây là đối với cách mạng lý luận bóp méo, là đối thần thánh lý tưởng kinh nhận. Hắn so với những cái kia ngu xuẩn quý tộc càng nguy hiểm, bởi vì hắn hiểu chúng ta. Hắn dùng ngôn ngữ của chúng ta tới giữ gìn bạo quân thống trị. Bành bành bành. Dễ nhẹ nắm chặt báo chí, bịch 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 nện mặt bàn. Hắn rất ưa thích bản này xã luận. Năm ngoái bản này xã luận truyền đến tờ răng thời điểm, Lũ Tệ Tỷ ạ mỗi trường đại học bên trong, tất cả mọi người đang thảo luận. Nó giống như là độc dược, tại Lũ Tệ Tỷ ạ, rất nhiều người biết rõ điểm này, cũng chạy theo như vịt muốn uống đi xuống. Thế nhưng là đọc lâu, Dễ nhẹ liền càng thương tâm, càng phẫn nộ. Bởi vì hắn cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội. Bản này xã luận là đối tầng dưới chốt logic bóp méo, bị bao vây trở thành xây dựng chế độ phái loa, chỉ là đơn thuần mâu thuẫn rời đi. Ta không cho là như vậy, Dễ nhẹ. Trong góc, một cái một mực đang hút thuốc lá đấu, đàn ông hơi lớn tuổi chậm rãi mở miệng. Hắn kêu Tie, là trong đám người này nhà lý luận cũng là tỉnh táo nhất một cái. Tie phun ra một điếu thuốc vòng, đưa tay cầm lấy cái kia phần liên quan tới dự luật đất đai bản sao. Mặc dù ta cũng thống hận đế quốc của Hoàng quyền, nhưng ta không thể không thừa nhận cái này lại vì là cái thiên tài. Tie nhìn xem xung quanh những cái kia phẫn nộ đồng bạn, bình tĩnh nói: "Các đồng chí, chúng ta ở đây kêu 10 năm khẩu hiệu, chúng ta tại chướng ngại vật trên đường phố bên trên đổ máu. Nhưng chúng ta làm đến cái gì?" Phờ Giang nông dân y nguyên nghe lệnh của không còn quyền lực giáo hội cùng vẫn như cũ khống chế thổ địa đại địa chủ bọn hắn, thậm chí cho dù chết đói cũng còn muốn giúp đỡ những cái kia quý tộc tới chấn áp chúng ta những thứ này trong thành ác ôn. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta không cho được bọn hắn thổ địa, chúng ta không cho được bọn hắn bánh bao, chúng ta chỉ có khẩu hiệu. Tie chỉ vào trên văn kiện số liệu. Thế nhưng lẽ vì tù nạn làm đến, không quản hắn mục đích là cái gì, không quản hắn có phải hay không vì hoàn thất. Sự thực là Kim Bình Nguyên 300 vạn mẫu đất bị chia hết. Sự thực là nơi đó vay nặng lãi người bị tiêu diệt. Sự thực là nơi đó nông dân tại cái này mùa đông ăn lên cơm no, thổ địa không có lãng phí. Hắn chứng minh một việc, chỉ có xúc động cơ sở kinh tế, chỉ có giải quyết thổ địa vấn đề, cách mạng mới có thể thành công. Tie đứng lên, ánh mắt sáng rực. Ta không cho rằng hắn là địch nhân của chúng ta, ít nhất không phải loại kia sẽ chỉ vùng vẫy roi ra ngu xuẩn địch nhân. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết cùng hắn giao lưu. Nghe vậy, Dễ nhẹ cười lạnh, giao lưu cùng một cái hoàng thất tổng tham mưu, cùng một tên đao phủ. Đúng vậy, giao lưu. Tie kiên định gật đầu. Nghe nói hắn tháng này sắp theo nhị hoàng nữ ngồi hoàng thất xe riêng đến Lũ Tệ Tỷ ạ, tiến hành viếng thăm chính thức. Đã các ngươi nói hắn là giai cấp thống trị chó săn, là đem cách mạng lý luận đóng gói thành kiến chế phái loa kẻ đầu cơ. Vậy chúng ta liền đi làm mặt hỏi một chút hắn. Tie trong mắt lóe ra tia sáng. Hỏi một chút hắn, coi hắn đem những cái kia lý luận biến thành sự thật thời điểm, coi hắn tự tay treo cổ những cái kia quý tộc thời điểm. Hắn có hay không nghĩ tới, hắn đang tại tự tay đào móc hoàng thất ở phần mộ. Bởi vì giác tỉnh dân chúng là một thanh kiếm hai lưỡi. Hôm nay thanh kiếm này có thể chỉ hướng quý tộc, ngày mai cũng có thể chỉ hướng hoàng đế. Quán rượu bên trong yên tĩnh trở lại. Tuổi trẻ các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn xem trên bàn lẹ vì tấm kia mơ hồ chân dung, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nghi hoặc, phẫn nộ, hiếu kỳ, còn có một tia liền chính bọn họ cũng không nguyện ý thừa nhận kính nể. Cái này đến từ phương đông người đồng lứa, giống như là một cái to lớn bí ẩn, lại giống là một chiếc gương. Chiếu ra bọn hắn bất lực, cũng chiếu ra một loại nào đó khả năng phương hướng. Là đêm. Lúc này trên đường ray, kia hàng bọc thép xe riêng đang dừng sát ở trong đêm tối, tại họ hẹn dừng bước không tiến. Bởi vì thời gian cũng không tính khẩn trương, thậm chí dư giả. Cho nên, Sĩ Lâm thời quyết định tại họ hẹn lưu lại. Nàng đi theo có dạ lỷ cùng đi nhà lộ giải nạ trang viên, mà lệ vi thì là tính toán tìm kiếm ở. Đêm nay đối với họ hẹn thị trưởng đến nói, nguyên bản hẳn là một cái bình thường không có gì lạ đêm đông, mãi đến tòa thị chính nhân vật số 2 thư ký trưởng tìm tới cửa, đối với hắn túi người thì thầm. Đến tột cùng là ai? Là hoàng nữ điện hạ. Nàng không phải Lâm thời đi nông thôn nhà lộ giải nạ trang viên sao? Thị trưởng nghi hoặc mà nhìn xem thư ký trưởng. Vệ binh hoàng gia dẫn đầu tới tòa thị chính, điểm danh muốn gặp hắn không biết a các hạ. Chỉ nói là có cực kỳ nhân vật cao quý Lâm thời nảy lòng tham, muốn thưởng thức một chút họ hẹn chứ danh công nghiệp cảnh tuyết, thuận tiện tìm người. Thưởng thức công nghiệp cảnh tuyết. Đi mẹ hắn công nghiệp cảnh tuyết. Họ hẹn ngoại trừ đầy trời cho than cùng chửi lùi ống khói, ở đâu ra cảnh tuyết? Thật làm nội thành cùng vùng ngoại ố lão ngoan cố căn cứ đồng dạng a. Nhưng thị trưởng tiên sinh sắc thực không dám thất lễ, hắn đi theo thư ký trưởng đội vàng đi ra nên đón. Coi hắn thở hồng hộc đi đến bên ngoài lúc, cũng không có nhìn thấy trong dự đoán thịnh đại đội nghi trượng, cũng không có thấy vị kia trong truyền thuyết ưa thích gây sự xỉn hoàng nữ điện hạ. Chỉ có một vị mặc màu xám đậm áo khoác dài quan quân trẻ tuổi, đang đứng tại trong tuyết như có điều suy nghĩ nhìn phía xa tòa kia khói đen bốc lên xưởng sắt thép. Hắn thoạt nhìn quá trẻ tuổi, nhưng quân hàm bên trên viên kia lấp lánh kim tượng diệp, cùng với phía sau hắn những cái kia vệ binh hoàng gia thành viên, cùng với hai bên kỵ sĩ ma trang khải cứ thế mà đem đến bên miệng nghi vấn nuốt trở vào. Giờ phút này thị trưởng tiên sinh chỉ muốn đến một người. Lý Lệ Vi Tu Nạn các hạ. Hắn nhận ra cái này khuôn mặt. Từ đi xuống nửa năm bắt đầu, cái này khuôn mặt thường xuyên xuất hiện tại đế quốc các nơi nội bộ thông báo bên trên, là Kim Bình Nguyên cái kia quái vật khổng lồ thực tế thao bản thủ, một cái liên lão bài qua lại, quý tộc nghe được danh tự đều phải run rẩy bàn run rẩy nhân vật hung ác. Ngươi tốt, thị trưởng tiên sinh. Lệ Vi xoay người, trên mặt mang loại kia mang tính tiêu chí ôn hòa mỉm cười. Xin lỗi quấy rầy ngươi điện hạ xịp trên xe nhìn trên bản đồ đến Hoa Hạn, đột nhiên nhớ tới nơi này mùi thuốc lá lạp xưởng rất nổi danh, cho nên quyết định dừng lại mua sắm một phen. Đương nhiên, ai cũng biết, hiện tại xịp đã đi theo có dạ lì đi nhà lộ giấy nạ trang viên. Ta cần tìm một người hắn kêu Ensper. Vơ. Thị trường đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán trong đầu lục soát cái tên này. Là nhà ai công xưởng quản lý? Vẫn là vị kia quan viên thân thích. Đều không phải hắn là cái đầu trọc, từ đế đô tới, tại hoàng thất trực doanh nghiệp làm qua giám đốc, cũng tại vương quốc phở răng đại học sốt bọn du học qua, học chính là xã hội triết học. Phờ răng du học qua. Xã hội triết học. Thị trường tiên sinh sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Tại họ Hải En, hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, bình thường chỉ mang ý nghĩa một loại đồ vật, phiền phức. Hắn quay đầu, nhìn hướng sau lưng thư ký trưởng. Cái sau tựa như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn run rẩy tiến đến thị trường tiên sinh bên hai, thấp giọng gì hai vài câu. Thị trường con mắt trợn tròn, hắn hoảng sợ nhìn xem Lệ Vi, các hạ ngài tìm người này nói xác thực, chúng ta xác thực chứa chấp hắn. Thế nhưng cái gì? Hắn tại ngục giam thị trường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. 3 ngày trước, hắn tại xưởng may cửa ra vào đọc diễn văn, nói cái gì công nhân mệnh cũng là mệnh còn muốn tổ chức cái gì hỗ trợ công hội bởi vì dính líu kích động bãi công cùng nhiễu loạn trị an, bị phán án giam giữ 1 tuần. Nói đến đây, thị trưởng tiên sinh cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lệ Vi biểu lộ. Chẳng lẽ cái này loạn đảng phần tử là vị đại nhân vật này bằng hữu? Hay là nói, đây là trước mắt vị này các hạ đặc biệt tới kiểm tra họ ẻn tình duy ổn bất lực. Nhưng mà, Lệ Vi cũng không có sinh khí. Ngược lại, hắn cười. Chuyện này đối với Lệ Vi tới nói thật đúng là không ngoài ý muốn. Kích động bãi công. Xem ra hắn môn chuyên ngành học được không sai, còn không có hoa phế. Dẫn đường a, thị trưởng tiên sinh ta muốn đi ngục giam tiếp ta vị lao bằng hữu này. Nửa giờ sau, thành Bắc, ngục giam, quan sát phòng. Tòa thị chính số 1-2 nhân vật, cũng chính là thị trưởng cùng thư ký trưởng giống hai cái phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng, bước dứt bất an đứng ở cửa. Mà Lệ Vi thì ngồi ở kia trương thậm chí có chút lay động trên ghế gỗ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia phiến cửa sắt. Theo một trận xích sắt lao nhà xoạt âm thanh, cửa sắt bị mở ra. Một người mặc có chút bẩn thỉu trang phục chính thức nam nhân bị mang ra ngoài. Hắn vóc người không cao, có chút gầy gò, viên kia mang tính tiêu chí địa trung hải tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trên mặt của hắn mang theo mấy chỗ máu ứ động, đó là trong ngục tân nhân lệ dấu vết lưu lại, nhưng hắn tinh thần thoạt nhìn lại tốt không hợp thói thường. Cho dù là mang theo còng tay, hắn đi bộ tư thế y nguyên giống như là tại tuần sát lãnh địa của mình. Vỡ ngẩng đầu, khiếp mắt thích đứng ánh sáng bên trong phòng. Coi hắn thấy rõ ngồi ở trên ghế người quan quân trẻ tuổi kia trong nháy mắt, cái kia nguyên bản tiêu căng khó thuần, chuẩn bị tùy thời đối với quan thẩm vấn biện luận nam nhân, sửng sốt. Vài giây đồng hồ tĩnh mịch sau, vợ đột nhiên cười. Đây không phải là cười khổ, cũng không phải lấy lòng cười. Đó là một loại cực kỳ sán lạ, cực kỳ nhiệt tình, mang theo một tia lâu ngày không gặp đủ cười. Giống như là một cái trong sa mạc đi bộ thật lâu lữ nhân, cuối cùng nhìn thấy ốc đảo. Trong ngục giam đồ ăn thế nào? Bờ. Hoàng bét, so với phở răng đại học sột bọn heo ăn còn khó ăn. Bờ đuốt đuốt cổ tay, như cũ tại cười. Hắn vẫn là như thế bao hàm nhiệt tình, tựa hồ đối với hắn mà nói, bị bắt giữ nhốt vào ngục giam, một điểm da thịt nỗi khổ, bất quá là sinh hoạt một điểm điều chỉnh. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, thiếu tá Tù Nạn. Ta cũng thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, vợ tiên sinh. Mắt thấy vợ cùng Lệ Vi quen thuộc như vậy, thị trưởng tiên sinh cùng thư ký trưởng trời sập. Ngươi nói sớm nhận biết Tù Nạn các hạ a. Chương 328, nói là gối đuổi về, 1, chương 328, nói là gối đuổi về, 1, đêm kia. Họ ẻn tuyết rơi phải so với song vương thành còn nặng nề hơn. Tại họ ẻn thị Bắc khu ngục ra ngoài cửa lớn, cái kia ngọn đèn mở nhạt khí đèn đường phát ra quần sáng đang bay múa trong đông tuyết lộ ra mông lung mà bất lực. Thị trưởng tiên sinh cùng bị kia xui xẻo thư ký trưởng giờ phút này đang đem lưng con, trên mặt mang loại kia gần như định ngọn, thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn ngào đủ cười. Đây là một chàng hiểu lầm, tuyệt đối là một chàng đáng chết hiểu lầm. Thị trưởng xoa xoa tay, a ra bạch khí trong nháy mắt bị gió lạnh thổi tan, hắn không dám nhìn Lệ Vi con mắt, chỉ có thể đối với cái kia mới vừa đi ra cửa sắt hói đầu nam nhân càng không ngừng gật đầu. Vợ nắm thật chặt trên thân kiện kia có chút đơn bạc trang phục chính thức, hắn cái kia mang tính tiêu chí địa trung hải kiểu tóc trong gió rét có vẻ hơi thê lương, nhưng hắn ánh mắt lại phát sáng đến kinh người. Hắn liếc qua vị này trước ngạo mạn sau cung kính thị trưởng, bất đắc dĩ lại buồn cười lắc đầu. Thật sự tỉnh lại đi giờ phút này thị trưởng dáng dấp, sẽ chỉ nói rõ hắn thẩm mỹ cùng hắn hành chính năng lực một dạng, đều quá xấu giống ngọ ẹn trong đường cống ngầm nước bùn. Vợ không cần bất luận kẻ nào xin lỗi, cần được nói xin lỗi là nơi này 10 vạn tên dệt công nhân. Đến mức hắn hiện tại thả chính mình đi ra, không phải là bởi vì hắn lương tâm phát hiện, cũng không phải bởi vì hắn nghe hiểu chính mình những lời kia, vẻn vẹn bởi vì đứng tại bên cạnh mình vị này thiếu tá. Loại này còn lại, vợ giờ phút này không muốn cùng hắn phí miệng lưỡi, chỉ là xin giúp đỡ nhìn về phía Lệ Vi. Hy vọng đối phương có thể đem hai vị này bởi đi. Lệ Vi bình tĩnh chỉnh lý một chút găng tay của mình, nhìn một chút cái kia hai vị tiên sinh. Không thể không nói chính là, bọn hắn rất nhanh nhìn mặt mà nói chuyện. Chỉ là một ánh mắt, hai người này tựa như được đại xá đồng dạng lùi đến nơi xa, cùng những cái kia vệ binh hoàng gia, còn có kỵ sĩ mà trang khải nhóm cùng nhau ngoan ngoan đứng gác. Lệ Vi cười cười, đối với bờ nghiêng nghiêng đầu, đi thôi, vợ vẫn là nói ngươi muốn ở lại chỗ này ăn kia. Mặc dù ta không ngại, nhưng ta nghe nói họ ẻn ngục giam khoai tây trong canh liền muối đều không nỡ thả.
Ta là không ngại, ha ha.
Vợ nhanh chân đi vào trong đống tuyết.
Lệ vị phất phất tay, ra hiệu sau lưng vệ binh không cần cùng quá gấp, sau đó cất bước đi theo bờ bộ pháp.
Hai người cứ như vậy một trước một sau, đi ở họ ẻn đêm khuya chống trải lại phủ kín tuyết động trên đường phố.
Nơi này khu phố so với Song Vương thành muốn chật hẹp một chút, hai bên kiến trúc tràn đầy phức tạp chạm trổ, cho dù là bị khói ám hun đến biến thành màu đen, y nguyên lộ ra một cỗ mục nát xa hoa cảm giác.
Cảm giác như thế nào?
Lệ vị mở miệng phá vỡ trầm mặc.
Họ ẻn thế nhưng là đại khu sơn đỉnh hạch tâm, là đế quốc văn hóa cùng nghệ thuật chi đô, nơi này quán cà phê số lượng so với Kim Bình Nguyên kho lúa còn nhiều, trong không khí đều tung bay điệu ẩn giai điệu.
Cảm giác.
Vợ dừng bước lại, từ trong túi lấy ra một hộp bị đè ép thấp kém thuốc lá, há miệng run rẩy rút ra một cái ngậm lên miệng, phí hết lớn kình mới vạch lên diêm.
Hắn hít thật sâu một hơi, sặc miệng cay miệng khói để cho hắn ho kịch liệt thấu mấy tiếng.
Sau đó hắn chỉ vào cuối con đường tòa kia biến mất trong bóng đêm to lớn hình dáng, đó là họ ẻn chứ danh ca kịch viện.
Ta nhìn thấy chính là một tòa to lớn, thoa khắp son phấn phần mộ, thiếu tá tù nạn.
Vợ âm thanh ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt lạnh lẽo cứng rắn.
Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này rất đẹp, đúng không?
Những cái kia pho tượng, những cái kia mai bòm, những cái kia mặc tơ lụa cùng lông lung thiên nga quý phụ nhân, thế nhưng tại những này đồ vật phía dưới là cái gì?
Là thối giữa.
Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, đi qua một nhà mặc dù đã đóng cửa, nhưng tủ kính ý nguyên đèn sáng cao cấp hiệu may.
Cửa sổ thủy tinh bên trong lộ ra được một kiện ít giá 300 o hở mở lễ phục, mà tại tủ kính ở dưới góc tường, co quắp một cái bọc lấy báo chí kẻ lang thang.
Đây chính là đại khu sơn đỉnh, đây chính là họ Hải-en.
Vợ chỉ vào cái kia kẻ lang thang, móc túi, đem còn dư lại không có mấy phở lò gìn đưa cho đối phương, thuận tiện cho đối phương tản đi điều thuốc.
Ngươi biết nơi này cùng Kim Bình Nguyên khác nhau ở chỗ nào sao?
Tại Kim Bình Nguyên, ngươi đối mặt chính là quý tộc, là những cái kia ngu xuẩn, tham lam, sẽ chỉ trông coi thổ địa thu tô thổ tài chủ bọn hắn ác là trần trụi, là lạc hậu, cho nên ngươi dùng hỏa xe cùng giá rẻ bột mì là có thể đem bọn hắn phá tan.
Tại giúp một mặt cảm kích nhưng lại cảm giác không hiểu sao kẻ lang thang đốt thuốc lá về sau, vợ phun ra một điếu thuốc vòng tiếp tục giảng đạo.
Nhưng ở nơi này, tình huống không giống, hắn lại chỉ hướng một phương hướng khác.
Lệ vị theo hắn chỉ phương hướng nhìn,
đó là họ ẻn chứ danh dệt cùng máy móc ra công khu.
Cho dù là đêm khuya, y nguyên có thể nghe được động cơ hơi nước trầm đục tiếng nổ, còn có bén nhọn tạc âm.
Ở đây, người thống trị không phải cầm trong tay roi ngựa nam tước, mà là ngồi ở rộng rãi trong văn phòng, nhìn xem tài vụ bảng báo cáo ban giám đốc thành viên.
Vợ âm thanh trở nên có chút âm u, hắn không giống như là đang diễn giảng, càng giống là tại tiến hành một loại nào đó bệnh lý phân tích.
Đây chính là cái gọi là mới xuất hiện tư bản, đúng không?
Cũng chính là đại khái sẽ lớn lên đến tương lai Kim Bình Nguyên quân thể.
Hắn nhìn hướng Lệ vị, nhún vai.
Đây là tất nhiên đến tiếp sau, vợ có thể hiểu được.
Cho nên hắn cùng Lệ vị nghiên cứu thảo luận bên trong, cũng không dự định xoắn xuýt nơi này chỗ.
Nơi này có hai loại người.
Vợ rôi ra hai ngón tay.
Một loại là đặc quyền tư bản.
Ví dụ như viện ma công hoàng gia thuộc hạ đám lính kia công xưởng, hoặc là một ít gia tộc khống chế những cái kia đặc cách kinh doanh tiểu trang cùng quần mỏ.
Bọn hắn công nhân tương đối khá hơn một chút, bởi vì hoàng thất muốn mặt mũi, hoặc là vì cam đoan quân công sản phẩm chất lượng, bọn hắn sẽ cung cấp ký túc xá, cung cấp miễn cưỡng có thể sống tạm tiền lương, thậm chí còn có cái gọi là tiền hưu, mặc dù đại bộ phận người đều không sống tới lĩnh tiền hưu ngày đó.
Lệ vị gật gật đầu.
Đây đúng là đế quốc của hiện nay hiện trạng, cũng là tể tướng ổ tổ lưu lại di sản một trong.
Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khác.
Vợ ngón tay chỉ hướng những cái kia càng cũ nát, dày đặc hơn nhà xưởng.
Những cái kia cỡ trung tiểu công xưởng, những cái kia vì cho đại công xưởng làm nguyên bộ, hoặc là vì chiếm đoạt cấp thấp thị trường dân doanh công xưởng, lão bản của chỗ đó phần lớn là cái này 20 năm mới phát tài nhà giàu mới nổi, bọn hắn không có một ít tướng ăn không sai quý tộc như thế cái gọi là thể diện tay mải, bọn hắn chỉ có đối với lợi nhuận cực độ đói khát. Người biết ta tại nhà kia xưởng may nhìn thấy cái gì sao?
Vợ quay đầu, nhìn chằm chằm Lệ vị con mắt, trong ánh mắt lóe ra gần như thống khổ tia sáng.
14 tiếng.
Nơi đó nữ công, mỗi ngày muốn đứng tại máy dệt vải phía trước công tác 14 tiếng.
Vì phòng ngừa các nàng ngủ gà ngủ gật, đốc công sẽ cầm loại kia ngâm nước ra đầu tại lối đi nhỏ bên trong tuần sát.
Không có thông gió thiết bị, trong không khí tất cả đều là sợi đông.
Ta tại nơi đó ở 3 ngày, mỗi ngày đều có thể nghe được có người tại kịch liệt ho khan, đó là ho lao điểm báo.
Mà các nàng cầm tới tay tiền lương, thậm chí không đủ tại họ ẻn trên chợ đen mua 2 tờ UN giờ ra dáng mơ bỏ.
Vợ một lần nữa đem thuốc lá nhét về trong miệng, hung hăng cắn miệng đầu.
Thiếu tá tu nạn, ngươi tại Kim Bình Nguyên tiêu diệt quý tộc, cái này rất đáng gờm.
Thế nhưng, làm thổ địa bên trên công xưởng bị đánh vỡ về sau, những người này vào thành, vào công xưởng, bọn hắn trên đầu cũng không có nhiều ra một khoảng trời, chỉ là đổi một cái khóa mà thôi.
Thậm chí thanh này mới khóa càng chặt, càng lãnh cốc hơn.
Quý tộc còn muốn lo lắng nông dân chạy không người làm ruộng, cho nên thai năm sẽ còn bố thí một điểm bột mì.
Thế nhưng nhà tư bản không cần, bởi vì họ ẻn chính là không bao giờ thiếu từ nông thôn chạy đến tìm cơm ăn người.
Ngươi không làm.
Phía sau có 100 người xếp hàng chờ làm.
Đây chính là ta vì cái gì muốn kích động bãi công, vì cái gì muốn tổ kiến hội tương trợ công nhân.
Vợ nhìn xem Lệ vị, ánh mắt bằng thẳng.
Bởi vì vô luận là tại Kim Bình Nguyên đồng ruộng bên trong, vẫn là tại họ ẻn trong nhà xưởng, đấu tranh như cũ muốn tiếp tục.
Chỉ cần loại kia một bộ phận người có thể tùy ý chi phối một nhóm người khác quyền lợi sinh tồn kết cấu vẫn tồn tại, ta liền sẽ không ngậm miệng.
Gió lạnh gào thét lên xuyên qua cầu lớn xà thép.
Lệ vị trầm mặc thật lâu.
Hắn cũng không có đi bác bỏ bờ, hoặc là dùng cái gì đại cục làm trọng quốc gia phát triển đau từng cơn loại hình tiếng phổ thông tới qua loa.
Hắn biết vợ là đúng. Tại cái này tiết điểm, tại cái này chủ nghĩa tư bản dã man lớn lên thời đại, họ ẻn cảnh tượng chính là thế giới này ảnh thu nhỏ. Công nghiệp hóa huy hoàng phía sau, là vô số bị xem như nhiên liệu tiêu hao hết hết đủ. Cho nên, đây chính là ngươi cự tuyệt công ty sở chảy giữ lại, chạy đến nơi đây môn nhân. Lệ Vi hỏi. Dù sao cũng phải có người từ trong mây xuống, đi trên mặt đất bên trong nhìn xem. Vợ cười cười. Chương 328, nói là gối đuổi bề, 2, chương 328, nói là gối đuổi bề, 2, tựa như ngươi, không phải cũng từ đế đô cái kia yên vui ổ chạy đi Kim Bình nguyên loại kia địa phương quỷ quái sao. Mặc dù phương pháp của chúng ta không giống. Là không giống. Lệ Vi xoay người, dựa lưng vào lan can, nhìn phía xa cái kia mảnh đèn nhánh nước sông. Bơ, ngươi cảm thấy, nếu như đem ngươi nói cái kia xưởng may lão bản treo đèn đường, có thể giải quyết vấn đề sao? Không thể. Bơ trả lời rất thẳng thắn. Treo một cái, còn có kế tiếp. Đây là cơ chế vấn đề, không phải người đạo đức vấn đề. Chỉ cần lợi nhuận dẫn đầu chính ở chỗ này bày biện, chỉ cần sức lao động vẫn là giống cải trắng đồng dạng giá rẻ, mới lao bản sẽ chỉ ác hơn. Cho nên, ta không có lựa chọn tại Kim Bình Nguyên lập tức làm lớn công nghiệp. Lệ Vi đột nhiên đem đề tài kéo trở về Kim Bình Nguyên. Ta tại nơi đó làm công ty phát triển nông nghiệp, làm nông thôn hỗ trợ hoạt động tín dụng liên minh, làm xây dựng cơ bản binh đoàn. Hắn cũng đồng dạng thẳng thắn nhìn về phía bờ. Ta có nghĩ qua cho nông dân vạch mặt cùng một chút trợ giúp, nhưng khẳng định hiện tại làm đến không đủ nhiều, hơn nữa rất nhiều còn làm không được ta cho công nhân xác định đẳng cấp mặc dù bây giờ vẫn chỉ là sửa đường. Ta một lần nữa cam đoan đường sắt quốc hữu hóa, đem lương thực định giá quyền thu về công sở ta làm việc vẫn là quá ít. Lệ Vi nghiêng đầu, nhìn xem vị này tại khu công nghiệp cũng nhận biết lao bằng hữu. Bờ, ngươi hiểu lý luận, cũng là hành động phái. Nhưng ngươi tại họ HN, nhiều nhất chỉ có thể làm cái tuấn đạo người. Ngươi kích động một lần bãi công, cho dù thành công, lão bản tăng 2 khối tiền tiền lương, qua 2 tháng giá hàng vừa tăng, lại trở về. Thậm chí lão bản có thể đổi một nhóm máy móc, đem cái này một nửa công nhân đều mở. Ngươi muốn nói cái gì? Bờ nhíu mày. Ta nghĩ nói, nếu có cơ hội, chờ ta tại Phở Giang làm xong việc trở về, hoặc là ngươi cảm thấy tại họ HN không tiếp tục chờ được nữa lẹ bị từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Đó là một tấm không có bất kỳ cái gì danh hiệu, chỉ có một chuỗi tư nhân điện báo có danh thiếp. Đi Kim Bình Nguyên nhìn xem. Đi xem một chút nơi đó xây dựng cơ bản binh đoàn là thế nào vận hành, đi xem một chút nơi đó nông nghiệp công ty là làm sao cùng nông dân ký hợp đồng. Ta không thể cam đoan nơi đó là thiên đường, trên thực tế nơi đó hiện tại y nguyên rất khổ, thậm chí bộ phận thực hiện chính là bán quân sự hóa quản lý. Thế nhưng, tại nơi đó, ta cũng có thể tại hợp pháp phạm vi bên trong, hoặc là nói, tại ta trong phạm vi khống chế, để cho ngươi làm một chút tại họ ẻn làm không được sự tình. Ví dụ như, vừa nắm tấm danh thiếp kia, trong đôi mắt mang theo một tia hoài nghi. Ví dụ như, chế định một bộ không phải là vì bảo vệ lão bản, mà là vì bảo vệ xem như sức sản xuất công nhân dự luật bảo đảm lao động bản dự thảo. Lệ Vi âm thanh rất nhẹ, lại tại trong gió chuyển đi rất xa. Lại ví dụ như, đi thử một chút, làm một chút đủ khả năng sự tình. Đế Quốc Hồ cũng thiếu dám đối với người bố bản, nói cho bọn hắn không thể đem người làm hao tài người. Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị. Lệ Vi đứng thẳng người, bố bố bờ trên bả vai Bông Tuyết. Ngươi bây giờ, vẫn là trước tiên tìm một nơi tắm rửa, ăn bữa cơm no a, tên thị trưởng kia đoán chừng không còn dám bắt ngươi, nhưng cũng đừng quá mức hỏa. Dù sao nơi này là họ HN, không phải Song Vương Thành, tay của ta rối với không được dài như thế. Vợ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn xem trong tay tấm danh thiếp kia, lại nhìn xem Lệ Vi tấm kia tuổi trẻ lại sâu không lường được mặt. Chế định pháp luật, thử nghiệm mô đen mới. Đây quả thực là tại mời hắn đi tham dự thiết kế cái kia khổng lồ cơ quan quốc gia linh kiện. Đây là chiêu ăn sao? Không, vợ lắc đầu. Chiêu ăn là cho ngươi tiền bạc cùng địa vị để cho ngươi ngậm miệng. Mà Lệ Vi cho ra là một cái to lớn, nguy hiểm, nhưng lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt khu thí nghiệm. Ngươi là người điên, thiếu tá tu nạn. Vợ đem danh thiếp cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong túi. So với ta còn điên. Cũng vậy. Lệ Vi cười cười, nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt. Tốt, ta phải đi. Còn có hai nữ hải đang chờ ta đi đón, nếu như ta đi trễ, ta có lẽ sẽ so với ngươi trong tủ còn muốn thảm. Ha ha ha, ta biết là ai. Sáng sớm hôm sau, theo một tiếng kéo dài tiếng còi hơi, hoàng thất bọc thép xe riêng chậm rãi nhanh chóng cách rời họ hải đứng. To lớn bánh xe dẫn động cuốn lên trên đường dây tuyết động, hơi nước kéo ra một đạo màu trắng hàn dài. Ở ngoài thùng xe là âm mười mấy độ giá lạnh cùng đầy trời tuyết bay, mà tại trải qua đặc thù cải tiến hoàng thất chuyên dụng trong xe, lại ấm áp như xuân. Lệ Vi ngồi ở kia trương rộng lớn ghế xạ lọn dài chính giữa, thân thể cứng ngắc giống là bị đông kết. Hai tay của hắn quy củ đặt ở thân thể hai bên, thậm chí không dám hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái kia ngọn đèn tinh xảo thủy tinh đèn treo, phảng phất phía trên kia khắc lấy đế quốc tương lai chiến lược kế hoạch lớn. Mà tại trên đùi của hắn, đang diễn ra một màn nếu như bị bên ngoài người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tại chỗ ngất đi hình ảnh. Sì, đế quốc của tôn quý nhị hoàng nữ, chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên, giờ phút này đang không có hình tượng chút nào nằm nghiêng tại ghế sofa bên trái, đem cái kia một đầu mềm mại tung bay mùi hương tóc bạc trải tản ra đến, đầu thư thư phục phục gối lên Lệ Vi đùi trái bên trên. Nàng thậm chí còn ngại độ cao không đủ, nắm qua một cái gối ôm đệm ở phía dưới, cả người quận mình giống là một cái tại hỏa lô vừa đánh chợp mắt con mèo. Mà tại ghế sofa phía bên phải, có dạ lý gia tộc lộ gì ái nạ thiên kim tiểu thư, công sở thư ký trưởng, phó tham nhu trưởng, tài chính cùng kiểm tra sinh trưởng, đang đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể căng cứng gối lên Lệ Vi phải trên đùi. Tư thế của nàng so với xịp nội dung chính trang phải nhiều, hai tay trùng điệp ở trước ngực, con mắt xít sao nhắm, lông mi tại run nhẹ nhẹ, phảng phất tại kinh lịch một loại nào đó to lớn tâm lý đấu tranh. Vung lòng một chút, Lệ Vi xịp nhắm mắt lại, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm, thậm chí còn điều chỉnh một chút tư thế, để gò má tại lẹ vị trên chân bên trên cọ sát. Cơ thể của ngươi căng đến quá chặt, giống tảng đá, gối lên không thoải mái. Có thể hay không buông lỏng? Xịp lẹ vị liếc mắt. Loại này tư thế, vô luận từ hoàng gia lễ nghi vẫn là từ thượng hạ cấp quan hệ đến xem, đều cực kỳ không thích hợp. Nếu như bị nguyên soái gì nhặt hoặc là hoàng thái tử William biết, ta có thể sẽ bị đưa lên tòa án quân sự, tội danh là khinh nhẫn thành viên hoàng thất cùng lạm dụng chức quyền. Hắn giờ phút này chỉ có thể mở ra dạng này nói đùa. Nơi này không có thành viên hoàng thất, cũng không có hạ cấp. Xịp lười biếng phất phất tay. Chỉ có ba cái mệnh lạ lữ nhân hơn nữa đây là mệnh lệnh. Chấp chính quan mệnh lệnh tổng tham mưu cung cấp bắp đuổi xem như lâm thời cái gối, cái này hoàn toàn phù hợp điều lệ bảo đảm hậu cần. Đúng không, Cọ Dạ Lì? Bị điểm tên Cọ Dạ Lì thân thể run lên bần bật, nàng mở to mắt, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng bất đắc dĩ. Nàng có chút ngửa đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy lẹ vì cái kia xấu hổ cái cằm đứng cong. Xịp, ngươi không nên đem ta cũng lôi xuống nước. Cọ Dạ Lì thanh âm nhỏ như rồi bối, đỏ mặt đến sắp chảy ra máu. Là ngươi nhất định muốn lôi kéo ta nói chỉ có dạng này mới có thể công bằng. Đây coi là cái gì công bằng? Đây quả thực là hồ đồ. Làm sao không phải công bằng? Xịp lẽ thẳng khí hùng phản bác, ánh mắt lại không có mở ra. Cổ của ta tại nhà lộ gì ái nạ trong trang viên ngẩng lên nhìn bích họa nhìn chua. Eo của ngươi không phải là bởi vì bồi ngươi ra cái kia lao ngoan cố đứng tán gâu đứng đau sao? Lẽ vì chân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vật tận kỳ dụng nha. Lại nói ba người chúng ta ai cùng ai à? Ở trong học viện mặc dù khi đó không có dạng này qua, nhưng bây giờ bổ sung cũng không muộn. Lẽ vì ở trong lòng thở dài. Đây đúng là Xịp có thể làm được tới chuyện. Vừa rồi vừa lên xe, gia hỏa này liền hô hào mệt chết. Sau đó không nói lời gì đem lẹ vì đè xuống ghế sofa, chính mình chiếm đoạt một cái chân. Sau đó vừa mềm mại cứng rắn ngâm thêm uy hiếp đem nguyên bản định đi đối diện trên ghế ngồi có Dạ Lì cũng lôi tới, cưỡng ép đặt tại một cái chân khác bên trên. Lý do cũng cực kỳ hoang đường, tất nhiên chúng ta là không thể chia cắt chính thể, cái kia nghỉ ngơi cũng muốn cùng một chỗ. Bất quá có Dạ Lì mặc dù ngoài miệng nói xong hồ đồ, nhưng nàng cũng không có thật sự đứng dậy rời đi, ngược lại theo thời gian trôi qua, căng cứng thân thể cũng chậm chậm buông lỏng xuống, thậm chí lẹ vì có thể cảm giác được hô hấp của nàng trở nên ổn định, đó là tháo xuống phòng bị phía sau yên tâm. Nhắc tới vì làm dịu loại này để người hít thở không thông mập mờ cùng xấu hổ, lẹ vì quyết định tìm chủ đề. Các người đi trang viên lộ diện nạ, tình huống thế nào? Lao hầu tức không có cầm súng săn đem các người đánh ra a. Nâng lên cái này, nguyên bản sắp ngủ Xịp lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng mở to mắt, xanh thẳm trong con ngươi lóe ra bắt quái tia sáng. Nha, quả thực là quá đặc sắc. Xịp lương vẫn nói, lẹ vì, ngươi không có đi thật sự là quá đáng tiếc. Chương 328, nói là gối đuổi về, 3, chương 328, nói là gối đuổi về, 3, trang viên kia to đến không hợp thói thường. Chỉ là cái kia loại nho sườn núi, ta nhìn đều nhanh đuổi kịp song vương thành nửa cái thành khu. Hơn nữa cái kia lão hầu tức trời ạ, hắn dáng dấp cùng ta tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc. Cái kia râu trắng, nhét lên tới, giống hai cái luân đao. Hắn lúc nhìn thấy ta, cái kia hành lễ tư thế, tiêu chuẩn giống là từ mấy trăm năm trước tranh sơn dầu bên trong đi ra tới. Gia gia vẫn luôn là như thế. Cọ Dạ Lì nhẹ nói, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Hắn kiên trì cho rằng, chỉ có bảo trì những cái kia rườm rà lễ nghi, mới có thể duy trì quý tộc tôn nghiêm. Hắn thậm chí cự tuyệt tại trong trang viên lắp đặt đèn điện, nói đó là chói mắt. Không có ánh sáng linh hồn kiên trì chỉ cần ngọn nến cùng đèn dầu. Đúng đúng đúng. Xịp liên tục gật đầu. Tiệc tối thời điểm, cái kia phòng ăn đen xì chẳng khác nào sân động, mấy trăm cây ngọn nến tại cái kia lắc lư á lắc lư, ta còn tưởng rằng đang làm cái gì triệu hoán nghi thức. Hơn nữa lao hầu tức lúc ăn cơm, cái quy củ kia nhiều đến cắt thịt nhất định phải cắt thành hình vuông, uống canh không thể phát ra một điểm âm thanh, liền lau miệng đều phải theo ba lần. Ta lúc ấy khẩn trương đến kém chút đem cái nĩa nuốt vào. Ồ, ồ ha ha lẹ vị không nhịn được cười, xem ra chúng ta chấp chính quan điện hạ tại lễ nghi phương diện bị nghiền ép. Thế thì không có. Xịp đáp ý những mày. Về sau ta liền không trang bức. Ta trực tiếp nói với hắn, lão hầu tước, ngài bộ này quy củ quá là hậu, hiện tại quý tộc đều coi trọng hiệu suất. Lúc ấy mặt của hắn đều xanh biếc. Sau đó ta liền bắt đầu cùng hắn trò chuyện máy kéo. Máy kéo? Lẽ vì sửng sốt một chút. Ngươi tại loại này nơi trò chuyện máy kéo. Đúng vậy a. Xịp chuyện đương nhiên nói. Ta nói với hắn, chúng ta tại Kim Bình Nguyên dùng loại kia bốc lên khói đen vũ khí sắc cày, một ngày có thể làm hàng trăm người sống hắn còn không phải là không tin, nói máy móc sẽ phá hư thổ địa ma lực, trồng ra tới nho nhượng không ra hảo kiểu. Ta liền cùng hắn nói, ma lực ta so với ngươi hiểu, thậm chí ta càng hiểu hiệu suất chính là tiền bạc, ngài nếu là cho ngài trang viên phối hợp mấy đài, ngài những cái kia thuê nông có thể tiết kiệm một nửa khí lực. Sau đó thì sao? Sau đó ra ra liền kém chút tại chỗ ngất đi. Cọ Dạ Lì nhận lấy lời nói, trong thanh âm mang theo mỉm cười. Hắn chỉ vào Xịp, tay run nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu, cái này đây chính là hiện tại hoàng thất giáo dục sao? Tràn đầy tiền mùi thối cùng dầu máy vị. Ha ha ha. Xịp cười đến nhánh hoa run rẩy, đầu tại lệ vị trên chân khẽ bấp, ngươi là không thấy được hắn cái kia biểu lộ. Bất quá về sau, làm chúng ta đem mang đến cái kia mấy bình công ty nông nghiệp Kim Bình Nguyên mới nhưỡng bột cả a không đúng, là công sở đặc cung độ cao rượu lấy ra cho hắn nếm sau đó, thái độ của hắn liền thay đổi. Hắn uống. Lẽ vì có chút ngoài ý muốn. Gia tộc Lô Di Hải Nạ lấy sản xuất đỉnh cấp rượu nho nổi tiếng, bình thường là khinh thường loại kia cương liệt trưng cất rượu. Uống mặc dù vừa bắt đầu một mặt ghét bỏ, nói là thô lô nông phu đồ uống. Có Dạ Lì khe khẽ thở dài. Nhưng uống một ngụm sau đó, hắn liền không nói lời nói. Một lát sau, hắn hỏi ta rượu này là dùng cái gì nhưỡng. Ta nói là dùng đại ruột trả nợ lúa mì đen. tăng thêm mới nhất công nghiệp trừng cất tháp tinh luyện. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói một câu, mặc dù không có linh hồn, nhưng xác thực đủ kỉnh, giống bây giờ thế đạo mở dạng, hay cũng họng, thế nhưng để người thanh tỉnh. Lệ Vị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lao hầu tức một đời kia người, có lẽ đã ý thức được thời đại biến thiên. Bọn hắn cố thủ ngày xưa vinh quang cùng lễ nghi, cũng không phải là bởi vì bọn họ nhìn không thấy động cơ hơi nước cùng đường sắt uy lực, mà là bởi vì bọn họ biết, một khi tiếp thu những cái kia, bọn hắn đại biểu cái kia ưu nhã, chậm chạp đẳng cấp nghiêm ngặt thế giới, liền thật sự sụp đổ. Sau đó thì sao? Lệ Vị hỏi. Về sau. Có Dạ Lì khỏe miệng hơi dương lên. Về sau trước khi đi, hắn đem ta gọi đến thư phòng. Cái kia trong thư phòng tất cả đều là mốc meo sách cùng lâu năm mùi rượu, hắn không có mang ta, cũng không có lại nói cái gì quý tộc thể diện, hắn chỉ là từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa, ném cho ta. Chìa khóa? Ấn là gia tộc Lộ Diễn Na tại Phở Giang thủ đô Lũ Tệ Ti à một chỗ biệt thự chìa khóa. Có Dạ Lì nhẹ nói. Hắn nói, tất nhiên ngươi muốn đi cái kia lộn xộn địa phương cùng một đám người điên cùng bạo dân giao tiếp, vậy liền ở phải điểm an toàn. Đó là gia tộc mấy chục năm trước mua sản nghiệp, cách khu sứ quán rất gần. Bên trong có chút cũ đồ dùng trong nhà, có lẽ còn có thể dùng. Hắn còn nói đừng cho nhà Lộ Diễn Na mất mặt. Nếu như không đủ tiền hoa, liền đi gia tộc tại Phở Giang ngân hàng nâng. Mặc dù ta khinh thường ngươi làm những cái kia suy nghĩ, nhưng tất nhiên làm, cũng đừng làm đến như cái tên ăn mày. Có Dạ Lì âm thanh trở nên nhu hòa, đồng thời cực lực bắt chước được lúc ấy hầu tức khẩu khí. Lệ Vị trầm mặc chỉ chốc lát, cảm khái nói, xem ra lão hầu tức là cái người biết chuyện ngoài miệng cứng rắn, trong lòng vẫn là đau tôn nữ. Đúng vậy a, có Dạ Lì đem mặt vùi vào Lệ Vị trên chân, âm thanh có chút buồn buồn. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết, hắn biết thời đại thay đổi, biết nhà Lộ Diễn Na không thể chỉ dựa vào bán rượu nho cùng trông coi trang viên sống sót. Phụ thân tại đế đô tham chính, ta tại Kim Bình Nguyên đi theo ngươi làm cải cách, kỳ thật đều là tại cho gia tộc tìm đường lui. Hắn canh giữ ở tòa kia không có đèn điện trong trang viên, là tại thay chúng ta trông coi sau cùng địa phương, để cho chúng ta vô luận bay bao xa, quay đầu nhìn thời điểm, còn có một cái gia dáng quý tộc quê quán. Trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ có bánh xe có tiết tấu tiếng va đập và khí ấm đường ống bên trong nhỏ xíu tiếng nước chảy. Xịp tựa hồ là cực kỳ mệt mỏi, hô hấp dần dần trở nên kéo dài, đã tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Nhưng nàng tay y nguyên nắm thật chặt Lệ Vị góc áo, phản phất đó là nàng trong giấc mộng duy nhất cảm giác an toàn nơi phát ra. Có Dạ Lì cũng không có lại nói tiếp, chỉ là yên tĩnh nằm sấp. Lệ Vị cúi đầu nhìn xem hai cái này nữ hải, một cái là một quốc hoàng nữ, chậm rãi từ hồn nhiên ngây thơ trở nên sát phạt quả đoán, học đi tính toán, đi diễn kịch, đi đối mặt cái kia băng lãnh chính trị thế giới. Một cái là hào môn tiên kim, bị hắn đi theo xịp liên lụy, không thể không đem chính mình biến thành một cái tinh thông tính toán bà chủ, tại đống kia khô khan chữa số cùng chương mục bên trong tiêu hao thanh xuân. Các nàng đều mới 20 tuổi ra mặt ra tại cái này vốn nên hưởng thụ vũ hội, yêu đương và thơ ca niên kỷ, các nàng lại mang trên lưng toàn bộ đại khu vận mệnh, mang trên lưng mấy trăm vạn nhân sinh kế, thậm chí còn muốn đi Phở Giang cái kia sắp thùng thuốc súng nổ tung bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này tiết lao vùng bụt trên tàu, tại cái này chỉ có ba người bọn họ không gian thu hẹp bên trong, các nàng cuối cùng tháo xuống tất cả ngụy trang cùng áo giáp, biến trở về hai cái cần nghỉ ngơi, cần dựa vào bình thường nữ hải. Lẽ vì cảm giác chân của mình đã bắt đầu tê dại, loại kia hế ẩm sừng cảm giác đang dọc theo thần kinh một chút xíu bò lên. Nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một chút hô hấp tần số, để tránh quấy nhiều đến các nàng. Hắn quay đầu, nhìn hướng ngoài cửa sổ, muốn rời đi lực chú ý, không để cho mình đi cảm thụ chân tê dại mang tới phiền phức. Mà trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu buồng xe bên trong cảnh tượng ấm áp ánh đèn, mềm dẻo thảm, còn có hai cái kia tựa sát tại trên đùi hắn thân ảnh. Mà tại thủy tinh khác một bên, là như cũ đang gào thét gió tuyết. Đoàn tàu đang xuyên qua biên cảnh rừng rậm, hướng về phương tây phi nhanh. Nơi đó có Phở Giang rung chuyển, có Ản Bi ẩn âm lưu, có đại ruột thăm dò. Con đường phía trước chưa biết, nhưng Lệ Vị nội tâm giờ phút này lại dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, vô luận phía trước chờ đợi chính là bạo loạn đầu đường, là âm hiểm ngoại giao đàm phán, vẫn là lưỡi lê gặp đỏ chiến trường, hắn đều không phải một người tại chiến đấu. Hắn có át chủ bài, không chỉ là cái kia 100 vạn tấn lương thực, không chỉ là những cái kia gạo thét tàu hỏa cùng anh minh máy móc. Hắn lớn nhất con bài chưa lật, ngay tại trên đùi của hắn. Loại này được tín nhiệm, bị dựa vào cảm giác, so với bất luận cái gì huân chương đều để hắn cảm thấy nặng nề, cũng so với bất kỳ quyền lực gì đều để hắn cảm thấy an tâm. Ngủ đi. Lệ Vị ở trong lòng yên lặng nói. Sau đó, hắn vươn tay, muốn đi lấy đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ liên quan tới Phở Giang thế cục tình báo văn kiện, nhưng bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Bởi vì như vậy động tác biên độ quá lớn, có thể sẽ đánh thức xỉn. Thế là, vị này đại khu Kim Bình Nguyên Tổng Tham Mưu, Bộ Tham Mưu Liên Hợp Chấp Hành Tổng Giám, bị một ít người gọi là vua không ngai nam nhân. Cứ như vậy duy trì lấy một cái cứng ngắc tư thế, tại sáng sớm trên tàu, tại cái này tràn đầy ôn nhu hình cụ bên trong, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đoàn tàu hướng tây, lại hướng tây. Chương 329. Hoan nên đi tới Phở Giang, 1, chương 329, hoan nên đi tới Phở Giang, 1, 1.896 năm mùng ngày 3 tháng 2, buổi sáng 10 giờ. Vương quốc Phở Giang thủ đô, Lũ Tệ Tỉ ạ. Tòa này được vinh dự thánh luật Tây Đại Lục lãng mạn nhất, tự do nhất, đồng thời cũng là hỗn loạn nhất thành thị, giờ phút này đang bao phủ tại màu xám dưới tầng mây. Mặc dù không có giống ngỏ ẹn như thế bay đầy trời tuyết, nhưng ướt lạnh trong không khí xen lẫn một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được sao động hương vị. Theo một tiếng kéo dài tiếng còi hơi, kia hàng khảm nạm hoàng thất ở sân huy trường, đầu đôi mang theo vũ trang buồng xe hoàng thất bọc thép xe riêng, chậm rãi trượt vào trạm thứ nhất đài. Đứng đài đã sớm bị thanh tràng. Nơi này không có bình thường hành khách ồn ào náo động, thay vào đó là mấy trăm tên trên người mặc màu xanh đậm giáp ngực, đầu đội kim sức mũ bảo hiểm thờ răng cận vệ kỵ binh. Bọn hắn cầm trong tay mã đao cùng cắt bi nẹ, lấy một loại gần như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chỉnh tề đội ngũ phong tỏa tất cả cửa ra vào. Ánh mắt của bọn hắn cảnh giác xung quanh, chờ đợi kia hàng đang tại giảm tốc sắt thép cự thú. Tại cái này nhóm kỵ binh phía trước nhất, đứng một cái vóc người cao lớn, cái eo phẳng phiu giống là một cây tiêu thương nam nhân. Lucas, vương quốc thờ răng kỵ sĩ đoàn cận vệ đoàn trưởng, cung đình đội bảo vệ tổng chỉ huy, cũng là quốc gia này công nhận đỉnh cấp cường giả một trong. Hắn không có giống các ngoại giao quan biên như thế ở bên kia chỉnh lý nơ hoặc lau giày ra, mà là giống một tòa pho tượng đồng dạng đứng sừng sững lấy, cặp kia màu nâu xám trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có thuần túy thuộc về võ nhân dò xét. Két két, đoàn tàu dừng hẳn, màu trắng hơi nước tràn ngập ra. Cũng không có để cho người phờ răng chờ đợi quá lâu, xe riêng trung bộ cửa xe mở ra. Đầu tiên nhảy xuống, là một cái giống như pháo đài di động to lớn thân ảnh. Di chắc trên người mặc ma trang khải, nặng nghề hợp kim dày chiến đệm ở đứng đài đến xi măng bên trên. Hắn không có lập tức tránh ra thân bị, mà là thói quen giống một bức tường đồng dạng ngăn tại trước cửa xe. Trong tay chuôi này cánh cửa rộng trọng kiếm mặc dù xôi ở bên người, nhưng cô kia vận sức chờ phát động cảm giác gáp bách trong nháy mắt càn quét toàn bộ đứng đài. Trong nháy mắt đó, Lucas con người bỗng nhiên co rút lại thành châm mũi nhọn hình. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Di Chát. Xem như thờ răng đứng đầu nhất kiếm thuật đại sư, Lucas trực giác so với giã thú còn muốn nhạy cảm. Hắn nhìn xem cái kia mặc ma trang khải to con, trong lòng cũng không có thân tượng phía sau những quan viên kia như thế cảm thấy đây chỉ là cái ỷ vào trang bị sắt lá đồ hộ. Ngược lại, hắn ngửi được một cỗ quen thuộc, mùi nguy hiểm. Loại kia thế đứng, loại kia nhìn như tùy ý lại phong kín tất cả tiến công góc độ trọng tâm phân phối, còn có cỗ kia ẩn mà không phát nhuệ khí giống. Có điểm giống a. Mặc dù mấy phần Lucas dưới ngón tay ý thức đốt nhẹ một chút bên hông chuôi kiếm. Loại này hương vị, tại vị kia được xưng là kiếm thánh vì lệ liệu vợ trên thân nghe được qua. Mặc dù trước mắt cái này to con khí tức còn xa không bằng vị lệ liệu vợ như thế thâm bất khả chắc, loại cảm giác này đại khái chỉ có vị lệ liệu vợ thời kỳ toàn thịnh 2-3 thành tả hữu, nhưng cỗ này tiềm lực độ tinh khiết lại cao đến dọa người. Nếu như nói vị lệ liệu vợ là một mảnh sâu không thấy đáy biển cả, như vậy trước mắt người này chính là đang tại hội tụ thành phong bạo mây mưa. Chỉ cần cho hắn thời gian, đây tuyệt đối là kế tiếp có thể đứng ở đại lục vũ lực đỉnh điểm quái vật. Lucas nhớ tới người này, là năm 94 đại hội giao lưu ma võ bên trên, cái kia thường xuyên sẽ cùng theo vẫn là hiến binh sĩ quan cấp ý lệ vị tù nạn tại một đường tuần tra thiết thập tự kỵ sĩ ma trắng khải. Người Os quả nhiên đem bọn hắn sắc bén nhất răng mang đến. Lucas ở trong lòng yên lặng cho ra đánh giá, nguyên bản có chút khinh thị tâm thái trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là 100 đề phòng. Đương nhiên, hắn cho rằng khó giải quyết nhất người vẫn là Sim. Những cái kia không tại hiện trường quan sát qua người có lẽ mãi mãi đều sẽ không biết, cái kia thua ở vị lệ liệu vợ trên tay Os nhị hoàng nữ đến cùng có cỡ nào không hợp thói thường. Mà đứng tại cửa xe bên cạnh Di Chát, lúc này cũng tại xuyên thấu qua mặt nạ giáp khe hở, đánh giá cái này thờ răng đội bảo vệ đầu lĩnh. Lucas Di Chát ở trong lòng lẩm bẩm cái tên này. Hắn nhớ tới cái này khuôn mặt. Năm 94 đại hội giao lưu ma võ, lúc ấy hắn cùng lẽ vị phụ trách bảo an, hắn xa xa gặp qua cái này nam nhân đi theo thờ răng đoàn đại biểu phía sau. Lúc ấy liền có truyền ngôn, nói cái này Lucas là phở giang quân đội phái cấp tiến nhân vật đại biểu, chủ trương đối với Oscar áp dụng cứng rắn thế công, thậm chí là cái cực đoan dân tộc chủ nghĩa người. Ánh mắt rất hung a. Di Chát âm thầm lẩm bẩm một câu, cầm trọng kiếm tay thật chặt. Nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì ý khiêu khích, tại xác nhận bốn phía sau khi an toàn, hắn nghiêng người sang, giống trung thành nhất vệ sĩ đồng dạng lui qua một bên. Đón lấy, trong xe đi ra nhóm thứ hai người. Một đám mặc màu đen tu thân chế phục, mang theo kính mắt gọt vàng, xếp theo cặp công văn người trẻ tuổi. Bọn hắn động tác lão luyện, thần sắc lạnh lùng, vừa xuống xe liền nhanh chóng tản ra, chiếm cứ từng cái điểm mấu chốt vị. Đó là lệ vị mang tới công sở đi theo nhân viên, cũng là hắn một tay dạy dỗ nên hành chính tinh anh. Cuối cùng, chính chủ nhóm đăng tràng. Xì một thân màu bạc trắng váy dài áo khoác một kiện màu xanh đậm lông lung thiên nga áo choàng, mái tóc dài màu bạc cuộn tại sau đầu, lộ ra cao quý mà không thể xâm phạm. Lệ vị mặc cái kia một thân mang tính tiêu chí sâu vùng quê cho quân phục, cổ áo màu vàng hoa sa cúc phù hiệu tại lũ tệ tỷ ạ âm trầm sắc trời bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn không có đội nón lính, tóc đen bị gió thổi đến có chút loạn, trên mặt mang loại kia để người nhìn không tấu, nhưng lại lễ phép mà xa cách mỉm cười. Có dạ lì thì đi theo phía bên phải sau đó nửa bước vị trí, một thân lão luyện chức nghiệp bộ váy, trong tay y nguyên cầm cái kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không rời khỏi người bản bút ký. Làm ba người này xuất hiện một khắc này, toàn bộ phở răng nên đón đoàn bầu không khí phát sinh biến hóa vi diệu. Những cái kia nguyên bản còn tại châu đầu ghé hai phở răng ngoại giao quan viên nhóm, cơ hồ là đồng thời đình chỉ động tác, hơn 10 đôi con mắt đồng loạt chăm chú vào cái kia tuổi trẻ thiếu tá trên thân. Đây chính là lệ vi tù nạn. Cái kia tại trong truyền thuyết, dựa vào vài hàng tàu hỏa cùng một đống bột mì, ngay tại trong một tháng bức tử Kim Bình Nguyên một đống quý tộc ngon nhân. Cái kia hiện tại thân kiêm công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên tổng tham mưu, đế quốc tổng giám đốc điều hành bộ tham mưu liên hợp hai tầng thân phận vua không ai. Phở răng đại thần ngoại giao là cái lao hói đầu đầu, hắn nhìn xem lệ vị tấm kia quá đáng tuổi trẻ mặt, trong lòng không nhịn được run lên. Quá trẻ tuổi đây chính là cái kia chế định kế hoạch hạ dạ tạ thao bản thủ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào có thể tin tưởng cái này thoạt nhìn như là mới từ đại học bên trong đi ra ôn hòa học sinh, nhưng thật ra là một đầu ăn người không nhà xương chính trị quái vật. Lệ vị tựa hồ hoàn toàn không hề nhận ra những trong ánh mắt này bao hàm sợ hãi, kiên kỵ, hiếu kỳ cùng địch ý. Hắn đứng tại cửa khoang xe, như cái người không việc gì mở dạng, có chút hăng hái nhìn xung quanh một vòng, cái này rất có lịch sử cảm giác nhà ga. Đây chính là lũ tệ tì a lệ vị ở trong lòng cảm thán một câu. Sát thực không giống. So với song vương thành gió thổi sóng lúa, họ ẻn xa hoa mục nát, nơi này cho dù là tại loại này quan phương nơi, trong không khí y nguyên lưu động một loại không tập trung cùng tự do hương vị. Thậm chí liền những cái kia phụ trách cảnh giới binh sĩ, mặc dù đội ngũ chỉnh tề, nhưng ánh mắt kia bên trong lộ ra không phải đối thượng cấp tuyệt đối phục tùng, mà là một loại suy nghĩ, hoặc là chất vấn. Lệ Vĩ hít mắt, bắt được mấy cái tuổi trẻ kỵ binh trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Có ý tứ. Hắn ở trong lòng cười cười. Xem ra nơi này mùi thuốc súng so với ta tưởng tượng còn muốn nồng. Đúng lúc này, một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh phá vỡ song phương rằng co trầm mặc. Sì. Ông trời của ta. Thật là ngươi. Một cái tràn đầy sức sống giọng nữ từ phờ răng nên đón đoàn cánh bên chuyển đến. Chỉ thấy một người mặc màu đen viền ren váy dài, giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài tuổi trẻ tiểu thư, hoàn toàn không thấy những cái kia ngoại giao lễ tiết, thậm chí đẩy ra một tên cản đường lễ tân quan, bọc thẳng đi qua. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái đại khái 10 tuổi tả hữu, mặc tiểu hào quân lễ phục tiểu nam hải, đang một mặt hưng phấn thò đầu ra nhìn. Vợ lạ. Nguyên bản bưng hoàng nữ giá đỡ xỉn, khi nhìn đến nữ tử này trong nháy mắt, trên mặt hàn băng trong nháy mắt hòa tan. Nàng xách theo váy đi mau mấy bước, sau đó không hề cố kỵ hình tượng cùng cô gái tóc đen kia tại ôm nhau. Vương quốc Phở Giang trưởng công chúa, vợ lạ. Cùng với cái kia theo đuôi, Phở Giang tiểu vương tử. Đây là xỉn cũng là Phở Giang vương thất bên trong ít có mấy cái có thể cùng nàng nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Ta nhớ muốn chết ngươi. Vỡ là ôm thật chặt xịp, đầu kia tóc đen cùng xịp tóc bạc đan vào một chỗ, tại cái này xám xịp nhà ga bên trong tạo thành một bức cực kỳ đẹp mắt hình ảnh. Ta cũng nhớ ngươi, vợ lạ. Xịp cười vỗ vỗ bạn tốt sau lưng. Lần trước thông tin vẫn là nửa năm trước a. Đúng vậy a. Ai bảo ngươi là người bận rộn đâu? Nghe nói ngươi bây giờ thế nhưng là thực quyền phái, Kim Bình Nguyên nữ vương bệ hạ. Vỡ là buông ra xịp, trên dưới quan sát một phen, sau đó ánh mắt cấp tốc vượt qua xịp bà bay, tinh chuẩn rơi vào đứng tại mấy bước bên ngoài lẹ vì trên thân. Loại ánh mắt kia mang theo 3 phần hiếu kỳ, 3 phần dò xét, còn có 4 phần không che giấu chút nào trêu chọc. Đây chính là vị kia trong truyền thuyết vợ lạ cố ý kéo dài âm điệu, nhếch miệng lên một vẻ cười xấu xa. Đem ngươi mê phải thần hồn điên đảo thiếu tá tù nạn. Xì mặt nhảy một chút đỏ lên. Vợ lạ, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nào có nói bậy. Vợ lạ chớp chớp cặp kia linh động mắt to, hoàn toàn không có buông thà khuê mật ý tứ. Toàn bộ Tây Đại Lục vòng tròn bên trong đều truyền khắp tốt sao? Nói ở sức điện hạ xì nuôi một đầu ác không, là thuần phục một vị cực kỳ đáng sợ ác ma. Ác ma kia giúp nàng bình định hết thể chứng ngại, còn muốn đem các bạn hàng xóm túi đều móc sạch. Nói xong, vợ là hào phóng đi đến Lệ Vi trước mặt, duỗi ra một cái mang theo viền ren găng tay. Chương 329, hoan nên đi tới Phở Răng 2, chương 329, hoan nên đi tới Phở Răng 2, lại gặp mặt, tú nạn các hạ. Ta là vợ lạ, xì bằng hưu cảm ơn ngài dọc theo con đường này không có đem bằng hưu ta bán đi. Năm 94 thời điểm, bọn hắn cũng không có chính thức gặp mặt, nhưng cũng từng có mấy lần ánh mắt giao hội. Lệ Vi nhìn xem vị này Phở Răng công chúa, lễ phép hư cầm một chút đầu ngón tay. Lần đầu gặp mặt, điện hạ. Ta nghĩ ngài hiểu lầm. Bình thường chỉ có điện hạ xịt bán đi người khác phần, ta chỉ là phụ trách giúp nàng đếm tiền cái kia. Ha 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 ha, có ý tứ. Vỡ lạ bùng phát một trận sang sảng tiếng cười, hoàn toàn không để ý xung quanh những cái kia quan ngoại giao táo bón đồng dạng biểu lộ. Xem ra nghe đồn là thật, miệng của ngươi so với ngươi thủ đoạn còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, cái kia một mực trốn sau lưng vỡ lạ tiểu vương tử cuối cùng nhịn không được, hắn từ tỉ tỉ sau lưng nhảy ra, không nhìn Lệ Vi, vọt thẳng đến xịt trước mặt, trong mắt lóe ra sùng bái ngôi sao nhỏ. Người rốt cuộc đã đến. Louis nhỏ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta nghe nói. Ngươi tại Kim Bình Nguyên dùng ma pháp nổ bay một cái quái vật. Là thật sao? Ngươi có thể dạy ta sao? Ta cũng muốn học cái kia. Ta nghĩ đem trong hoàng cung cái kia chán ghét ra sư nổ bay. Xịp sửng sốt một chút, nghĩ quen thuộc cho tiểu tử này một cái ghét bỏ ánh mắt, nhưng cân nhắc là chính thức nơi, thế là chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay vuốt vuốt tiểu vương tử đầu kia lộn xộn tóc đen. Muốn học cái kia cũng không dễ dàng a, hơn nữa nổ bay lão sư là không đúng, trừ phi hắn là người xấu. Hắn chính là người xấu. Hắn bức ta lưng những thứ vô dụng kia tiếng Latin. Louis nhỏ tức giận bất bình vùng vẫy nắm tay nhỏ. Sau đó len lén liếc một cái đứng ở bên cạnh Lệ Vi, lập tức giống như là nhìn thấy cái gì đại ma vương mở dạng, veo một cái rút về xịp sau lưng. Tỷ tỷ, người này thoạt nhìn rất đáng sợ. Louis nhỏ nhỏ giọng nói. Hắn chính là cái kia đem rất nhiều quý tộc đều nhốt vào bệnh viện tâm thần người sao. Lệ Vi sờ lên cái mũi, có chút dở khóc dở cười. Xem ra chính mình ở nước ngoài thanh danh sát thực đã bị yêu ma hóa phải không sai bị lắm. Liên 10 tuổi hài tử đều biết rõ chính mình là cái quý tộc sát thủ. Đừng nghe bên ngoài nói mỏ. Xịp cười an ủi. Lệ Vi là cái người tốt ân. Đại bộ phận thời điểm là ngay tại cái này vui vẻ hòa thuận hàn nguyên bầu không khí bên trong, mỗi người một vẻ tại nhà ga các ngõ ngách trình diễn. Ở bên này, Di Chát vẫn như cũ giống tôn môn thần đồng dạng nhìn chằm chằm Lucas. Phờ răng bên kia, ngoại giao quan viên nhóm đang thì thầm nói chuyện, ghi chép Lệ Vi nhất cử nhất động, tính toán phân tích ra người trẻ tuổi này tính cách nhược điểm. Mà công chúa Bợ Lạ đang cười qua về sau, đột nhiên thu liễm cái kia phần khoa trương sáng sủa. Nàng lôi kéo xịp cùng có dạ lì tay, tựa hồ là lơ đãng nói ra, đúng rồi, lần này các ngươi đến rất đúng lúc. Bợ Lạ âm thanh y nguyên mang theo tiêu ý. Nhưng xịt bén nhạy bắt được khỏe mắt nàng cái kia chợt lóe lên cô đơn. Tháng sau, ta muốn đính hôn. Câu nói này vừa ra, không khí phảng phất đọc lại một giây. Xịt cùng có ra lụy đều sửng sốt. Hai nàng vô ý thức liếc nhau một cái, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Đính hôn cái từ này tại gần nhất trong khoảng thời gian này, đối với xịt mà nói có chút thường xuyên. Các nàng quá rõ ràng cái từ này đối với giống các nàng dạng này thân ở quyền lực trong vòng xoáy nữ tính ý vị như thế nào. đó là giao dịch là thẻ đánh bạc là thân bất do kỷ vận mệnh. Xịp trước đó không lâu mới đã trải qua. Mặc dù nhân tuyển là nàng hài lòng người, cũng chính là phía sau thằng ngốc kia đứng ra hỏa. Nhưng bây giờ bạn tốt của nàng, lại tại lúc này, thời hợt tuyên bố tin tức này. Đối phương là ai? Xịp cẩn thận từng ly từng tí hỏi, âm thanh hơi khô chát chát. A, là một vị vương tử. Vỡ là nhung ai, trên mặt một lần nữa treo lên loại kia sán lạn đến có chút chói mắt đủ cười. Rất tốt, thật sự. Ta xem qua chân dung, dáng dấp còn không tệ, hơn nữa nghe nói tính tình rất tốt. Dù sao ngươi cũng biết, đến chúng ta cái này niên kỷ, dù sao cũng phải có một ngày này, không phải sao? Ta kỳ thật vẫn rất thích hắn, thật sự. Nàng liên nói hai lần thật sự, giống như là đang cố gắng thuyết phục Xịp, cũng là đang cố gắng thuyết phục chính mình. Xịp nhìn xem vợ lạ cặp kia mặc dù đang cười, lại không có bất luận cái gì ý cười con mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn bi ai. Nàng muốn nói cái gì? Muốn nói nếu như không thích có thể cự tuyệt, muốn nói chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng lời đến vẹn miệng, nàng lại nuốt trở vào. Bởi vì nàng biết, vợ lạ không phải nàng. Vợ lạ không có Kim Bình Nguyên, không có nắm giữ tại đại khu quân chính đại quyền. Trọng yếu nhất chính là, vợ lạ không có lệ vì. Tại cái này tàn khốc chính trị trên bàn cờ, không có thể đánh bạc người, là không có tư cách kêu không. Vợ lạ sở dĩ có thể vào lúc này còn có thể bảo trì loại này thể diện đủ cười, có lẽ đã là nàng xem như công chúa của một nước sau cùng kiêu ngạo. Chúc mừng ngươi, vợ lạ. Cuối cùng, xin chỉ có thể gạt ra câu này trắng xám lời nói, cho bạn tốt một cái dùng sức ôm. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi. Nói tốt nha. Vợ lạ dùng sức về ôm một hồi, sau đó cấp tốc buông tay ra, giống như là muốn vứt bỏ loại này nặng nề bầu không khí một dạng, phủi tay. Tốt tốt. Đừng đứng tại đầu gió thảo luận lời nói. Ta tất cả an bài xong, các ngươi ở tại cách hoàng cung gần nhất công quán trạm. Đi thôi, để cho ta mang các ngươi nhìn xem lũ tệ thị ạ. Mặc dù mấy ngày nay có chút loạn, nhưng cái này vẫn là trên thế giới đẹp nhất thành thị. Rời đi nhà ga, một đoàn người ngồi lên phở răng hoàng thất chuẩn bị xe ngựa. Đội xe tại cận vệ kỵ binh hộ tống bên dưới, chậm rãi lái vào lũ tệ tỷ ạ nội thành. Lệ Vị cùng Cọ Dạ Ly xin ngồi ở một chiếc xe bên trong. Theo bánh xe lăn qua cổ lão đường lát đá, ngoài cửa sổ xe phong cảnh bắt đầu lưu chuyển. Đây đúng là một tòa mỹ lệ thành thị. Đại lộ dập bóng cây rộng lớn, tinh xảo bạ rồ quẻ phong cách kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được suối phun cùng pho tượng, đều hiện lộ rõ ràng cái này uy tín lâu năm cường quốc nội tình. Thế nhưng, Lệ Vị ánh mắt lại vượt qua những cái kia lộng lẫy biểu tượng, rơi vào cảng chân thập phương. Khu phố mặc dù bị thanh tràng, không nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người, nhưng những cái kia vết tích là không giấu được. Ven đường trên vách tường, khắp nơi có thể thấy được bị vội vàng bôi lên qua vết tích, đó là vì che giấu cấp tiến quảng cáo mà quét đi lên mới sơn, nhan sắc cùng xung quanh không hợp nhau. Một chút sát đường cửa hàng tủ kính thủy tinh là mới, thậm chí có chút còn đình tấm ván gỗ, hiển nhiên là gần nhất mới bị nện qua. Tại một ít hẻm nhỏ chỗ sâu, mặc dù bị kỵ binh chặn lại ánh mắt, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy chồng chất như núi rất rưởi, cùng với những cái kia tại cái kia thậm chí không có dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật trên đường phố xác. Ta hình như nghe được một chút âm thanh Lệ Vị đột nhiên nhẹ nói. Xịp cùng Có Dạ Ly sửng sốt một chút, lập tức yên tĩnh lại. Ngăn cách thật dày cửa kính xe, cùng với tiếng vó ngựa, một loại trầm đục, phảng phất đến từ lòng đất tiếng vang loang thoáng truyền vào. Mà tại một bên khác, một đám mặc thể diện, mang theo cao đỉnh mũ dạ thân sĩ đang đứng tại quán cà phê tầng 2 trên ban công, lạnh lùng nhìn về dưới lầu bảo dân, trong tay bưng rượu đỏ, phảng phất tại nhìn một chút náo kịch. Chỗ xa hơn, một đám thần sắc hốt hoảng cha xứ đang đội vàng xuyên qua khu phố, bọn hắn giáo đường trên vách tường bị người hắt dầu đỏ, viết chủ đã chết. Đây chính là lũ tệ tị ạ. Đây chính là 1.8965 vương quốc phở răng. Nếu như nói đế quốc của là một đại bị nghiêm mật quản khống, đang tại cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc, mỗi người đều là bị cố định tại vị trí đinh ốp. Như vậy nơi này chính là một cái đang tại sôi trào nổi áp suất. Các loại tâm tư ở đây giao hội, giống như là đem vô số loại dễ bạo hóa học thuốc thử rót vào một cái cốc chịu nóng bên trong. Nơi này xin nhìn ngoài cửa sổ cái kia chợt lóe lên, ánh mắt cùng nhiệt mọi người, con ngươi không nhịn được nho nhỏ rung động. Nơi này khiến người ta cảm thấy rất bất an. Là bất an. Lệ Vị thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Bởi vì nơi này không có trật tự, hoặc là nói trật tự cũng đã chết, trật tự mới còn không có sinh ra. Hiện tại lũ tệ thì ạ chính là một bộ đang tại hư thối nhưng lại dựng dục tân sinh mệnh to lớn thi thể. Trong xe rơi vào trầm mặc, phía ngoài tiếng ồn ào tựa hồ càng lúc càng lớn, phảng phất toàn bộ thành thị đều đang run rẩy. Loại kia dung chuyển bất an bầu không khí, cho dù là có cận vệ kỵ binh bảo vệ, cho dù là có kỵ sĩ ma trang khải hộ vệ, y nguyên để người cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm hàn ý. Bỗng nhiên một cái tay ấm áp nhẹ nhàng bao trùm tại Lệ Vị trên mu bàn tay. Lệ Vị quay đầu, Có Dạ Lý đang ngồi ở bên cạnh hắn. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, hiển nhiên là bị ngoài cửa sổ cảnh tượng dọa cho phát sợ. Xem như đại tiểu thư nhà Lộ Diệt Nạ, nàng gặp qua nghèo khó, gặp qua tham lam, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này phản phất muốn thôn phệ hết thể hỗn loạn cùng cung nhiệt. Loại kia mất khống chế cảm giác, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng tay lại nắm rất chặt, đốt ngón tay có chút trở nên trắng, phản phất bắt lấy duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lệ Vị, Có Dạ Lý nhìn xem hắn, âm thanh rất nhỏ, lại mang theo một loại gần như khẩn cầu kiên định. Đáp ứng ta. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ những cái kia đám người điên cuồng, lại lần nữa nhìn hướng Lệ Vị cặp kia y nguyên bình tĩnh đến giống đầm sâu đồng dạng con mắt. Ở nơi này không cần không nói một tiếng, chỉ có một người chạy đến chúng ta không thấy được địa phương đi. Nàng biết Lệ Vị sẽ có xúc động. Nàng biết Lệ Vị đối với loại này tư tưởng áp vũ có tự nhiên hứng thú, thậm chí có thể có một loại nào đó nguy hiểm của mình. Nàng sợ sợ cái này nam nhân một khi đi vào cái kia mảnh trong hỗn loạn, liền rốt cuộc không về được. Lệ Vị sửng sốt một chút. Hắn cảm thụ được trên mu bàn tay truyền đến nhiệt độ, nhìn xem Cổ Dạ Lụy cặp kia tràn ngập lo lắng con mắt, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đồng dạng đang khẩn trương nhìn chằm chằm hắn xịt. Trong nháy mắt đó, ngoài cửa sổ ồn ào náo động phảng phất đã đi xa. Loại kia muốn xông vào mảnh này trong hỗn loạn, đi chứng kiến, đi điều khiển, đi đánh cờ xúc động, bị cỗ này ấm áp lực lượng nhẹ nhàng giữ chặt. Chương 329, hoan nên đi tới Phở Răng 3, chương 329, hoan nên đi tới Phở Răng 3, hắn trở tay cầm Cổ Dạ Lụy tay, lòng bàn tay nhiệt độ giao hòa cùng một chỗ. Ta biết, Lệ Vi nhẹ nói, nhếch miệng lên một vẻ chân thật mỉm cười. Ta đáp ứng ngươi, ta hiểu rồi. Đội xe tiếp tục tiến lên, lái về phía tòa kia vàng son lộng lẫy, lại lung lay sắp đổ Phở Răng đua mặt trời cung đỉnh. Mà tại phía sau bọn họ, Lưu Tệ Tỷ ạ gió còn tại thổi, mang theo đốm lửa nhỏ, mang theo khói thuốc súng, thổi hướng không biết tương lai. Vĩ Lệ Nữ vợ đứng tại góc đường, đỉnh đầu cái kia đỉnh mang tính tiêu chí du hiệp mũ đệ rất thấp, vành mũ che kín nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đoạn râu ria thuần thức cái cằm. Hắn đem hai tay cắm ở áo khoác trong túi, chuôi này dài nhỏ bội kiếm liền treo ở bên hông. Cho dù là tại cái này, liền hô hấp đều mang mùi nấm mốc cùng khói ám vị Lưu Tệ Tỷ ạ đầu đường. Hắn y nguyên duy trì một loại cùng xung quanh không hợp nhau im lặng. Hắn hiện tại rất bực bội, cũng vô cùng mê man. Loại này mê man không phải là bởi vì tìm không được đối thủ, cũng không phải bởi vì kiếm thuật đến bình cảnh, mà là bởi vì hắn phát hiện chính mình bộ kia dựa vào sinh tồn, không phải đen tức là trắng du hiệp logic, tại cái này nát đấu thế đạo bên trong triệt để mất hiệu lực. Tại hắn cái kia thế giới bên trong, địch nhân là đến từ đường biên giới bên ngoài kẻ xâm lược, hoặc là những cái kia chiếm cứ núi rừng, cướp bóc thương đội cường đạo. Đối mặt những vật kia, rút kiếm, giết chết, thế giới liền sẽ sạch sẽ một điểm. Nhưng bây giờ thì sao? Vĩ Lệ Nữ Vơ mở mắt ra, nhìn trước mắt đầu này hỗn loạn khu phố, không có kẻ xâm lược, không có cường đạo, chỉ có một đám bởi vì mua không được bánh bao mà đem bánh bao phòng cửa lớn đập nát thị dân, còn có vung vẩy gậy cảnh sát giống xua đuổi ra súc đồng dạng xua đuổi lấy đám người trị an cảnh. Người Phở Răng đang tại cắn xé người Phở Răng, càng làm cho hắn bực bội chính là sau lưng mấy cái kia giống con ruồi đồng dạng cái đuôi, đó là kỵ sĩ đoàn cận vệ người. Đám gia hỏa này một mực theo hắn, gần nhất 3 ngày đổi 3 nhóm người, loại kia lén lén lút lút, mang theo dò xét cùng để phòng ánh mắt, để cho Vĩ Lệ Nữ Vơ cảm thấy sinh lý tính buồn nôn. Hắn biết trong cung đình vị kia bệ hạ đang sợ cái gì. Quốc vương sợ hắn cái này kiếm thánh Phở Răng, cái này công nhận vương quốc người mạnh nhất, sẽ tại loại này dùng chuyển thời khắc biến thành cái nào đó kẻ dã tâm đồ đao. A Vĩ Lệ Nữ Vợ tại trong cổ họng nhấp nô ra cười lạnh một tiếng. Đây quả thực là buồn cười. Hắn đối với chính trị không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn đối với người nào ngồi thành kia phủ lên lông lung thiên nga ghế tựa càng không có hứng thú. Hắn chỉ chung với kiếm trong tay, chung với chính mình nhận định một mạc đạo lý, người nào có thể để cho quốc dân ăn cơm no, không đến mức tại giữa mùa đông chết quắng tại ven đường, người đó là tốt. Nhưng là bây giờ, tựa hồ người nào đều làm không được. Quốc vương làm không được, những cái kia ở trong quán rượu ba hoa khoác lác, danh xưng muốn thành lập thế giới mới diễn thuyết ra nhóm cũng làm không được. Lúc này, một trận chói hai tiếng ồn ào đánh gậy hắn suy nghĩ. Không phải du hành cầu hiệu, mà là càng thêm nguyên thủy, càng thêm xấu xí cãi nhau. Tại khu phố khác một bên, một nhà vừa mới treo lên bán sạch nhãn hiệu tiệm tạp hóa phía trước, đám người không kiểm soát, cũng không có cái gì hùng vĩ lý tưởng, vẻn vẹn bởi vì có người đồn trong cửa hàng còn cất giấu hai túi bột mì. Tuyệt vọng đám người bắt đầu xô đẩy, có người bị giẫm tại dưới chân phát ra tiếng kêu thảm. Có người thừa dịp loạn đem tay luồn vào túi áo của người khác. Vĩ Lệ Nữ Vợ thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là lúc trước, hắn sẽ xông đi lên duy trì trật tự. Nhưng bây giờ hắn không núp đích, bởi vì hắn không phân rõ ai là người bị hại. Cái kia bị cướp bột mì chủ cửa hàng, nhưng hắn biết giá là bình thường gấp 10. Cái kia cướp bột mì nam nhân, nhưng hắn sau lưng có thể có một tổ chờ lấy ăn cơm hải tử. Đây chính là hiện tại Lũ Tệ Ti ạ. Vĩ Lệ Nữ Vợ tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, một cái thân hình thân ảnh đơn bạc bị đám người giống ném rác rưởi đồng dạng ép ra ngoài, nặng nề mà ngã tại Vĩ Lệ Nữ Vợ cách đó không xa trong nước bùn. Đó là một cái bán hoa thiếu nữ. Tại cái này liền bánh bao đều không ăn được thành thị bên trong, nàng y nguyên ngoan cường xách theo một giỏ không biết nơi nào hái tới hoa hồng, tính toán dùng những thứ này không thể ăn đồ vật đổi mấy cái tiền đồng. Bao nhiêu châm chọc hình ảnh hoa hồng đỏ tươi rơi lả tả trên đất, trong nháy mắt bị vô số song dính đầy vũng bùn đụng ra giẫm thành bùn não. Thiếu nữ không để ý tới đi nhặt hoa, nàng hoảng sợ co rúm ở góc tường, bởi vì nàng chặn lại một vị đại nhân vào đường. Đó là một cưỡi ngựa cao to cảnh sát trưởng, đang mang theo một đội tuần cảnh tính toán xua tan cướp lương đám người. Ngựa bị sợ hãi, kém chút đem cảnh sát trưởng nhấc xuống tới. Đáng chết tên ăn mày, không có mắt sao? Cảnh sát trưởng thẹn quá hóa giận, hắn có lẽ là tại vừa rồi rối loạn bên trong bị chọc tức, có lẽ đơn thuần chính là vì trước mặt thuộc hạ tìm về mặt mũi. Hắn bỗng nhiên tìm lại dây cương, roi ngựa trong tay thật cao nâng lên, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng quất hướng cái kia run lẩy bẩy nữ hải. Không phải là vì chấp pháp, thuần túy là vì cho hạ giận. Trong nháy mắt đó, Vĩ Lệ Nữ Vợ nguyên bản vận đục ánh mắt bỗng nhiên đọc lại. Tất cả mê man, tất cả chính trị đánh cờ, tất cả mâu thuẫn, vào lúc này tất cả biến mất. Đi mẹ hắn thế cục, đi mẹ hắn đứng đội. Hắn hiện tại chỉ thấy một việc, một cái cường tráng, nắm quyền lực nam nhân, đang tại đối với một cái tay không tấc sắt kẻ yếu thi bạo. Đây chính là lấy mạnh nhất yếu. Đây chính là hắn Vĩ Lệ Nữ Vợ đời này muốn nhất chém đồ vật. Tắt. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất luận cái gì nói nhảm. Một mực ở phía xa giám thị hắn kỵ sĩ đoàn cận vệ thành viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Vĩ Lệ Nữ Vợ là lúc nào rút kiếm. Một đạo ngân sắc quang mang giống như là cắt ra cái này tối tăm mở mịt sương mù, tại ồn ào đầu đường vạch ra một đầu thẳng tắp, băng lên tuyến. Quá nhanh. Đó là vượt qua nhân loại võng mạc bắt giữ tốc độ cực hạn. 3. Một tiếng thanh thúy xé vải tiếng vang lên. cái kia sắp rơi vào trên mặt thiếu nữ roi ngựa ở giữa không trung không có dấu hiệu nào gãy thành mấy khúc, giống như là bị vô hình lưỡi dao xoắn nát. Ngay sau đó là kim loại rơi xuống đất âm thanh. Cảnh sát trưởng bên hông bội đao, tính cả vỏ đao cùng nhau, chỉnh tề từ giữa đó cắt ra, tiến vào trong nước bùn. A! Cảnh sát trưởng dọa đến hồn phi phách tán, chiến mã hoảng sợ đứng thẳng người lên, trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất. Coi hắn chật vật lúc ngẩng đầu lên, cả người đều cứng đờ. Một cái dài nhỏ, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí bội kiếm, đang vững vàng dừng ở chóp mũi của hắn phía trước một tấc địa phương. Cầm kiếm người đè lên vành mũ, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy cái kia cầm kiếm tay, vững như bàn thạch. Xung quanh yên tĩnh như chết. Những cái kia cấp bột mì thị dân dừng tay, những cái kia vung vẩy gậy cảnh sát tuần cảnh cứng đờ. Bởi vì bọn họ nhận ra thanh kiếm này, cũng nhận ra cái này đỉnh phá cái mũ, là kiếm thánh. Vị lễ liệu vợ đại sư. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, mang theo kính sợ, cũng mang theo một loại nào đó phức tạp chờ mong. Tại cái này trật tự sụp đổ thành thị bên trong, vị này thờ răng người mạnh nhất, một mực là một loại nào đó truyền thuyết biểu tượng. Cảnh sát trưởng sắc mặt ảm đạm, hắn tại cái kia băng lãnh kiếm phong bên dưới run lẩy bẩy, liền cầu xin tha thứ đều nói không đi ra. Vị lễ liệu vợ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này mới vừa rồi còn không ai bị nổi ra hỏa, lại nhìn lướt qua xung quanh những cái kia ánh mắt của nhật, tựa hồ chờ mong hắn bước kế tiếp thị dân. Hắn cảm thấy không phải khoái ý, mà là càng sâu vẻ bại. Lan. Vị lễ liệu vợ thu kiếm. Động tác nhanh đến mức để người cho rằng thanh kiếm đó chưa hề ra khỏi vỏ. Mang theo người, cút xa một chút. Cảnh sát trưởng như được đại xá, lộn nhào trên mặt đất ngựa, mang theo thủ hạ hốt hoảng chạy trốn. Mà đám người xung quanh tựa hồ nghĩ xuống tới. Đại sư, ngài là tới giúp chúng ta sao? Đại sư, giết những cái kia chó săn. Có người đang gọi kêu, tính toán đem vị cường giả này cột lên chính mình chiến xa. Ông. Vị lễ liệu vợ bỗng nhiên dậm chân một cái. Một cỗ vô hình sóng khí lấy hắn làm trung tâm nổ tung, trên đất tuyết động cùng nước bùn có vòng tròn hướng ra phía ngoài bày ra. Mặc dù không có đả thương người, nhưng cỗ này kinh khủng cảm giác gáp bách trong nháy mắt bức lui tất cả mọi người. Tất cả im miệng cho ta. Vị lễ liệu vợ thanh âm không lớn, nhưng ở cái này ồn ào đầu đường, lại rõ ràng chui vào trong lỗ tai của mỗi người. Về nhà đi. Hắn lạnh lùng nói. Đừng hy vọng ta, cũng đừng trông chờ kiếm kiếm biến không ra mặt bao. Nói xong, hắn không có nhìn cái kia còn đang ngẩn người bán hoa thiếu nữ một cái, ép vành mũ, quay người đi vào một đầu âm u hẻm nhỏ. Sau lưng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, có người thất vọng, có người chửi rủa, có người thở dài. Vị lễ liệu vợ đi ở bẩn thỉu trong ngõ nhỏ, nghe lấy sau lưng một lần nữa vang lên tranh đoạt âm thanh cùng tiếng la khóc. Nhà kia tiệm tạp hóa vẫn là bị đập. Cái kia bán hoa thiếu nữ có lẽ chờ một lúc còn là sẽ bị người đẩy ngã. Hắn cứu một người, lại cứu không được cái này một thành. Hắn có thể chặt đứt roi ngựa, lại chém không đứt cái này bao phủ tại giữa phở răng to lớn bóng tối. Thế giới này bệnh nguy kịch. Mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, tại cái này điên cuồng, đói bụng thời đại trước mặt, tựa như cái kia giỏ bị đạp nát hoa hồng mở dạng, trắng xám, bất lực, lại không đúng lúc. Đến cùng cái gì là đúng? Vị này phở răng người mạnh nhất, thấp giọng lẩm bẩm một câu, thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ phần cuối. A kiếm thánh phở răng ta. Kiếm thánh sao? Trong không khí bay tới một tiếng đắng chát tự giễu. Không có người có thể đáp lại cái này âm thanh tự giễu. Bao gồm bội kiếm của hắn, cũng vô pháp tại cái này so với sắt thép còn cứng rắn hơn hiện thực trước mặt, cho hắn bất luận cái gì đáp án. Vị này thờ răng người mạnh nhất, thấp giọng lẩm bẩm một câu, thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ phần cuối.